Chương 275, đi thôi, chúng ta đi gặp nghệ gì, đem trong tay tình báo sau khi xem xong, mại tổ gai mới rõ ràng gì gì hải dạ trong miệng nói tới tính nguy hiểm, đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Có chút trầm mặc một hồi, mại tổ gai lộ ra răng nhìn về phía tiểu lý bọn người nói. Ba người các ngươi đi ra ngoài trước, có kiện sự tình muốn đơn độc cùng gì gì hải dạ đại nhân thương lượng một chút. Nghe được mại tổ gai, tiểu lý, mỗi ngày ba người sửng sốt một chút, có chút liếc nhau, ba người nhẹ nhàng gật gật đầu, quay người hướng về hỏa ảnh bên ngoài phòng làm việc đi đến. Phát sinh cửa phòng đóng lại thanh âm vang lên, mại tổ gai một lần nữa quay đầu nhìn về phía gì gì hải dạ. Chuyện này đáng sợ không có trên tình báo nói tới đơn giản như vậy đi, đích thật là có chút phiền phức. Dĩ Dĩ ra nhẹ gật đầu, không e dè cười khổ nói, đừng nhìn bình thường mà tổ gai tùy tiện, không thế nào thông minh dáng vẻ, nhưng có thể trở thành một thượng nhẫn, thậm chí từ trong chiến tranh sống sót đi ra, lại thế nào khả năng thật đần. Sau đó, ngoại trừ liên quan tới xẻn dù hạt hỉ ra mã đại nhân sự tình, Dĩ Dĩ ra ngậm miệng không nói bên ngoài, cái khác đại thể tình huống đều hướng về mà tổ gai nói rõ một phen. Đại thể tình huống chính là những này, bất quá ta ý nghĩ vẫn là tận lực không muốn cùng mỹ gỉ tổ cùng nghệ gì chạm mặt. Dĩ Dĩ ra một hơi đem nói cho hết lời. Nhìn về phía trầm mặc mại tổ gai dò hỏi, nói như vậy đệ nhất thủy ảnh mỹ ghi tổ có một bộ phận mục đích là vì nệ gì? Mại tổ gai trầm mặc một hồi, nguyên bản tràn ngập nhiệt huyết dáng vẻ đã biến mất không thấy gì nữa. Có thể nói như vậy, nhìn thấy mại tổ gai trên mặt vẻ mặt Dĩ Dĩ ra gật đầu bất đắc dĩ, nói như vậy từ một phương diện khác tới nói, cái này chỉ sợ cũng là một lần cuối cùng có thể mang về nệ gì cơ hội, mặc dù cơ hội mười phần xa vời, nhưng mà này còn là muốn nhìn tại đệ nhất thủy ảnh mỹ ghi tổ sẽ không xuất thủ tình huống dưới. Mại tổ gai trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười sán lạ, một mặt ý cười nhìn về phía Dĩ Dĩ ra. Mặc dù nói như thế, nhưng Dĩ Dĩ Dạ hết sức rõ ràng, liền xem như cái này một tia xa vời cơ hội cũng cực kỳ bé nhỏ. Nghệ Dĩ rời đi, cũng không phải là bị người cưỡng chế mang đi, mà là bản thân hắn ý nguyện của mình. Liền xem như Nghệ Dĩ một lần nữa có một lần lựa chọn cơ hội, đáng sợ Nghệ Dĩ vẫn như cũ sẽ làm ra như bây giờ lựa chọn. Nghệ Dĩ rời đi, có lẽ là bởi vì ta dạy bảo sai lầm, vô luận như thế nào ta đều muốn tự mình gặp lại Nghệ Dĩ một mặt, không chỉ là ta, còn có tiểu lý cùng mỗi ngày. Yên tâm, liền xem như thật xuất hiện xấu nhất tình huống, dù là hy sinh hết tính mạng của mình, ta cũng sẽ bảo hộ tiểu lý an toàn của bọn hắn. Đây là thân là cô nổ hạ thương lang manh thú lời thề. Mại tổ gai lộ ra hàm răng trắng đoán, trịnh trọng mở miệng nói. Nói xong, mại tổ gai quay người hướng về ngoài cửa đi đến. Ngay tại mại tổ gai sắp đi tới cửa thời điểm, mại tổ gai đột nhiên ngừng lại. Dĩ Dĩ Dạ đại nhân, cảm ơn ngươi đem chuyện này nói cho chúng ta biết ban ba. Liên xem như thật là một cái kết thúc, mặc kệ là thân là lao sư ta, vẫn là thân là đồng bạn tiểu lý cùng mỗi ngày, đều cần tự mình đối mặt đây hết thảy. Bởi vì đây chính là thanh xuân. Mại tổ gai nhanh chân đi ra hỏa ảnh văn phòng. Nhìn thấy đi ra mại tổ gai, hỏa ảnh bên ngoài phòng làm việc tiểu lý mỗi ngày cùng tên kia hỉ ủ gà nhất tộc hạ nhẫn đồng thời ngẩng đầu lên. Gai lão sư, tiểu lý cùng mỗi ngày trước tiên mở miệng đạo, ánh mắt bên trong lóe ra chờ đợi vẻ mặt. Mại tổ gai nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không có nhìn về phía tiểu lý cùng mỗi ngày, ngược lại nhìn thấy bên cạnh tên kia hỉ ủ gà nhất tộc hạ nhẫn. Không đợi mại tổ gai mở miệng, tên kia hỉ ủ gà nhất tộc hạ nhẫn đột nhiên nhún vai, nở nụ cười, nói thật cùng là phân gia, ta thế nhưng là vẫn muốn gặp một chút hỉ ủ gà nhất tộc bên trong duy nhất có thể tại tông gia trong tay phản bội chạy trốn người, rất nguy hiểm. Mại tổ gai có chút trầm mặc một chút, thanh âm lưng trọng mở miệng nói. Tên kia hỉ ủ gà nhất tộc hạ nhẫn giơ ngón tay lên chỉ trên trán, cố nộ hạ hộ trán vị trí, sắc mặt dị thường bình tĩnh nói, cùng vật này so ra lại có nguy hiểm gì? Nghe được tên này hỉ ủ gà nhất tộc hạ nhẫn đứng ở bên cạnh tiểu lý cùng mỗi ngày có chút liếc nhau một cái, hai người ánh mắt bên trong hiện lên ngoài ý muốn, phản phất là lần thứ nhất nhận biết tên này vừa mới đến đồng bạn. Đã như vậy, đi thôi, chúng ta cùng đi gặp nghệ gì? Mại tổ gai trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, bỗng nhiên nâng lên một cái cánh tay, mặt mũi tràn đầy nhiệt huyết. Vâng. Ba đạo thanh âm kiên định đồng thời vang lên. Hòa ảnh trong văn phòng, thật sự là một đám nhiệt huyết đồ đần. Nghe được văn phòng đến truyền đến loáng thoáng thanh âm, Dĩ Dĩ Dạ hít vào một hơi thật dài, trên mặt cũng đồng dạng lộ ra ý cười. Nhớ tới trong đầu liên quan tới đệ nhất thủy ảnh mỹ ghi tổ tư liệu, Dĩ Dĩ Dạ nhịn không được có chút nắm chặt nắm đấm. Hy vọng nạ giả nhất tộc phân tích ra được, liên quan tới mỹ ghi tổ tính cách tình báo sẽ không ra sai. Từ đệ nhất thủy ảnh mỹ ghi tổ âm thầm điều khiển tứ đại nhận thôn công kích cổ nổ hạ bắt đầu, cho đến bây giờ mỹ ghi tổ tất cả tham dự sự tình đều bị cổ nổ hạ cao tầng chỉnh lý thành một bộ hoàn chỉnh tư liệu, giao cho nạ giả nhất tộc người tiến hành phân tích. Chính là hy vọng nạ giả nhất tộc người có thể phân tích ra mỹ gỉ tổ tính cách đặc điểm. Cẩn thận, kiêu ngạo, đây cũng là nạ giả nhất tộc cho ra đáp án. Tính tình cẩn thận, nói rõ đệ nhất thủy ảnh mỹ gỉ tổ tuyệt sẽ không tùy tiện chúng mai phục. Muốn thông qua dẫn dụ một loại kế hoạch sát xuất thành công rất thấp. Mà bây giờ, dị dị dạ duy nhất hy vọng chính là mỹ gỉ tổ kiêu ngạo tính cách sẽ không dễ dàng đối tiểu lý bọn người xuất thủ, hoặc là phải nói là khinh thường. Hiện tại cũng không rõ ràng xẻn dụ hạt hỉ dạ mã đại nhân thương thế khôi phục thế nào, dù nạ gia hỏa này ngay cả cái tình báo đều không truyền quay lại tới. Dĩ Dĩ Dạ lần nữa vuốt vuốt có chút nở huyệt thái dương, nhà danh tự đủ. Nói xong, Dĩ Dĩ Dạ thấp thân đem đặt ở bàn làm việc dưới đáy một phần to lớn quyển trục cầm tới. Chỉ gặp phần này quyển trục trang địa, rõ ràng viết bốn chữ: Phong ấn chi thư. Đây là tư lịch đại hỏa ảnh chỗ đảm bảo cấm thư, quyển trục bên trong ghi lại đối người sử dụng tạo thành cực lớn tổn thương thậm chí tử vong nhân thuật. Mặc dù bây giờ là hắn cũng chỉ là đại diện hỏa ảnh, nhưng vẫn như cũ có xem xét tư cách. Dĩ Dĩ Dạ thận trọng mở ra phong ấn chi thư quyển trục, ánh mắt hướng về trên quyển trục nhận thuật nhìn lại. Nhìn thấy trên quyển trục cái nào đó nhận thuật, Dĩ Dĩ Dạ ánh mắt ngừng lại, nhẹ giọng mở miệng nói: Đây chính là cấm thuật, thi quỷ phong cấm sao? Canh chi quốc cảnh nội, một chỗ có chút khu rừng rậm rạp bên trong, Mỹ Gỉ Tô một bên chỉ đạo lấy nệ gì tiến hành tu luyện đồng thời, một bên càng không ngừng tra duyệt, canh chi quốc cho hắn liên quan tới tà thần giáo tư liệu. Canh ảnh đưa cho Mỹ Rỉ Tổ những tài liệu này mặc dù nhìn lên không ít, bất quá ở trong mắt Mỹ Rỉ Tổ, chân chính có vật giá trị cũng không nhiều. Về phần canh chi quốc có hay không cố ý giấu giếm, Mỹ Rỉ Tổ cũng không làm sao lo lắng. Vì một cái đã bị triệt để hủy diệt tông giáo, mà đắc tội hắn. Nghĩ đến, canh nhân tôn vị này ảnh hẳn là còn sẽ không ngốc đến mức loại trình độ này. Bất quá thông qua những tài liệu này, Mỹ Rỉ Tổ ngược lại là có thể minh bạch hỉ đạn kia cái gọi là bất tử chi thân, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Khi đàn lấy được bất tử chi thân cũng không phải là cái gì chúc phúc, mà là một loại nguyền rủa. Nếu như muốn duy trì lời nguyền này, như vậy nhất định phải tiến hành giết chóc. Cũng chính là hỉ đạn trong miệng thường xuyên nói tới, hiến cho tà thần tế phẩm. Khi đàn bất tử chi thân cũng không yếu, Mỹ Rỉ Tổ cũng không tin tưởng canh chi quốc đám người có thể cự tuyệt loại này dụ hoặc. Tới hiện tại mới thôi, toàn bộ nhận giới cũng chỉ có hỉ đạn một người có được loại năng lực này. Vẹn vẹn điểm này cũng đủ để nói rõ, ngoại trừ cần không ngừng giết chóc bên ngoài, cái này nguyền rủa cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể tiếp nhận. Đương nhiên, Mỹ Rỉ Tổ xuất hiện tại canh chi quốc cũng không phải là đối cái này cái gọi là bất tử chi thân cảm thấy hứng thú. Chân chính để Mỹ Rỉ Tổ cảm thấy hứng thú là tà thần giáo bản thân. Sắp thực nói, hẳn là cái gọi là tà thần. Dựa theo canh chi quốc cung cấp tình báo, cái này cái gọi là tà thần giáo là một cái mới phát tông giáo. Nhưng cái này tại Mỹ Rỉ Tổ, xem ra căn bản là chuyện không thể nào. Một cái mới phát tông giáo làm sao lại có thể có được bất tử chi thân dạng này nguyền rủa, thậm chí còn có chết ti bằng máu quỷ dị như vậy năng lực. Hai cái này quỷ dị năng lực hoàn toàn không giống như là mới phát tông giáo đủ khả năng có, ngược lại cho Mỹ Rỉ Tổ một loại cực kỳ cổ lão cảm giác. Đây cũng là Mỹ Rỉ Tổ đối với cái này cái gọi là tà thần cảm thấy rất hứng thú nguyên nhân. Tại cái này nhẫn giới một khi cùng thần dính liễu quan hệ, bình thường đều có thể cùng xuất sủ kỳ nhất tộc gia hỏa dính liễu quan hệ. Bất quá thật nếu nói, tại cái này nhẫn giới duy nhất có thể được xưng tụng thần, chính là xuất sủ kỳ cả gù dạ hiểm. Vô luận là xuất sủ kỳ hạ mù dạ vẫn là xuất sủ kỳ hạ gọ rô mộ, theo Mỹ Rỉ Tổ đều không coi là thần. Thuận canh ảnh cung cấp tấm bản đồ kia, Mỹ Rỉ Tổ cùng Nệ Di hai người rất nhanh liền tìm được lúc trước tà thần giáo vị trí. Kia là một cái khoảng chừng hai người cao tả hữu sơn động. Tại cửa sơn động chung quanh trên nham thạch cứng rắn, vẫn như cũ có thể loáng thoáng nhìn ra từng đạo vết cắt. Hiển nhiên, nơi này đã từng bộc phát qua một trận đại chiến. Về phần kết quả như thế nào, từ hiện tại còn khỏe mạnh canh nhất thôn, cùng sơn động chung quanh hoàn toàn hoang lương cỏ dại ra cũng có thể thấy được, tà thần liền bị bại rất triệt để. Nơi này chính là Mỹ Rỉ Tổ đại nhân muốn tìm tà thần giáo sao? Nệ Di đánh ra bốn phía, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc vẻ mặt. Chậc chậc, nguyên lai tưởng rằng cái này tà thần giáo sẽ xây ở cùng loại với tông miếu nơi bình thường, không nghĩ tới vậy mà lại là một cái sơn động, xem ra bọn này tà thần giáo ra hỏa lúc trước hôn rất thảm. Mỹ Rỉ Tổ lông mày chớp chớp, mang trên mặt một cỗ thần sắc cổ quái trêu chọc nói. Lúc này, Mỹ Rỉ Tổ đột nhiên nhớ tới ban đầu ở vụ ẩn thôn, cô nạn cung cấp liên quan tới ạ cả sủ ký bên trong những người khác tình báo tương quan, khi nhắc tới hì đã lúc, cô nạn trên mặt biểu lộ. Nghĩ đến đây, Mỹ Rỉ Tổ liền không nhịn được có chút buồn cười, có thể làm cho cô nạn loại tính cách này người, nhịn không được bờ môi run rẩy. Đủ để thấy cùng hỉ đạn lần thứ nhất gặp mặt lúc nhất định là tương đương ký ức khắc sâu. Dù sao đi đầy đường kéo người gia nhập tà thần giáo mà lại kéo đến ạ cả sủ kỳ trên đầu hỉ đạn, muốn cho người ấn tượng không khắc sâu đều không được. U chỉ hạ mạ đạ dạ tiên kia như là đã thối lui ra khỏi vũ ẩn thôn, như vậy ạ cả sủ kỳ mấy người kia chỉ sợ cũng đã rời đi. Không biết hiện tại cô nạn cùng nạ gạ tổ hai người tại vũ ẩn thôn thế nào. Mỹ Rỉ Tổ trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh mang, trong đầu có chút suy tư nói. Chương 276 trong sơn động tà thần giáo, đáng tiếc hiện tại hỉ đạn là u chỉ hạ mạ đạ dạ thủ hạng, bằng không Mỹ Rỉ Tổ vẫn rất có hứng thú nghiên cứu một chút hỉ đạn cái gọi là bất tử chi thân. Nhìn trước mắt sơn động, Mỹ Rỉ Tổ giơ chân lên liền đi vào. Cùng sau lưng Mỹ Rỉ Tổ Nệ Dị không có chút nào do dự, cũng đồng dạng đi vào. Đánh giá cỏ dại rậm rạp, khắp nơi tràn ngập một mảnh cho bụi sơn động, Mỹ Rỉ Tổ nhịn không được nhẹ nhàng nhíu mày. Hiển nhiên, bên trong hang núi này đã thật lâu không có người đến qua tới. Mỹ Rỉ Tổ đại nhân cần tìm cái gì đồ vật sao? Nệ Dị vừa tiến vào sơn động liền trực tiếp mở ra bạch nhãn, càng không ngừng đánh giá bốn phía. Đã nơi này đã từng là tà thần giáo địa phương, như vậy hẳn là có quan hệ với tà thần pho tượng. Giúp ta tìm một cái. Mỹ Rỉ Tổ bình thản mở miệng nói. Tà thần giáo như là đã hủy diệt lâu như vậy, coi như thật có vật gì tốt, chỉ sợ cũng sớm đã bị người lấy mất. Nhưng giống tà thần pho tượng vật như vậy, nghĩ đến sẽ không có người lấy đi. Nghe được Mỹ Rỉ Tổ, Nệ Dị nhanh chóng nhẹ gật đầu. Đối hỉ ủ gà nhất tộc bạch nhãn mà nói, giống sơn động dạng này trở ngại tầm mắt địa phương, hoàn toàn không có ảnh hưởng. Từ gần cao 2 mét tả hữu sơn động cũng có thể thấy được, sơn động nội bộ cũng không nhỏ. Nương theo lấy Mỹ Rỉ Tổ cùng Nệ Dị từ từ xâm nhập, cửa động tia sáng cũng càng phát âm u xuống tới. Soạn. Một đám lửa từ phải run nơi lòng bàn tay, đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, trong nháy mắt sẽ có chút mở tối sơn động chiếu sáng. Mượn nhờ hỏa diễm sinh ra sáng ngời, Mỹ Rỉ Tổ lúc này mới nhìn rõ ràng, ở trung quanh trên vách núi đã đập lấy lít nha lít nhít một chút đặc thù chú ấn. Tại những này chú ấn ở giữa nhất vị trí, còn có từng cái lớn nhỏ không đều hình tam giác đồ án. Thú vị, những này chú ấn cũng không phải mới phát tông giáo có thể có được, xem ra suy đoán của ta không có sai. Mỹ Rỉ Tổ ánh mắt quét mắt trên vách núi đá đặc thù chú ấn, khóe miệng nhịn không được có chút nhếch lên. Trên vách núi đá chỗ khắc họa chú ấn, mặc dù đã bị phá hư một bộ phận lớn, nhưng Mỹ Rỉ Tổ vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc. Loại này chú ấn cho Mỹ Rỉ Tổ cảm giác cùng một cái gia tộc rất giống, đã bị hủy diệt qua chi quốc, ở cụ dù Mạ Kỳ nắm giữ lực lượng. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là tương tự cũng không thể nói rõ trước mắt cái này tà thần giáo cùng tộc cụ dù Mạ Kỳ có quan hệ gì. Nhưng cái này chỉ ít chứng minh cái này tà thần giáo chỗ tồn tại lịch sử, tuyệt đối tại thời kỳ chiến quốc trước đó. Ngay tại Mỹ Rỉ Tổ suy tư thời điểm, đang tìm tà thần pho tượng nghệ gì, vẻ mặt đột nhiên khẽ giật mình, vội vàng hướng lấy Mỹ Rỉ Tổ mở miệng nói. Mị Gỷ Tổ đại nhân, tìm được, tại cái sơn động này chỗ sâu nhất. Mị Gỷ Tổ trên mặt hiện lên một đạo ý cười, hai người trực tiếp hướng về sơn động chỗ sâu đi đến. Theo hai người không ngừng xâm nhập, nguyên bản mặt không thay đổi nệ gì, nhịn không được nhăn nhăn lông mày. Rõ ràng đã qua lâu như thế thời gian, nhưng ở bên trong hang núi này vẫn như cũ tản ra một cốt như có như không mùi huyết tinh. Thậm chí tại hai bên vách núi phía dưới, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy từng cây bạch cốt. Cái này ta thần giáo, lúc trước đến cùng giết nhiều ít người. Rõ ràng cỗ này mùi huyết tinh rất nhạt, nhưng nệ gì trong lòng vẫn như cũ nhịn không được dâng lên một cỗ ác hàn. Cái này ta thần giáo tôn chỉ, nhưng là muốn giết chết quanh mình tất cả mọi người. Bất quá cùng chiến tranh chân chính so ra, điểm ấy mùi máu tanh không tính là cái gì. Mị Gỷ Tô nhìn thoáng qua dị dạng nệ gì, sắc mặt vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh. Chiến tranh. Nghe được hai chữ này, nệ gì trong đầu trong nháy mắt hiện ra lúc trước tứ đại nhận thôn công kích cổ nổ hạ lúc chẳng cảnh. Cùng lúc ấy như thế chiến trường so ra, ta thần giáo giết chết những người này, hoàn toàn chính xác không tính là cái gì. Rất nhanh Mị Gỷ Tô cùng nệ gì hai người liền tới đến cái sơn động này chỗ sâu nhất. Một tòa cao 5-6 mét, tướng mạo hung ác tượng đá cực lớn tọa lạc tại toàn bộ núi động chỗ sâu nhất. Nhìn trước mắt to lớn tà thần tượng đá, Mị Gỷ Tổ ánh mắt khẽ híp một cái. Chỉ gặp, tại cái này tà thần thức thời đỉnh đầu vị trí bên trên, lưu hai cái cao cao nhô lên, cùng loại với hai con sừng thú. Thấy cảnh này, Mị Gỷ Tổ khẽ miệng hiện ra một tia cười lạnh. Mọc ra sừng thú tà thần. Lại nói, cái này nhẫn giới bên trên nhưng phàm là cùng thần dính dáng đồ vật, đều không khác mấy có hai con sừng thú. Mị Gỷ Tổ ánh mắt thuận tượng đá đỉnh đầu hướng về dưới chân nhìn lại. Chỉ gặp, tại cái này tà thần tượng đá dưới chân, có một cái cự đại hình tròn cùng hình tam giác tạo thành đặc thù trận hình, mà cái này tà thần thực hiện chính là ở vào cái này hình tam giác vị trí giữa. Trước mắt một màn này, đối ngoại tiến hành nguyên rủa nghi thức bộ dáng 10 phần tương tự. Chỉ bất quá, không giống với hỉ đạn dưới chân đơn giản hình tròn cùng hình tam giác hình thành đồ án, tại cái này đặc thù đồ án trung quanh, chọn vẹn 10 đầu đặc thù thần bí hoa văn lấy tà thần tượng đá làm trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng lan tràn. Mà tại những này thần bí hoa văn nhất trên đầu vị trí, thì là khắp nơi thật sâu lỗ khảm. Mị Gỷ Tô ánh mắt bên trong hiện lên một đạo tinh mang, dưới chân khẽ động, cả người liền đã biến mất nguyên địa. Mị Gỷ Tô thân ảnh xuất hiện lần nữa lúc, đã đứng ở một chỗ thần bí hoa văn chỗ kết nối lỗ khảm chỗ. Nhẹ người người trong không khí tràn ngập mà đến mùi huyết tinh, Mị Gỷ Tô giơ tay lên bên trong hỏa diễm, hướng về dưới đáy lỗ khảm vị trí chiếu đi. Đã sớm khô cạn huyết dịch, hiện lên ở Mị Gỷ Tô trước mắt. Quả nhiên, cái này thần bí hoa văn chỗ kết nối 10 đạo lỗ khảm, là chuyên môn dùng để thịnh phong máu tươi. Thật không hổ là tà thần giáo. Mị Gỷ Tô hơi nhíu lấy lông mày, thanh âm có chút trầm thấp. Cái này tà thần tượng đá, là đơn thuần cần thông qua trong máu lực lượng sao? Nghĩ tới đây, Mị Gỷ Tô duỗi ra ngón tay đối lòng bàn tay rất nhỏ một hóa, rút khỏi rơi hắc vàng lực lượng gia trì, trên ngón tay lực lượng dưới, Mị Gỷ Tô lòng bàn tay vị trí ra thoải mái mà bị cắt ra một đường vết rách. Một cỗ máu tươi trong nháy mắt thuận Mị Gỷ Tô lòng bàn tay, hướng về phía dưới rãnh máu vị trí nhỏ xuống. Mị Gỷ Tô con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào, liên tiếp rãnh máu thần bí hoa văn, trọn vẹn qua một lúc lâu, cũng không có cái gì kỳ lạ phản ứng. Thấy cảnh này, Mị Gỷ Tô ánh mắt bên trong hiện lên một đạo thú vị vẻ mặt, ý niệm trong lòng khẽ động, nguyên bản bị cắt tổn thương lòng bàn tay cấp tốc hiện ra một cỗ trả cơ dạ, đem vết thương nhanh chóng khôi phục. Đơn thuần huyết dịch nhìn cũng không có cái gì tác dụng, nói như vậy, là trong máu cái gì đặc thù năng lượng, là cái này tà thần tượng đá cần có sao? Nếu như chỉ là đơn thuần cần năng lượng nói, Mị Gỷ Tổ trong mắt tinh mang lóe lên, giơ bàn tay lên nhắm ngay phía trước thần bí hoa văn vị trí, một cỗ cường đại trả cờ dạ khí tức trong nháy mắt từ Mị Gỷ Tổ trên thân bay lên. Cỗ này trả cờ dạ nhanh chóng từ Mị Gỷ Tổ trong lòng bàn tay, tràn vào phía trước thần bí hoa văn. Không hấp thu trả cờ dạ năng lượng sao? Vẫn là nói không phải phổ thông trả cờ dạ. Nhìn thấy trong cơ thể mình tuôn ra trả cờ dạ, đối trước mắt thần bí hoa văn không có phản ứng chút nào, Mị Gỷ Tổ trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc. Nghĩ tới đây, Mị Gỷ Tổ động tác trên tay không ngừng, chỉ bất quá nguyên bản phổ thông trả cơ dạ chuyển đổi thành tiên thuật trả cơ dạ. Chương 277, cùng loại bạch nhãn làm bằng đá con mắt. Nương theo lấy tiên thuật trả cơ dạ xuất hiện, một cỗ so vừa rồi càng khủng bố hơn khí tức tại Mị Gỷ Tổ trên thân hiện hiện. Nhưng cũng tiếc, cho dù là tiên thuật trả cơ dạ xuất hiện, trước mắt đạo này thần bí hoa văn cũng vẫn không có chút nào phản ứng. Ngay cả tự nhiên năng lượng đều không hấp thu sao? Nhìn thấy không phản ứng chút nào thần bí hoa văn, lần này ngược lại là vượt quá Mị Gỷ Tổ ngoài ý muốn. Mị Gỷ Tổ nheo mắt lại, lần nữa lâm vào suy tư. Mình vừa rồi phỏng đoán hẳn không có vấn đề gì. Những này cùng danh máu kết nối thần bí hoa văn, ngoại trừ cho tà thần tượng đã truyền lại năng lượng bên ngoài, Mị Gỷ Tổ nghĩ không ra cái khác đường tắt. Nói cách khác, hiện tại vấn đề hẳn là xuất hiện ở tượng đá hấp thu năng lượng bên trên. Tà thần giáo đám người kia hẳn là nắm giữ lấy phương thức đặc thù đến, thông qua huyết dịch đến cho trước mắt tà thần tượng đá cung cấp năng lượng. Loại phương pháp này hẳn là chỉ có tà thần giáo người biết, đáng tiếc, tà thần giáo người ngoại trừ Hỉ Đản bên ngoài đều chết sạch. Mà Hỉ Đản, theo Mị Gỷ Tổ mặc dù là cái thành kính tà thần giáo tín đồ, nhưng chỉ sợ không phải tà thần giáo cao tầng, loại phương pháp này, lấy Hỉ Đản đầu góc, chưa hẳn biết. Đột nhiên, Mị Gỷ Tổ ánh mắt sáng lên. Đã cái này nhận rơi tất cả mọi thứ đều cùng Sủ Kỳ nhất tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ. Như vậy liền dùng một chút vĩ thú trả cơ dạ. Nghĩ tới đây, Mị Gỷ Tổ nhanh chóng hành động, thể nội trả cơ dạ bắt đầu chuyển hóa. Độc thuộc về vĩ thú trả cơ dạ, từ Mị Gỷ Tổ thể nội tuôn ra, hướng về thần bí hoa văn dũng mãnh lao tới. Theo cỗ này vĩ thú trả cơ dạ tràn vào, không hề có động tĩnh gì thần bí hoa văn đột nhiên phảng phất đang sống, vậy mà bắt đầu quỷ dị bóp méo. Nguyên bản tĩnh mịch tà thần tượng đá trên thân, không hiểu xuất hiện một cỗ cực kỳ âm lãnh, chống vắng khí tức. Đang đứng tại tượng đá cách đó không xa nệ gì, chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, cả người không hiểu lui về phía sau một bước. Giang giác, giang giác. Từng đạo lít nha lít nhít vết rách đột nhiên hiện lên ở tà thần tượng đá bên trên. Sau một khắc, toàn bộ tà thần tượng đá triệt để sụp đổ, chỉ có tà thần đầu lâu coi như bảo trì hoàn hảo rơi vào trên mặt đất. Nương theo lấy tà thần tượng đá tan rã, kia cỗ chống vắng khí tức cũng triệt để tiêu tán không thấy. Nắt. Mỹ Gỷ Tô nhìn về phía trước sụp đổ tà thần tượng đá, nhịn không được nháy máy mắt. Sớm biết như thế không dám chắc, liền cân nhắc biện pháp khác. Đem vĩ thú trả cơ dạ một lần nữa thu hồi lại, Mỹ Gỷ Tô khẽ miệng nhịn không được có quắc một chút. Nhớ tới vừa rồi tà thần tượng đá nổi lên hiện ra kia cỗ đặc thù khí tức, Mỹ Gỷ Tô trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Cố khí tức kia, cho Mỹ Gỷ Tô một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Lúc trước cùng Athula thời điểm chiến đấu, Athula trên thân cũng có loại khí tức này. Mặc dù cái này hai cố khí tức cũng không giống nhau, nhưng bản chất nhưng đều là giống nhau. Cái này tà thần quả nhiên cùng xuất sủ kỳ nhất tộc gia hỏa có nhất định quan hệ. Mỹ Gỷ Tô đại nhân, cái này tà thần tượng đá trong đầu tựa hồ có đồ vật gì? Ngay lúc này, nệ dị thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Mỹ Gỷ Tô hơi sững sờ, thân thể lóe lên cũng đã xuất hiện ở nệ dị bên cạnh. Thuận nệ dị ánh mắt nhìn lại, tại hai người ngay phía trước vị trí, chính là vậy nhưng rất xuống tượng đá đầu lâu. Cường đại cảm giác lực nhanh chóng rơi vào tà thần đầu lâu bên trên, bất quá, Mỹ Gỷ Tô cũng không có cảm giác được cái gì, tại trong cảm nhận của hắn, cái này tượng đá đầu lâu cùng chung quanh những cái kia vỡ vụn tảng đá cũng không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nệ dị đương nhiên sẽ không lừa hắn, như vậy thì chỉ có thể nói rõ một việc. Mỹ Gỷ Tô đi đến cao cỡ nửa người tả hữu tà thần tượng đá trước, giơ ngón tay lên bỗng nhiên bắn ra. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trên đầu ngón tay bộc phát, trong nháy mắt tức đánh vào tượng đá bên trên. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tượng đá trực tiếp vỡ nát hơn phân nửa tả hữu. Tại tượng đá trung tâm nhất vị trí, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay dùng tảng đá chế thành con mắt, xuất hiện ở Mỹ Gỷ Tô trước mặt. Mỹ Gỷ Tô đưa tay đem viên này tảng đá con mắt lấy ra được đến, chắc không được mình cảm giác không đến, viên này tảng đá con mắt chất liệu, cùng ta thần tượng đá chất liệu hoàn toàn giống nhau. Nếu như không phải nệ di bạch nhãn, đáng sợ căn bản sẽ không phát hiện viên này tảng đá con mắt. Mỹ Gỷ Tô đánh giá một phen viên này tảng đá con mắt, tiện tay ném đi, cũng đem viên này tảng đá con mắt ném về nệ di. Nệ di phản xạ có điều kiện tiếp nhận viên này tảng đá con mắt, trên mặt nổi lên một tia nghi ngờ biểu lộ. Mặc dù không biết viên này tảng đá con mắt trước kia có tác dụng gì, nhưng bây giờ hắn chỉ là một viên đá bình thường mà thôi. Bất quá, nệ di ngươi có phát hiện hay không, viên này con mắt rất giống các ngươi hỉ ủ gà nhất tộc con mắt. Mỹ Gỷ Tô hai tay gối lên sau đầu, khóe miệng mang theo một vòng ý cười. Hỉ ủ gà nhất tộc bạch nhãn. Nệ Dĩ túi đầu xuống nhìn về phía trong tay viên này hòn đá lớn chừng quả đấm con mắt. Ngay từ đầu thời điểm còn không có chú ý, nhưng bây giờ nghe được Mỹ Gỷ Tô, Nệ Dĩ chăm chú quan sát. Quả nhiên, viên này tảng đá con mắt thật rất giống bọn hắn hỉ ủ gà nhất tộc bạch nhãn. Đây là có chuyện gì? Nệ Dĩ trên mặt hiện ra một tia ngạc nhiên, thanh âm bên trong tràn đầy sự khó hiểu ngữ khí. Cái này cái gọi là tà thần giáo, tại sao có thể như vậy đồ vật? Chẳng lẽ cái này tà thần giáo cùng bọn hắn hỉ ủ gà nhất tộc có quan hệ gì? Nệ Dĩ trong đầu vừa mới hiện ra ý nghĩ này, liền bị nhanh chóng bài trừ rơi. Chuyện của mình thì mình tự biết. Hỉ ủ gà nhất tộc bản thân liền là một cái cực kỳ truyền thống gia tộc cổ xưa, giống tà thần giáo dạng này cần giết chóc tông giáo, đáng sợ căn bản sẽ không đụng. Nhưng vì cái gì, cùng loại với bạch nhãn dạng này tảng đá con mắt sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Mỹ Gỷ Tô xoay người hướng về ngoài động đi đến, đồng thời bình thản thanh âm cũng đã rơi vào nệ gì trong lỗ tai. Bị nhẫn giới xưng là tam đại nhãn thuật một trong bạch nhãn, ngươi thật cho rằng sẽ không bằng xạ gì gần sao? Nệ gì thân thể run lên, con mắt nhịn không được chừng lớn một chút. Một bên khác, rời đi cổ nổ hạ thứ ba ban, tại mặt tổ gai dẫn đầu dưới, ngựa không dừng vó hướng lấy canh chi quốc phương hướng tiến lên. Không thể không nói, làm mặt tổ gai đệ tử thứ ba ban thể lực trình độ vượt xa quá cùng thời kỳ cái khác mấy cái tiêu ban. Làm mặt tổ gai thân truyền đệ tử tiểu lý tạm thời không đề cập tới, thì ủ gạ nhất tộc người vốn là tại bạch nhãn phối hợp xuống sử dụng thể thuật, thể lực tự nhiên không kém. Mà thân là nữ tử tẹn ẩn, tại mặt tổ gai huấn luyện thân trên lực cũng không hề yếu. Siêu, siêu, nương theo lấy từng đạo vang lên tiếng gió, mấy đạo thân ảnh tại đại thụ ở giữa nhanh chóng nhảy vọt, đại lượng cây cối phi tốc lui lại. Đi theo đám người tối hậu phương tẹn ẩn, hai tay dùng sức nắm chặt nắm đấm, ánh mắt càng không ngừng lấp lóe. Lúc trước đem nghệ gì buông tay, dù là cho đến bây giờ, kẻ nần đều không có chút nào hối hận, bởi vì cái kia vốn là chính nghệ gì ý nghĩ. Huống chi, một khi bị hỉ ủ gà nhất tộc người phát hiện, nghệ gì không có cá chậu chim lồng cái này phong ấn, như vậy đối mặt nghệ gì đến cùng là cái gì, kẻ nần hoàn toàn có thể tưởng tượng đến. Nhưng là bỏ qua đồng bạn của mình, bỏ qua giữa chúng ta ràng buộc, nghệ gì, ngươi nói như vậy, thật đáng ra không? Chương 278, thứ ba ban chỉnh đốn, đáp án này, kẻ nần muốn tự mình từ nghệ gì trong miệng nghe được, hoặc là làm ai từ nhìn thấy. Ngẩng đầu, kẻ nần ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước tiểu lý cùng mái tổ gai, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, gai lão sư cùng tiểu lý chắc hẳn cũng cùng ta có ý tưởng giống nhau đi. Tiếng gió gào thét vẫn như cũ càng không ngừng tại mấy người bên thai thổi qua. Đang gắt gao cùng sau lưng mái tổ gai di chuyển nhanh chóng tiểu lý, con mắt dư quang nhìn thoáng qua hơi lạc hậu kẻ nần. Lúc này kẻ nần trên trán đã tràn đầy mồ hôi, chỉ bất quá kẻ nần vẫn như cũ không nói tiếng nào cắn răng theo sát mấy người sau lưng. Cùng bọn hắn mấy người so ra, kẻ nần thân là nữ sinh, bản thân thể chất liền hơi yếu một chút. Như thế dồn dập đi đường, liền ngay cả chuyên công thể thuật tiểu lý lúc này cũng cảm nhận được một tia mỏi mệt, huống chi là kẻ nần. Gai lão sư, nếu không trước nghỉ ngơi một cái đi. Ngay tại di chuyển nhanh chóng, tiểu lý ngẩng đầu nhìn về phía mặt tổ gai phương hướng, nhỏ giọng mở miệng nói. Nghe được phía sau truyền đến thanh âm, mặt tổ gai quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương ba người, ngay sau đó đứng tại một cây đại thụ trên cành cây. Làm sao dừng lại, gai lão sư? Kẻ nần nhìn thấy đột nhiên dừng lại mặt tổ gai, có chút thở gấp một hơi, nghi ngờ mở miệng nói. Qua một đoạn thời gian nữa mặt trời liền xuống núi, hôm nay sợ rằng không đến được canh chi quốc. Đã như vậy, vậy trước tiên nguyên địa chỉnh đốn, ban đêm cũng không thích hợp đi đường. Mại tổ gai vướt vướt bả vai, lộ ra lóe sáng nhanh trắng. Thế nhưng là nghệ gì hiện tại? Kẻ Nẩn trên mặt hiện lên vẻ lo lắng vẻ mặt, không nói chuyện vẫn chưa nói xong, Mại Tổ Gai giơ cánh tay lên, đã đặt tại Kẻ Nẩn trên bờ vai. Yên tâm, Kẻ Nẩn. Ngày mai nói không chính xác còn có một trận chiến đấu chờ lấy chúng ta, nghỉ ngơi không tốt, nhưng không có biện pháp phát huy toàn lực. Mại Tổ Gai mang trên mặt nụ cười sán lạ. Thanh âm hiền hòa mở miệng nói. Kẻ Nẩn có chút sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm bên trong mang theo chăm chú. Được rồi, Gai lão sư. Không có quá dài thời gian, thiên liền đã đến lại. Mà Mại Tổ Gai bốn người, rất nhanh liền tại chỗ này trong rừng rậm bắt đầu nghỉ dưỡng sức. Mặc dù nói là chỉnh đốn, nhưng Kẻ Nẩn ba người cũng không có tiến hành nghỉ ngơi. Nhỏ Lý Chính ở một bên, một tay dựng ngược làm lấy vận động nắm người, mà Kẻ Nẩn thì không ngừng mà kiểm tra mình mang theo các loại ám khí của chủ. Về phần một bên khác tên kia Hỉ Ủ Gà nhất tộc Hạ Nhẫn thì mở ra bạch nhãn, điều tra lấy tình huống xung quanh. Đối với bọn hắn những nghỉ dạ này mà nói, liền xem như một đêm không ngủ được, ảnh hưởng cũng không lớn. Mại Tổ Gai nhìn thoáng qua mình ba tên đệ tử, ánh mắt bên trong không chỉ có hiện lên một tia bất đắc dĩ. Bất quá, Mại Tổ Gai cũng không có ngăn cản Kẻ Nẩn ba người, bởi vì nghỉ dạ muốn thường xuyên làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mại Tổ Gai ngẩng đầu nhìn về phía canh chi quốc phương hướng, ánh mắt bên trong lóe ra không hiểu vẻ mặt. Canh chi quốc cảnh nội, Ta Thần giáo cửa sân động. So sánh với thứ ba ban trực tiếp trong rừng rậm đóng quân tình huống, Mị Gỉ Tổ cùng Nghệ Dị tình huống thì rõ ràng muốn tốt hơn nhiều. Đương Mị Gỉ Tổ hai người từ Tà Thần giáo sơn động chỗ sâu đi ra thời điểm, thiên liền đã đen. Mà Mị Gỉ Tổ cũng không có chút nào sốt ruột đi đường dáng vẻ, cho nên hai người liền trực tiếp mượn nhờ sơn động tiện lợi, trực tiếp đột trú. Sơn động cổng vị trí, một tia huyết dịch thuận một cây nhỏ bé không thể nhận ra tơ thép, không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất. Tại tơ thép phía dưới vị trí, một đầu hình thể to lớn lợn rừng, bị căn này nhỏ bé không thể nhận ra tơ thép một chia làm hai biến thành hai nửa. Nồng đậm mùi huyết tinh từ bị phanh thây lợn rừng trên thân tản ra, tràn ngập chung quanh. Mị Gỉ Tổ một mặt mừng rỡ đem một nửa thịt heo rừng cắm ở một cây gậy gỗ bên trên, sau đó dùng hỏa độn nhận thuật đem đã sớm chuẩn bị xong tủi nhóm lửa, trực tiếp đem thịt heo rừng gác ở gậy gỗ bên trên tiến hành đổ nướng. Đứng tại một bên, Nghệ Dĩ có chút sững sờ nhìn xem một màn này, khoe miệng nhịn không được có chút run rẩy. Nguyên bản vừa mới bắt đầu, Nghệ Dĩ còn tưởng rằng Mị Gỉ Tổ đại nhân mượn dùng hắn trường đao nụ ý bà gì, là vì bố trí cạm bẫy, cảnh giác có cái gì lang thang nhị dạ xuất hiện. Hiện tại xem ra, bố trí cạm bẫy là đúng, chỉ bất quá chỉ là vì bắt dã thú mà thôi. Mình quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi. Lấy Mị Gỉ Tổ đại nhân thực lực, lại thế nào có thể sẽ cảnh giác cái gì lang thang nhị dạ? Bất quá, đường đường vụ ẩn thất nhẫn nào, lại bị dùng để bắt dã thú, hoàn toàn có một loại bị đại tài tiểu dụng cảm giác. Nghệ Dĩ ngẩng đầu nhìn trên mặt chính mang theo hưng phấn vẻ mặt nướng thịt Mị Gỉ Tổ, cũng bị tùy ý ném sang một bên trường đao nụ ý bà gì, trên mặt không chỉ có hiện lên một tia đau lòng vẻ mặt. Một màn này nếu như bị cái khác kia mấy vị đem thất nhẫn nào, coi như sinh mệnh thất đao chúng thành viên nhìn thấy, không biết làm cảm tưởng gì. Trường đao nụ ý bà gì thanh này nhẫn nào, Nghệ Dĩ mặc dù đạt được thời gian cũng không tính dài, nhưng chỉ vẹn vẹn thông qua ngắn ngủi tu luyện, Nghệ Dĩ liền minh bạch vì cái gì bảy trôi nhẫn đao sẽ bị vụ ẩn thôn đông đảo nhị dạ chỗ truy phủng. Thậm chí cái này bảy trôi nhẫn đao tại toàn bộ nhẫn giới cũng tương đối nổi danh nguyên nhân. Thất nhẫn trong đao mỗi một chiếc đều có được đặc biệt năng lực, khác nhẫn đao tạm thời không đề cập tới. Nghệ Dĩ trong tay thanh này trường đao nụ ý bà gì, không muốn vẹn vẹn có được so phổ thông nhị dạ trong tay phi tiêu không cách nào so sánh sắc bén, càng có được gần như có thể vô hạn kéo dài tơ thép. Đối với am hiểu nhỏ bé điều khiển Nghệ Dĩ mà nói, muốn nắm giữ thanh này nhẫn đao cũng không khó khăn. Tại Nghệ Dĩ bạch nhãn tác dụng dưới, mượn nhờ kết nối nhẫn đao ở giữa tơ thép, liền như là làng cắt thao túng khôi lỗi sợi trả cờ dạ, cái này khiến thanh này nhẫn đao phạm vi công kích không chỉ có xa, lực sát thương càng là to lớn. Mà lại những này bị lôi ra tới tơ thép, đồng dạng có được không thua phi tiêu trình độ sắc bén. Bởi vậy, trường đao nủ ỉ bạ gì người sử dụng, căn bản không lo lắng mình khống chế tơ thép sẽ bị địch nhân chặt đứt. Thậm chí, địch nhân cũng không dám yêu dễ dàng đụng vào những này tơ thép, dù sao lấy những này tơ thép trình độ sắc bén dễ như trở bàn tay liền có thể đem đụng vào ngón tay cho cắt đứt. Nghệ Dĩ đi đến bị Mị Gỉ Tổ tùy ý ném qua một bên trường đao nủ ỉ bạ gì cầm lên, có chút đau lòng đem tơ thép bên trên vết máu lau khô, sau đó vội vàng thu vào. Nghệ Dĩ sợ Mị Gỉ Tổ đang mượn hắn nhẫn đao đi cắm bị thi tốt thịt heo rừng ăn. Loại chuyện này người khác có lẽ làm không được, nhưng Nghệ Dĩ biết Mị Gỉ Tổ đại nhân nhất định có thể làm đến ra. Mị Gỉ Tổ một bên nướng thịt heo rừng, con mắt dư quang liếc qua vội vã cuốn cùng Nghệ Dĩ, nhìn thấy bị thu hồi tới trường đao nủ ỉ bạ gì, trong mắt không chỉ có hiện lên một đạo tiếc nuối vẻ mặt. Nói trở lại, trường đao nủ ỉ bạ gì dáng vẻ dùng để xuyên thịt xin đích thật là tương đương phù hợp. Tại hỏa độn nhẫn thuật nhiệt độ dưới, cũng không lâu lắm, toàn bộ trong sơn động liền phiêu tán ra một cỗ nồng đậm thịt nướng hương khí. Mặc dù cỗ này hương khí vẫn như cũ không cách nào che giấu, trong không khí tràn ngập kia cỗ lợn rừng tử vong lúc mùi huyết tinh, nhưng đối với điểm này, vô luận là Mị Gỉ Tổ hay là Nệ Dĩ, đều không có chút nào để ý bộ dáng. Chương 279, bảy đao chúng bên trong ba vị mới là thiên tài. Nhìn xem đã nướng chín, từ từ bốc lên dầu thịt heo rừng, Mị Gỉ Tổ con mắt nhịn không được sáng lên. Từ khi Mị Gỉ Tổ phục sinh về sau, đã thật lâu chưa từng ăn qua thịt rừng. Tại Mị Gỉ Tổ não hải trong trí nhớ, lần trước ăn thịt rừng thời gian, vẫn là tại thời kỳ chiến quốc thời điểm. Cùng tiên thế khác biệt, có lẽ bởi vì tồn tại trả cờ dạ loại này năng lượng duyên cớ, thế giới nạ dù tổ gia thu không chỉ có hung hãn, đồng thời chất thịt cũng càng thêm chặt chẽ có nhai kình. Dù là trước mắt ngay tại đồ nướng thịt heo rừng, cũng không có thả một chút gia vị, nhưng vẫn như cũ tản mát ra một cỗ mùi thơm mê người. Mị Gỉ Tổ giơ cánh tay lên, đối nhìn chăm chú phương hướng rồi duỗi tay. Nhìn thấy Mị Gỉ Tổ động tác, Nghệ Dĩ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó phản xạ có điều kiện địa lui về sau một bước. Tựa hồ đã nhận ra Nghệ Dĩ động tác, Mị Gỉ Tổ nhịn không được lật một chút bạch nhãn, hiển nhiên Nghệ Dĩ cho là hắn tại muốn trường đao nụ ý bà gì. Cho ta một thanh phi tiêu, trên người của ta không mang loại vật này. Mị Gỉ Tổ vỗ vỗ trên thân, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. đừng nói là phi tiêu liền xem như nị dạ túi, loại này nị dạ phòng trang bị, mỹ gỉ tổ trên thân đều không có. Giống phi tiêu, khởi bạo phù vật như vậy, mỹ gỉ tổ căn bản cũng không cần, cho nên tự nhiên cũng không có mang theo tất yếu. Nghe được mỹ gỉ tổ, hiểu được nệ gì nghĩ đến mình vừa rồi lui lại động tác, trên mặt không chỉ có dâng lên một câu ngượng ngùng vẻ mặt. Vội vàng xuất ra một thanh phi tiêu, cung kính đưa tới mỹ gỉ tổ trước người. Mình cắt. Mỹ gỉ tổ tiếp nhận phi tiêu, phối hợp cắt lên thịt heo rừng. Mỹ gỉ tổ đại nhân ăn trước. Nệ gì khe khẽ lắc đầu, một mặt cung kính vẻ mặt. Vô luận là bởi vì mỹ gỉ tổ bản thân thực lực, hay là bởi vì dạy bảo hành vi của mình. Đối mỹ gỉ tổ, nệ gì một mực duy trì một loại chưa bao giờ có cung kính. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí, bất quá ngươi bây giờ không ăn, chờ một lát chưa hẳn liền ăn đến. Mỹ gỉ tổ cũng không thèm để ý, trực tiếp cắt lên thịt heo rừng bắt đầu ăn. Nệ gì có chút sửng sốt một chút, cũng không có minh bạch mỹ gỉ tổ lời nói bên trong ý tứ, coi là thịt heo rừng sẽ bị toàn bộ ăn hết. Đối với cái này, nệ gì cũng không để ý, trên người hắn còn có mấy quả binh lương hoàn, mặc dù khó ăn một chút, nhưng cũng có thể đỡ đói. Nhìn xem miệng lớn ăn thịt heo rừng mỹ gỉ tổ, nệ gì có chút trầm mặc sau nửa ngày, thận trọng mở miệng nói. Mỹ gỉ tổ đại nhân nói tới hỉ ủ gà nhất tộc bạch nhãn, cũng không yếu tại ủ trí hạ nhất tộc xạ gì gặng, không biết là có ý tứ gì. Nói xong, nệ gì trên mặt tràn ngập chờ đợi vẻ mặt, trông mong nhìn về phía mỹ gỉ tổ. Trước kia, nệ gì vẫn cho rằng hỉ ủ gà nhất tộc bạch nhãn là nhận giới mạnh nhất nhãn thuật. Nhưng kiến thức đến dạn mà cặp kia khắc chế mình mắt đỏ, cùng nghe được mỹ gỉ tổ đại nhân nói, xạ gì gặng có thể tiến hóa thành mạn trệ cụ xạ gì gặng loại này siêu cường nhãn thuật về sau. Dù là nệ gì không nguyện ý thừa nhận, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng biết, lấy trước mắt bạch nhãn biểu hiện ra năng lực, hoàn toàn chính xác xa xa trên lệch tại xạ gì gặng. Mà tại vừa mới tà thần giáo sơn động chỗ sâu, mỹ gỉ tô đại nhân nói tới câu nói kia, để nguyên bản có chút không cam lòng nệ gì, lần nữa dâng lên hy vọng. Không có người hy vọng mình trội ỉ lại huyết kế giới hạn sẽ kém, chúng chi từ nhỏ bị hỉ ủ gà nhất tộc loại này gia tộc cổ xưa chỗ dạy bảo nệ gì. Đương nhiên, bạch nhãn năng lực vấn đề đối nệ gì mà nói chỉ là một trong số đó. Chân chính nệ gì để ý nhất chính là mỹ gỉ tô đại nhân tại sao lại lựa chọn hắn. Theo nệ gì, vụ nhận thất đao chúng trong bảy người, dạn ma dưới mắt đỏ năng lực cùng hắn bạch nhãn nội lực có nhất định trùng hợp. Mắt đỏ mặc dù không có hỉ ủ gà nhất tộc bạch nhãn, có được 360 độ không góc chết tầm mắt, nhưng lại có được bạch nhãn đồng dạng năng lực nhìn xuyên tưởng, cùng ngay cả bạch nhãn cũng không có cách nào phân biệt đối tượng, thậm chí còn có dự báo nguy hiểm năng lực. Vẹn vẹn mắt đỏ biểu hiện ra cái này mấy hạng năng lực, chính là trước mắt bạch nhãn không cách nào so sánh. Mà dưới tình huống như vậy, mỹ gỉ tô đại nhân vẫn như cũ lựa chọn hắn, thậm chí phái ra vụ ẩn thất đao chúng bên trong hai vị, cố ý đi cổ nổ hạ đòn hắn. Cho nên, khi tiến vào vụ ẩn thôn cái kia một khắc, nghề gì vẫn tại nghĩ, mỹ gỉ tô đại nhân đến cùng nhìn chúng hắn cái gì? Thiên phú. Ý nghĩ này vừa xuất hiện tại nệ di trong đầu, liền bị nệ di dẫn đầu bài trừ rơi mất. Cùng cô nổ hạ cùng một giới hạ nhận tương đối, thật sự là hắn có thể tính được là một thiên tài, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như thế thôi. Cái này nhận giới chưa hề đều không thiếu thốn thiên tài. Khỏi cần phải nói nhất thôn, vẹn vẹn vụ ẩn thất đao chúng bên trong, so với hắn mới lớn hơn mấy tuổi dìn gỗ ở mỹ di, cùng hắn cùng tuổi hồ dù kỳ sủi lệch, thậm chí so với hắn còn nhỏ dần mà. Về mặt thực lực, cùng mấy người này so, nệ di hoàn toàn chính là bị treo lên đánh phần. Mấy người này theo nệ di, mới thật sự là thiên tài. Có lẽ mình thiên phú là mỹ gỉ tô đại nhân chú ý chính mình nguyên nhân một trong, nhưng đáng sợ đây chỉ là cực kỳ nhỏ một bộ phận nguyên nhân. Mà bây giờ, nệ gì ẩn ẩn có chút minh ngộ, có lẽ mỹ gỉ tô đại nhân tại sơn động chỗ sâu nói câu nói kia, mới là mình chân chính bị chú ý nguyên nhân. Chậc chậc, so ta dự liệu ngược lại là chậm một chút, vấn đề này ta còn một mực suy đoán, ngươi sẽ nhẫn bao lâu mới có thể hỏi. Mỹ gỉ tô đem trong miệng thịt heo rừng nuốt xuống về sau, trên mặt hiện ra một cô ý cười. Ngươi rất muốn biết. Mỹ gỉ tô cũng không ngẩng đầu lên, thảnh thơi điệu tiếp tục cắt lấy một khối thịt nướng, tùy ý mở miệng nói. Nệ gì trên mặt lộ ra thần sắc trịnh trọng, chăm chú nhẹ gật đầu. Đã muốn biết, vậy trước tiên mạnh lên đi. Lúc nào ngươi có thể đạt đến trong lòng ta điều kiện, ta không chỉ có thể nói cho ngươi về bạch nhãn sự tình, thậm chí còn có thể để ngươi đạt được phần này lực lượng. Mỹ gỉ tô ánh mắt bên trong lóe ra ánh mắt thâm thúy, bình thản mở miệng nói. Nói tới chỗ này, Mỹ gỉ tô ngẩng đầu, chăm chú đánh giá một chút nệ gì, đột nhiên cười nói. So sánh với ủ trí hạ xạ sụ kẹ cùng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, ta càng thêm coi trọng ngươi. Nói xong, Mỹ gỉ tô trên mặt đột nhiên hiện ra một cỗ thú vị vẻ mặt, phảng phất nghĩ tới điều gì có ý tứ sự tình. Senju Hashirama, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Mỹ Gỉ Tổ ba người bọn họ, tại không có người dẫn đầu đột phá lục đạo cấp bậc trước đó, ai cũng không có nắm chắc có thể triệt để đánh giết đối phương. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần trong ba người, trong đó hai người không có triệt để liên hợp, như vậy cái gọi là đánh nhau liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đã như vậy, Mỹ Gỉ Tổ khoe miệng mang theo một vòng ý cười, ánh mắt từ nệ gì trên thân thu hồi lại. Xem ra qua một thời gian ngắn, muốn cùng Senju Hashirama cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ kia hai tên gia hỏa đánh một trận cược. Uchiha Sasuke, Uzuma Kinazuto, liên dùng hỉ ủ gan nệ gì đến khai hỏa cái này khúc phản kháng vận mệnh tấu chương đi. Về phần tiền đặt cược, mặc dù phải dùng vĩ thú, mỹ gỉ tổ khoe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt, một mặt hưởng thụ lần nữa ăn lên nướng thịt heo rừng. Đối với ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, mỹ gỉ tổ ngược lại là có một ít đáng tiếc, vốn là dự định mượn nhờ kỳ nọ xỉ tạ ruột hở sự tình, đem nạ dù tổ lừa gạt đến vụ ẩn thôn. Bất quá kế hoạch trung quy chỉ là kế hoạch, ai sẽ nghĩ đến sẻn dù hạt hỉ dạ mã lại đột nhiên phục sinh, lại thêm ủ chỉ hạ mã đạ dạ cũng phục sinh sự tình, mỹ gỉ tổ vừa mới bắt đầu kế hoạch chỉ có thể bỏ qua. Bất quá hiện tại có nề gì tại, cũng không tính không có thu hoạch. Một bên khác, nhìn thấy nói dứt lời lại tiếp tục miệng lớn ăn lên thịt nướng mỹ gỉ tổ, nệ dị nguyên bản có chút khẩn trương cảm xúc cũng bắt đầu bình phục xuống tới. Mặc dù nệ dị cũng không có từ mỹ gỉ tổ chỗ nào đạt được liên quan tới hỉ ủ gà nhất tộc bạch nhãn sự tình, nhưng lại đạt được một phần khác đáp án. Mà phần này đáp án, thậm chí so Bạch Nhãn sự tình càng thêm để Nệ Dị cảm thấy an tâm. Nệ Dị chưa hề đều không có lo lắng Mị Gỉ Tổ có thể hay không ở trên người hắn mưu đồ cái gì, từ đầu đến cuối, để Nệ Dị cảm thấy lo lắng là hắn đến cùng có giá trị hay không. Chương 280, chiến đấu trước làm nóng người. Tại cái này nhân giới, chỉ có được giá trị nhân tài chân chính đáng giá đi bồi dưỡng, thậm chí nắm giữ vận mệnh. Đối với điểm này, một mực sống ở phân gia Nệ Dị, so bất luận kẻ nào đều hiểu. Vì đem hắn mang về vụ ẩn thôn, thất đao chúng một trong dạng mà bản thân bị trọng thương, thậm chí Dìn Gô ở Mizuji kém một chút bỏ mình. Chuyện này, tại Hỉ Ủ Gà Nệ Dị trong lòng một mực có chút tự trách. Lại thêm Hỉ Ủ Gà nhất tộc Bạch Nhãn, cùng dạng mắt đỏ phương diện nào đó có chút trọng hợp duyên cớ. Từ tiến vào vụ ẩn thôn đến bây giờ, Nệ Dị trong lòng vẫn như cũ tràn ngập một cô mê mang. Mà vừa rồi Mị Gỉ Tổ nói tới những lời kia, thì đem Nệ Dị trong lòng kia cố mê mang xua tán đi một chút. Mặc dù Mị Gỉ Tổ đại nhân từ đầu đến cuối đều chưa hề nói liên quan tới Hỉ Ủ Gà nhất tộc Bạch Nhãn cố lực lượng kia, nhưng Nệ Dị lại loáng thoáng có một loại dự cảm. Nếu quả như thật có thể có được cố lực lượng kia, vậy hắn vận mệnh sẽ triệt để cải biến. Nghĩ tới đây, Nệ Dị trên mặt hiện ra một tia thần sắc kiên định. Mà ở thời điểm này, Nệ Dị đột nhiên nhớ tới, vừa rồi Mị Gỉ Tô đại nhân bắt hắn cùng Ngũ Chỉ Hạ Xạ Sủ Kẻ cùng Ngũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ tương đối câu nói kia. Cùng Ngũ Chỉ Hạ Xạ Sủ Kẻ tương đối ngược lại cũng thôi, dù sao tại Nị Dạ trường học thời điểm, Xạ Sủ Kẻ cùng Nệ Dị theo thứ tự là cùng một giới thiên tài nhất Nị Dạ. Lại thêm hiện tại Xạ Sủ Kẻ, đáng sợ đạt được Ngũ Chỉ Hạ Mạ Đạ Dạ dạy bảo, thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng, coi như Mị Gỉ Tô đại nhân không đề cập tới. Nghệ Dị cũng biết Xạ Sủ Kẻ tuyệt đối là mình cần đối mặt một cái đối thủ mạnh mẽ. Nhưng Mị Gỉ Tô đại nhân vì sao lại nâng lên Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ? Tại trung nhẫn khảo thí thời điểm, Nghệ Dị hoàn toàn chính xác thua ở Nạ Dụ Tổ trên tay, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho Nghệ Dị thừa nhận Nạ Dụ Tổ thực lực. Chí ít lấy hiện tại Nghệ Dị tầm mắt, còn không có biện pháp đem Nạ Dụ Tổ bày ở cùng hắn hay là Xạ Sủ Kẻ cùng một cái cấp độ bên trên. Mị Gỉ Tô đại nhân sẽ không nói một chút không có ý nghĩa, đã nâng lên Xạ Sủ Kẻ cùng Nạ Dụ Tổ, theo Nghệ Dị, vậy liền đủ để chứng minh Nạ Dụ Tổ tại Mị Gỉ Tô đại nhân trong lòng địa vị là giống như hắn. Lấy Nệ Dị tỉnh táo tính cách, hơi phân tích một phen, liền có thể nghĩ rõ ràng một vài thứ. Xem ra chính mình trước kia, có lẽ thật sự có một ít nhìn đủ dù mạ kỳ Nạ Dụ Tổ. Đã như vậy, nếu như lần sau gặp mặt, Nạ Dụ Tổ, ta sẽ đích thân đánh bại ngươi. Nệ Dị trong ánh mắt lóe ra tỉnh táo ánh mắt, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trong sân động, thịt nướng sen lẫn hương khí cùng một nửa kia thịt heo rừng chỗ trộn lẫn mùi huyết tinh, thuận cửa động phương hướng về phía ngoài trong rừng rậm tràn ngập. Ta thân giáo cái sơn động này vị trí không chỉ có vắng vẻ, càng là ở vào trong một khu rừng rậm rạp. Bởi vậy, nương theo lấy cố này xen lẫn mùi huyết tinh hương khí càng không ngừng tràn ngập, trong rừng rậm từng cái tinh hồng con mắt, nhắm ngay Mị Gỉ Tổ cùng Nghệ Dị hai người vị trí. Cắt, cắt, cắt. Từng tiếng rất nhỏ tiếng vang tại bên ngoài sơn động truyền đến. Nghệ Dị đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó cấp tốc xoay người nhìn về phía bên ngoài sơn động, chỉ gặp không biết lúc nào, từng đôi tinh hồng con mắt xuất hiện ở Nghệ Dị trong tầm mắt. Trong rừng rậm dã thú đã đem toàn bộ sơn động vây lại. Dù là hiện tại Nghệ Dị không có mở bản nhãn, cũng biết phía ngoài dã thú chí ít có mấy chục con. Làm sao có thể? Giết chết lợn rừng mùi máu tanh hoàn toàn chính xác sẽ hấp dẫn một chút giã thú chú ý, nhưng tuyệt đối sẽ không lập tức xuất hiện nhiều như vậy. Xuất hiện tình huống như vậy, giải thích duy nhất chính là những này giã thú là bị vật gì khác hấp dẫn. Ồ, không nghĩ tới sẽ hấp dẫn nhiều như vậy, đã như vậy, liền xem như ngươi làm nóng người đi, ngày mai thế nhưng là sẽ có một trận chiến đấu. Mị Gỉ Tổ thảnh thơi đem trong miệng thịt nướng nuốt vào, ngáp một cái nói. Quả nhiên, những này giã thú thật là bị Mị Gỉ Tổ đại nhân hấp dẫn tới. Bất quá, để Nệ Dị tương đối để ý là, Mị Gỉ Tổ đại nhân trong miệng nói tới chiến đấu đến cùng là cái gì. Ngay tại Nệ Dị suy nghĩ thời điểm, phía ngoài dã thú đã bắt đầu chuyển động. Thấy cảnh này, Nệ Dị không có chút nào chần chờ, quay người nhanh chóng xông ra sân động. Cùng lang la cái chủng loại kia bình hòa phương thức tu luyện khác biệt, vụ ẩn thôn phương thức tu luyện càng thêm thô bạo một chút. Trước mắt những này bị Mị Gỉ Tổ đại nhân hấp dẫn tới dã thú, chính là đối Nệ Dị huấn luyện. Vụ ẩn thôn loại phương thức huấn luyện này vừa mới bắt đầu thời điểm, Nệ Dị cũng không phải là thích ứng, nhưng nương theo lấy thời gian rời đổi, Nệ Dị ngược lại thích loại này thô bạo phương thức huấn luyện. Bởi vì huấn luyện như thế phương thức, có thể nhanh nhất tăng lên thực lực của hắn. Đợi tại vụ ẩn thôn đoạn thời gian đó, Nệ Dị tận mắt thấy vụ ẩn thất đao chúng là như thế nào huấn luyện. Hai tên bảy đạo chúng thành viên đồng thời công kích một tên khác thất đao chúng viên, mà lại là loại kia không có chút nào lưu thủ công kích, thẳng đến trong đó một phương triệt để không đứng dậy được mới thôi. Tại loại phương thức huấn luyện này hạ nghĩ ra lại thế nào có thể sẽ yếu. Từng đạo gào thét cùng trầm đục âm thanh không ngừng tại bên ngoài sơn động vang lên. Một con giã thú thực lực đối Nệ Dị mà nói cũng không mạnh, nhưng khi những này giã thú số lượng đạt tới nhất định cấp độ thời điểm, liền xem như Nệ Dị cũng cảm nhận được một cô áp lực. Trong sơn động, Mị Gỉ Tổ hai tay nhẹ nhàng vỗ trên mặt đất, nhanh chóng dâng lên một trường đại đất. Đang thét gào âm thanh cùng càng phát ra nồng đậm mùi huyết tinh dưới, Mị Gỉ Tổ một cái xoay người cũng đã nằm ở trên đài đất, vươn người một cái, trực tiếp ngủ. Ngoài sơn động giã thú mặc dù bị hấp dẫn tới không ít, nhưng Nệ Dị chỉ cần giết tới mười mấy con về sau, những này giã thú liền sẽ cảm thấy sợ hãi, mình thối lui. Chính như Mị Gỉ Tổ vừa mới bắt đầu nói tới, cái này nhiều lắm là chỉ là làm nóng người mà thôi, xem như sau bữa ăn huấn luyện, mặc dù Nệ Dị đến bây giờ đều đói bụng. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng, bốn đạo thân ảnh màu đen cũng đã xuất hiện ở Hỏa Chi Quốc cùng Canh Chi Quốc chỗ giao giới. Bốn người này chính là Mạch Tổ Gai dẫn đầu thứ ba ban. Gai lão sư, phía trước chính là Canh Chi Quốc, chúng ta làm sao tìm được Nệ Dị? Tiểu Lý ánh mắt bên trong lóe ra thần sắc kích động, nhẹ giọng đối Mại Tổ Gai nói. Lúc này, so sánh với nhỏ Lý Tam trên mặt người ẩn tàng không ngừng hưng phấn, Mại Tổ Gai trên mặt thì tràn ngập một câu ngưng trọng. Nghe được Tiểu Lý, Mại Tổ Gai nhịn không được sửng sốt một chút. Lúc này, Mại Tổ Gai mới nhớ tới, mặc dù hắn biết Nghệ Di ngay tại canh tri quốc, nhưng là về phần vị trí cụ thể cũng không biết. Gai lão sư, chúng ta gấp gáp như vậy đi đường, đừng nói cho chúng ta, hiện tại ngươi căn bản không biết ngài là ở nơi nào. Kẻ Nần nhìn thấy Mại Tổ Gai trên mặt biểu lộ, sắc mặt nhịn không được tối đen, cắn răng nói: "Ha ha, mặc dù ta không biết, nhưng canh nhận thôn canh ảnh hẳn phải biết ở nơi nào, chúng ta trước được đi canh nhận thôn đi một chuyến." Mại Tổ Gai một bên cười to, một bên gãi đầu một cái, che giấu trên mặt xấu hổ. Thật là, Kẻ Nần trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói tên kia Hỉ Ủ Gà nhất tộc hạ nhẫn, đột nhiên ngưng trọng mở miệng nói: "Có ý dạ hướng về phương hướng của chúng ta đến đây." Nương theo lấy tên này Hỉ Ủ Gà nhất tộc hạ nhẫn thanh âm vang lên, Mại Tổ Gai đám người trên mặt nhanh chóng lộ ra ngưng trọng biểu lộ. "Siêu, siêu." Mại Tổ Gai thân ảnh bốn người lóe lên, toàn bộ trốn đến một bên đại thụ sau lưng, dùng con mắt dư quang nhìn chăm chú lên phía trước phương hướng. Không có quá dài thời gian, một canh nhận thôn mỹ dạ cũng đã xuất hiện ở Mại Tổ Gai đám người trong tầm mắt. Kỳ quái, vừa rồi nơi này rõ ràng có chút động tĩnh, chẳng lẽ là dã thú? Tên này canh nhận thôn mỹ dạ hơi nghi hoặc một chút đánh giá bốn phía. Đương Mại Tổ Gai bốn người nhìn thấy người mỹ dạ này trên trán hộ chắn lúc, có chút thở dài một hơi. Chương 281, mới hỉ ủ gạ khái niệm, nghệ dị dạ tâm. Bởi vì Cổ Nổ Hạ cùng canh nhận thôn thuộc về minh hữu quan hệ, cho nên Mại Tổ Gai bọn người lại xác định đối phương là canh nhận về sau, liền buông lòng xuống. Đã như vậy, bốn người tự nhiên không có ẩn tàng tất yếu, toàn bộ từ ẩn tàng đại thụ sau lưng nhảy ra ngoài. Sau khi thấy đột nhiên xuất hiện mẹ cảm giác tư nhân, tên kia đường người rõ ràng giật nảy mình. Cổ Nộ Hạ, người. Nhìn thấy Mại Tổ Gai bọn người trên trán hộ ngạch, tên kia canh nhẫn đầu tiên là sức sở, ngay sau đó ngoài ý muốn mở miệng nói: "Không nghĩ tới các ngươi Cổ Nộ Hạ nhanh như vậy liền phái người tới, còn tưởng rằng phải chờ thêm một đoạn thời gian." Lần này ngược lại là Kẻ Nần ba người có chút sửng sốt một chút, tên này canh nhẫn lời nói bên trong ý tứ, giống như đã sớm ở chỗ này chờ bọn hắn Cổ Nộ Hạ người. Nghe được tên này canh nhẫn lời nói, Mại Tổ Gai trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh mang, tiến về phía trước một bước. "Ta là bọn hắn dẫn đội thượng nhẫn, các ngươi canh ảnh có ý tứ là?" "Đây là canh ảnh đại nhân để cho ta đem cho các ngươi, hy vọng có thể cho các ngươi cung cấp một chút trợ giúp." Tên kia canh nhẫn thôn nhị dạ từ trong ngực móc ra một phần tình báo, giao cho Mại Tổ Gai trong tay. Làm xong đây hết thể về sau, tên kia canh nhẫn quay người liền nhanh chóng rời đi, cũng không có chút nào nói nhảm ý tứ. Mại Tổ Gai lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, có chút cẩn thận kiểm tra một phen quyển trục, phát hiện không có vấn đề sau mới khẽ khẽ mở ra. Cái này trên quyển trục nội dung là một phần canh chi quốc địa đồ, mà tại tấm bản đồ này phía trên có một cái đặc biệt tiêu ký vị trí. Xem ra chúng ta không cần đi canh nhẫn thôn. Mại Tổ Gai nhìn thật sâu một chút trên bản đồ vị trí, mang trên mặt ý cười, quay đầu hướng nhỏ Lý Tam người. Ánh nắng sáng sớm thuận cửa hang chiếu vào trong động. Trong không khí chỗ phiêu đáng kia cố mùi máu tanh, theo một đêm thời gian trôi qua, sớm đã tiêu tán rất nhiều. Mị Gỷ Tô đi đến cửa sơn động vị trí bên trên, vươn người một cái. Bên ngoài sơn động, ngoại trừ trên mặt đất vết máu đỏ sẫm bên ngoài, những cái kia dã thú thi thể đã sớm biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên đã bị Nệ Dị quét sạch sẽ. "Mị Gỷ Tô đại nhân, người đã tỉnh." Đúng lúc này, Nệ Dị thanh âm từ đằng xa truyền đến. Thuận phương hướng âm thanh truyền tới, Mị Gỷ Tô quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Nệ Dị trong ngực chính ôm một đống quả dại, hướng về Mị Gỷ Tô phương hướng chạy đến tới. Ngoại trừ giường tương đối cứng rắn bên ngoài, cũng không tệ một giấc. Nhìn thấy đi đến trước người mình Nệ Dị, Mị Gỷ Tô đưa tay cầm qua một cái quả dại, cười nhẹ mở miệng nói: "Mị Gỷ Tô đại nhân, chúng ta sau đó phải làm cái gì?" Nệ Dị nhìn xem mang trên mặt ý cười Mị Gỷ Tô, nhẹ giọng dò hỏi. Mị Gỷ Tô không có trực tiếp mở miệng, ngược lại ánh mắt nhìn về phía nơi xa, trọn vẹn qua một hồi lâu mới đột nhiên mở miệng: "Nệ Dị, ngươi cho rằng Hỉ Ủ Gà nhất tộc tông gia cùng phân gia dạng này chế độ có tồn tại tất yếu sao?" Đối với Mị Gỷ Tô cái này đột nhiên nói lên vấn đề, Nệ Dị rõ ràng có chút ngạc nhiên, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. "Còn chưa nghĩ ra sao? Đã như vậy, chờ ngươi chừng nào thì nghĩ kỹ lại nói cho ta đi." Trải qua huyết vụ thời đại vụ ẩn thôn, chân chính nhị dạ gia tộc đã còn thừa không có mấy, thì ủ gạ nhất tộc trong mắt của ta ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Nhìn thấy trầm mặc Nệ Dị, Mị Gỷ Tô nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không thèm để ý. "Thì ủ gạ nhất tộc, vụ ẩn thôn." Nếu như nói vừa mới bắt đầu Nệ Dị còn chưa rõ, Mị Gỷ Tô vừa rồi đột nhiên hỏi vấn đề kia là có ý gì. Nghĩ như vậy tại, nương theo lấy Mị Gỷ Tô câu nói sau cùng kia, Nệ Dị toàn bộ đại não có chút hoảng hốt. "Mị Gỷ Tô đại nhân muốn tại vụ ẩn thôn một lần nữa kiến tạo một cái khác hỉ ủ gạ nhất tộc. Chuyện này nếu là người khác đưa ra, như vậy Nệ Dị sẽ chỉ trảo phúng đối phương. Nhưng nếu như là Mị Gỷ Tô đại nhân tới làm, có lẽ thật sự có nhất định thành công khả năng. Chỉ ít theo Nệ Dị, có thể giải trừ cá chậu chim lồng phong ấn, trước mắt cũng chỉ có Mị Gỷ Tô đại nhân mà thôi." Nệ Dị nhịn không được nuốt nước miếng một cái, thân thể có chút run rẩy lên. Một lần nữa kiến tạo một cái hoàn toàn mới hỉ ủ gạ nhất tộc, tự nhiên không có khả năng vẹn vẹn dựa vào một mình hắn. Nói cách khác, Mị Gỷ Tô đại nhân muốn đối Cổ Nộ Hạ hỉ ủ gạ nhất tộc ra tay, hoặc là nói từ hỉ ủ gạ nhất tộc bên trong tách ra một bộ phận hỉ ủ gạ tộc nhân. Nệ Dị con mắt nhịn không được có chút lấp lóe, mặc dù Mị Gỷ Tô đại nhân cũng không có nói quá nhiều, nhưng Nệ Dị lại nghĩ đến cấp độ càng sâu đồ vật. Nếu như vụ ảnh thôn thật muốn một lần nữa thành lập một cái hoàn toàn mới hỉ ủ gạ nhất tộc, như vậy mới hỉ ủ gạ nhất tộc tộc trưởng sẽ là ai? Nệ Dị hô hấp nhịn không được trở nên dồn dập. Vừa tiến vào vụ ẩn thôn thời điểm, Nệ Dị chỉ là muốn cho mình trở nên đủ mạnh. Nhưng là hiện tại, Nệ Dị trong lòng bất chi bất giác đã nhiều hơn một phần dạ tâm. Hỉ ủ gạ tông gia tộc trưởng là hỉ ủ gạ Hỉ Ả Xỉ, mà Nệ Dị phụ thân thì là hỉ ủ gạ Hỉ Ả Xỉ thân huynh đệ, vẹn vẹn từ huyết mạch đẳng cấp đi lên nói. Toàn bộ hỉ ủ gạ nhất tộc, ngoại trừ hỉ ủ gạ Hỉ Nạ Tạ cùng hỉ ủ gạ Hỏa Hoa bên ngoài, liền không có người có thể so ra mà vượt hỉ ủ gạ Nệ Dị. Chúng chi Nệ Dị bản thân vẫn là một người nam tử. Đối với truyền thừa cổ lão nị dạ gia tộc, muốn trở thành tộc trưởng, ngoại trừ muốn có được thực lực cường đại bên ngoài, huyết mạch cũng là cực kỳ trọng yếu một bộ phận, bởi vì bản thân nó liền đại biểu lấy một cố lực ngưng tụ, hoặc là nói cái gọi là chính thống. Đương nhiên, Mị Rỉ Tổ tự nhiên không thể nào là hiện tại đi làm chuyện này, không chỉ là bởi vì trước mắt nhận giới, cùng cô nổ hạ vấn đề. Còn có rất nhiều sự tình khác chờ đợi Mị Rỉ Tổ đi xử lý. Mị Rỉ Tổ con mắt dư quang, nhìn thoáng qua Nệ Dị phương hướng, khóe miệng lộ ra cười một tiếng ý. Nệ Dị sở dĩ đi vào vụ ẩn thôn, chỉ là bởi vì Mị Rỉ Tổ có thể mang cho Nệ Dị lực lượng cường đại, chỉ thế thôi. Đối với vụ ẩn thôn, thân là một ngoại nhân Nệ Dị lại thế nào có thể sẽ có lòng cảm mến. Nhưng là hiện tại cái này tên là dã tâm đồ vật, sẽ đem Nệ Dị một mực cột vào vụ ẩn thôn chiếc thuyền này bên trên. A, rốt cuộc đã đến sao? Cuối cùng là không hưởng công ty tơ địa ở chỗ này ở một đêm. Hiện tại chấp trưởng Cô Nô Hạ, hẳn là Sù Nạ cùng Dị Dị Giải Dạ hai người kia, nhìn như vậy đến, hai người kia ngược lại là chính mình tưởng tượng bên trong muốn thông minh nhiều. Ngay lúc này, Mị Rỉ Tô đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa rừng rậm một chỗ phương hướng, thanh âm bên trong mang theo một tia cười khẽ. Có người. Chính lâm vào suy tư Nệ Dị, đột nhiên nghe được Mị Rỉ Tô, cũng phản ứng lại, vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía Mị Rỉ Tô ánh mắt chỗ nhìn chăm chú phương hướng. Bạch Nhãn. Nệ Dị phát ra quát khẽ một tiếng, lít nha lít nhít gần xanh hiện lên ở Nệ Dị hốc mắt bốn phía. Tại Mị Rỉ Tô bọn người đối diện rừng rậm chỗ sâu, mấy thân ảnh cực kỳ bí ẩn, ẩn tàng một cây đại thụ tươi tốt cảnh lá bên trong. Gai lão sư. Phát hiện bọn hắn, có hai người trong đó một người là Nệ Dị. Tên kia Hỉ Ủ Gà nhất tộc hạ nhẫn, mang trên mặt vẻ mặt kinh hỉ, vội vàng đối với bên cạnh Mại Tổ Gai bọn người mở miệng nói: "Xem ra canh nhẫn cho này tấm địa đồ không có vấn đề." Mại Tổ Gai trong lòng có chút siết chặt, thanh âm bên trong mang theo một câu nghiêm túc ngữ khí. Chương 282, Song Phương chạm mặt, đợi tại Mại Tổ Gai bên cạnh Tiểu Lý cùng Tẹn Ẩn, nghe được tên kia Hỉ Ủ Gà hạ nhẫn, trên mặt cũng đồng dạng lộ ra vui mừng. Bất quá đúng lúc này, tên kia mang theo kinh hỉ biểu lộ Hỉ Ủ Gà hạ nhẫn, trên mặt biểu lộ đột nhiên cứng đờ. "Làm sao vậy? Xảy ra vấn đề gì?" Mại Tổ Gai dẫn đầu đã nhận ra tên kia Hỉ Ủ Gà hạ nhẫn sắc mặt biến hóa. Vội vàng mở miệng dò hỏi, chúng ta hẳn là cũng bị phát hiện. Khi Uga hạ nhận ánh mắt bên trong mang theo một tia sợ hãi, thậm chí liền âm thanh bên trong đều có vẻ run rẩy. Tại hắn bạch nhãn quan sát Mị Rỉ Tổ cùng Nệ Dị hai người thời điểm, hắn thấy rõ, Mị Rỉ Tổ đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng phương hướng của hắn. Rõ ràng hai người cách khoảng cách xa như vậy, thậm chí đối phương ngay cả bạch nhãn đều không có, nhưng nó lại có một loại phảng phất khoảng cách gần đối mặt cảm giác. Kia là một cố không cách nào hình dung kinh khủng cảm giác. Bị phát hiện sao? Mại Tổ Gai đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó đột nhiên nở nụ cười. Thật sự là không thể bình thường hơn được, như là đã bị phát hiện, như vậy thì không cần thiết lại trốn tránh tránh, trực tiếp đi gặp một lần Nệ Dị cùng đệ nhất thủy ảnh Mị Rỉ Tô đi. Nương theo lấy mặt Tổ Gai trịnh trọng thanh âm vang lên, đặc biệt là khi nhắc tới đệ nhất thủy ảnh Mị Rỉ Tô lúc, Tiểu Lý ba người trên mặt toàn bộ lộ ra thần sắc khẩn trương. Mặc dù Tiểu Lý ba người ngay từ đầu liền biết, nhưng khi chân chính đối mặt thời điểm, ba người trong lòng vẫn như cũ liền không nhịn được dâng lên một cô âm thầm sợ hãi. Tựa hồ đã nhận ra Tiểu Lý trong lòng ba người khẩn trương, Mại Tổ Gai nhanh chân đi đến ba người phía trước, quay đầu, lộ ra một loạt khiết răng trắng nói: "Thanh xuân thế nhưng là không sợ sợ hãi." Làm các ngươi chỉ đạo lão sư, ta sẽ chắn tính mạng của mình bảo hộ các ngươi. Đi thôi. Thứ ba ban người trẻ tuổi. Nói xong, Mại Tổ Gai một lần nữa quay đầu, hai tay dùng sức bắc quyền, nhanh chân hướng về Mị Rỉ Tổ cùng Nệ Dị phương hướng đi đến. Mặc dù Mại Tổ Gai mang trên mặt vẻ mặt nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt bên trong vẫn như cũ tràn ngập vẻ nghiêm trọng. Hy vọng Dị Dị Dạ đại nhân phân tích kết quả là đúng. Gai lão sư. Nghe được Mại Tổ Gai một phen nhiệt huyết, Tiểu Lý cảm xúc trong nháy mắt cao, đồng dạng nhanh chân đi theo. Thật sự là hai cái nhiệt huyết đồ đần. Kẻ nần cùng tên kia Hỉ Ủ Gà hạ nhẫn lẫn nhau, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bất quá trong lòng hai người kia cố cảm giác sợ hãi, tại mẹ ấy nên cùng Tiểu Lý hai cái nhân tình tự lôi kéo dưới, bắt đầu chậm rãi biến mất. Hai phe khoảng cách cũng không tính quá xa, không cần bao lâu thời gian, Mại Tổ Gai dẫn theo Tiểu Lý bọn người, cũng đã từ trong rừng rậm đi ra. Mại Tổ Gai ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, chỉ gặp tại đối diện cửa sơn động vị trí, đứng bình tĩnh lấy hai thân ảnh. Mị Rỉ Tổ mang trên mặt một cố không hiểu ý cười, nhìn xem xuất hiện Mại Tổ Gai dẫn đầu thứ ba ban. Gai lão sư. Đứng tại Mị Rỉ Tổ bên cạnh Nệ Dị, nhìn thấy Mại Tổ Gai đám người xuất hiện, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ phức tạp. Cũng dám trực tiếp xuất hiện ở trước mặt ta, thật không biết là nên nói các ngươi người không biết không sợ, vẫn là can đảm lắm đâu. Mị Rỉ Tổ hai tay ôm ngực, trên mặt hiện ra một cấu ngoạn vị tiêu dung. Nương theo lấy Mị Rỉ Tổ mở miệng, Nệ Dị thân thể siết chặt, trên mặt hiện lên một đạo thần sắc khẩn trương. Lấy Mị Rỉ Tổ đại nhân thực lực, Mại Tổ Gai lão sư bọn người tuyệt đối không phải là đối thủ. Oeng! Một cỗ khí tức kinh khủng, đột nhiên từ Mị Rỉ Tổ trên thân bay lên, hướng về Mại Tổ Gai đám người phương hướng ầm vang rơi xuống. Tiểu Lý, Kẻ Ngần cùng tên kia Hỉ Ủ Gà hạ nhận chỉ cảm thấy thân thể lạnh lẽo, ngay sau đó thân thể liền không bị khống chế run rẩy lên, một cô mãnh liệt ngạt thở cảm giác tràn vào trong lòng. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mại Tổ Gai biến sắc, đã không để ý tới cái khác, thân thể lóe lên liền xuất hiện ở Tiểu Lý đám người trước người, trợ giúp Tiểu Lý ba người ngăn trở Mị Rỉ Tổ phát ra kia cỗ kinh khủng sát ý. Theo Mại Tổ Gai xuất hiện, Tiểu Lý ba người cũng từ kia cỗ ngạt thở trạng thái bên trong lui ra, rõ ràng chỉ là trong nháy mắt công phu, nhưng ba người lúc này lại có một cỗ hư thoát cảm giác. Mại Tổ Gai ngẩng đầu, nhìn về phía Mị Rỉ Tổ cùng Nệ Dị phương hướng, vừa hé miệng, thanh âm liền im bặt mà dừng. Nhìn thấy trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình Mị Rỉ Tổ, Mại Tổ Gai con ngươi thật sâu co rụt lại. Chỉ gặp nguyên bản đứng ở đằng xa Mị Rỉ Tổ thân ảnh cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, mà lúc này Mị Rỉ Tổ mang trên mặt bình thản vẻ mặt, đứng trước mặt Mại Tổ Gai. Làm sao có thể? Thật nhanh. Đối với mình thể thuật tương đương tự tin Mại Tổ Gai, vậy mà không có chút nào phát giác được Mị Rỉ Tổ lúc nào di động. Bát môn độn giáp hoàn toàn chính xác xem như một cái không tầm thường nhân thuật, vẹn vẹn mở ra thứ 7 cửa, liền đã có tư cách làm đối thủ của ta, nếu như lái đến thứ 8 cửa, thậm chí đã có thể cho ta tạo thành một chút phiền toái. Nhưng đây là tại mở ra thứ 7 cửa, thậm chí thứ 8 cửa tình huống dưới. Mà bây giờ khoảng cách gần như thế, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội mở ra bát môn độn giáp sao? Mị Rỉ Tổ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, nhìn xem đối diện trên trán đã xuất hiện một tầng mật mồ hôi mà tổ gai nói. Trong nguyên tắc, mở ra thứ 8 cửa mà tổ gai thực lực hoàn toàn chính xác đáng sợ, nếu như cuối cùng một cước kia không phải thăm dò tại lục đạo mạ đa dạ trên lồng ngực, mà là trên đầu, chỉ sợ cũng sớm đại kết cục. Nhưng mà tổ gai sở dĩ biểu hiện cường đại như vậy, hoàn toàn là bởi vì lục đạo mạ đa dạ quá mức tự tin, mặc cho mà tổ gai tiến vào thứ 8 cửa trạng thái. Nếu như không phải Vũ Trì Hạ Mạ Đa Dạ muốn xem hoàn toàn thể bắt môn độn giáp chi trận, lấy lúc ấy Vũ Trì Hạ Mạ Đa Dạ biểu hiện ra thực lực, Mại Tổ Gai căn bản không có cơ hội tại Vũ Trì Hạ Mạ Đa Dạ trước mặt lai đến thứ 8 cửa. Mị Rỉ Tổ lời vừa mới nói xong, liền đã nâng lên nằm đấm, đối Mại Tổ Gai lồng ngực vị trí đánh tới. Một quyền này tốc độ quá nhanh, cho dù là Mại Tổ Gai cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Bất quá dù là con mắt theo không kịp, nhưng nhiều năm rèn luyện thân thể, lại phản xạ có điều kiện mình bắt đầu chuyển động, hai tay cấp tốc giao nhau, hoành ngăn tại ngực vị trí. Ầm. Nương theo lấy một tiếng nặng nề trầm đục tiếng vang lên, Mại Tổ Gai thân thể run lên, tiếp theo một cái chớp mắt, liền bị Mị Rỉ Tổ một quyền cho đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, Mại Tổ Gai thân thể trực tiếp đâm vào xa xa một chỗ trên vách núi đá, sinh sinh xô ra một cái hang lớn hình người. Cùng lúc đó, Mị Rỉ Tổ thân ảnh lần nữa biến mất ngay tại chỗ, nháy mắt công phu, cũng đã xuất hiện ở bị Mại Tổ Gai xô ra cái hang lớn kia vách núi chỗ. Gai lão sư. Lúc này, Tiểu Lý ba người mới phản ứng lại, mang trên mặt thần sắc kinh hoàng, nhìn về phía Mại Tổ Gai đánh bay phương hướng. Khô khục, thật mạnh. Mại Tổ Gai khỏe miệng mang theo vết máu, đem trên người mình đá vụn chấn khai, thân thể hơi có chút lay động từ bị đánh ra bên trong cái hang lớn đi ra. Lúc này, Mại Tổ Gai trên hai tay ống tay áo đã sớm biến mất không thấy gì nữa, hai tay xanh xám một mảnh, càng không ngừng run rẩy. Cổ nộ hạ thương lam mãnh thú sao? Thật đúng là không tệ, nếu như là phổ thông nhị dạ chịu ta một quyền, đáng sợ hiện tại đã không đứng dậy nổi. Mị Rỉ Tổ nhìn xem một lần nữa đứng ở trước mặt hắn Mại Tổ Gai, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ngươi đến cùng dự định muốn làm gì? Mại Tổ Gai nhìn xem đối diện sắc mặt bình thản Mị Rỉ Tổ, hít một hơi thật sâu. Chính như đệ nhất thủy ảnh Mị Rỉ Tổ nói tới, mở ra bắt môn độn giáp cũng là cần thời gian, dù là thời gian này rất ngắn. Tới hiện tại mới thôi, Mại Tổ Gai đều không có mở ra bắt môn độn giáp, ngoại trừ nguyên nhân đầu tiên bên ngoài, càng là bởi vì Mại Tổ Gai từ đầu đến cuối đều không có từ Mị Rỉ Tổ trên thân cảm nhận được chút nào sát ý. Bao quát vừa rồi Mị Rỉ Tổ đối với hắn oanh ra một quyền kia. Chương 283, các ngươi ba cái, một lên lên đi. Mại Tổ mở thân thể căng cứng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối diện Mị Rỉ Tổ. Tại không xác định đối phương đến cùng muốn làm gì trước đó, thân là kẻ yếu một phương Mại Tổ Gai, không dám có chút quá kích hành vi. Hắn có thể mất đi tính mạng, nhưng Tiểu Lý, Thế Nần ba người quyết không thể xảy ra chuyện. Hiện tại mà tổ gai duy nhất đánh cược chính là gì rỉ ra đại nhân đoán sự tình là đúng. Nếu như không phải, Mại Tổ Gai thân thể căng cứng, ánh mắt bên trong hiện lên một đạo kiên nghị. Mại Tổ Gai trên thân nguyên bản có chút bình tĩnh trạ cơ dạ, có chút bắt đầu sôi trào lên. Mị Rỉ Tổ phủi một chút thần sắc khẩn trương Mại Tổ Gai, không để ý chút nào, tùy ý xoay người, nhìn về phía nơi xa đang cùng Tiểu Lý Thế Nần bọn người rằng con nệ gì dạng này thiên tài, đặt ở các ngươi cổ nổ hạ trong tay quá mức lãng phí. Nếu có một số chuyện thật đã sớm chú định như vậy, hắn chính là ta chọn chúng vận mệnh biến đổi người. Mị Rỉ Tổ trong ánh mắt sáng chói vẻ mặt chợt lóe qua, ngữ khí bình thản mở miệng nói. Nói đến đây, Mị Rỉ Tổ có chút dừng lại một hồi, lại lần nữa quay đầu, nhìn về phía Mại Tổ Gai phương hướng. Mà có một số việc là cần làm một chút kết thúc. Ta đối với ngươi thực lực bây giờ hứng thú không lớn, lúc nào ngươi hoàn toàn nắm giữ thứ 8 cửa lực lượng, ngươi mới có tư cách làm đối thủ của ta. Nói đến đây, Mị Rỉ Tổ giơ chân lên đối mặt đất nhẹ nhàng giẫm mạnh. Ầm ầm. Nương theo lấy mặt đất một tiếng rất nhỏ tiếng oanh minh vang lên, tại Mị Rỉ Tổ thể nội trả cờ dạ tác dụng dưới, một cái cột đá từ dưới chân chậm rãi bay lên. Đồn thổ trạ cờ dạ nhanh chóng tại chính giữa trụ đá vị trí, hình thành một thanh ghế đá. Mị Rỉ Tổ xoay người một cái cũng đã ngồi ở ghế đá, mang trên mặt xem trò vui vẻ mặt, nhìn về phía nể gì đám người phương hướng. Cùng lúc đó, một cỗ áp lực vô hình cũng ầm vang rơi vào bên cạnh Mại Tổ Gai trên thân. Mại Tổ mở thân thể run lên, hắn có một loại bị một mực tỏa định cảm giác. Phản phất chỉ cần hắn có bất kỳ động tác, tuyệt đối sẽ trước tiên đụng phải Mị Rỉ Tổ công kích. Mặc dù bây giờ Mị Rỉ Tổ nhìn hoàn toàn là đầy vẻ xem trò đùa, nhưng Mại Tổ Gai biết, đây chẳng qua là đối phương căn bản khinh thường tại xuất thủ mà thôi. Chính như dị giả đại nhân nói tới, đệ nhất thủy ảnh Mị Rỉ Tổ là một cái cực kỳ kiêu ngạo người. Nghĩ tới đây, Mại Tổ Gai ở sâu trong nội tâm ngược lại thở dài một hơi. Chí ít từ trước mắt tình huống xem ra, Mị Rỉ Tổ sẽ không đối Tiểu Lý bọn hắn ba tên hạ nhẫn độc thủ. Mại Tổ Gai con mắt dư quang liếc qua bên cạnh đem hắn tỏa định Mị Rỉ Tổ, thần sắc có chút trầm mặc. Thẳng đến cho đến bây giờ, chân chính để Mại Tổ Gai cảm thấy sợ hãi, là trước mắt Mị Rỉ Tổ, vậy mà biết hắn bắt môn độn giáp tu luyện tới cái nào cấp độ. Chính như đệ nhất thủy ảnh Mị Rỉ Tổ nói tới, bắt môn độn giáp thứ 8 cửa trạng thái, hắn bây giờ còn chưa có hoàn toàn nắm giữ. Tiểu Lý, Kenan, các ngươi cùng nệ gì ở giữa ràng buộc, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Mại Tổ Gai ánh mắt nhìn chăm chú lên Tiểu Lý ba người phương hướng, thân thể cứng ngắc đứng tại chỗ. Một bên khác phương hướng, Tiểu Lý ba người mang trên mặt lo lắng cùng thần sắc khủng hoảng, nhìn chăm chú lên Mại Tổ Gai cùng Mị Rỉ Tổ phương hướng. Mặc dù Tiểu Lý trong lòng ba người lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, nhưng khi ba người nhìn thấy cứng đờ đứng tại chỗ Mại Tổ Gai, cùng hoàn toàn bày ra một bộ xem kịch bộ dáng Mị Rỉ Tổ lúc, liền xem như Tiểu Lý cái này đầu không hiểu nghiệm ra hỏa, cũng loáng thoáng ở giữa minh bạch. Hỗn đản, thiên kia muốn cho nệ gì ra tay với chúng ta sao? Tiểu Lý mang trên mặt thần sắc tức giận, hai tay bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Kẻ nần ngẩng đầu nhìn thấy đối diện chính một mặt lãnh đạm vẻ mặt Nệ Dĩ lúc, thân thể nhịn không được run lên. Nếu như đối phương là địch nhân, như vậy vô luận là Kẻ nần, vẫn là Tiểu Lý, như vậy hai người tuyệt đối không chần chờ chút nào trực tiếp động thủ. Nhưng bây giờ, đối diện thế nhưng là Nệ Dĩ, cùng thuộc tại thứ ba ban, cùng một chỗ trưởng thành đồng bạn. Dù là Nệ Dĩ hiện tại đã phản bội chạy trốn, nhưng vô luận là Tiểu Lý hay là Kẻ nần, tại nội tâm chỗ sâu vẫn như cũ không cách nào thừa nhận đây hết thảy, càng không biện pháp ra tay với Nệ Dĩ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện đột nhiên yên tĩnh trở lại. Đối với một màn này, ngồi tại ghế đá mì ghi tổ cũng không sốt ruột. Cố này trầm mặc không khí cũng không có tiếp tục bao lâu, liền bị Nghệ Dị dẫn đầu đánh vỡ. Nghệ Dị mặt không thay đổi giơ chân lên, hướng về Tiểu Lý ba người phương hướng đi tới. Nhìn thấy Nghệ Dị động tác, Kẻ nần ánh mắt có chút lấp lóe, vừa định giơ chân lên đồng dạng hướng về Nghệ Dị đi đến, một bên Tiểu Lý đã đưa tay ra, ấn tại Kẻ nần trên bờ vai. Kẻ nần, ngươi không nên vọng động, ngươi quên chúng ta mục đích sao? Tiểu Lý có chút cúi đầu xuống, ánh mắt bên trong hiện lên một đạo thần sắc trịnh trọng, nhỏ giọng đối Kẻ nần nói. Mặc dù ta một mực tin tưởng vững chắc Gai lão sư, nhưng chuyện này ngươi cùng ta đều rất rõ ràng, Nệ Dĩ đã không về được Cổ Nổ Hạ, thậm chí, hiện tại Cổ Nổ Hạ đối Nệ Dĩ mà nói, ngược lại nguy hiểm hơn một chút. Tiểu Lý một bên nhỏ giọng mở miệng, đồng thời con mắt dư quang phủi một chút, hai người bên cạnh cách đó không xa tên kia Hỉ Ủ Gà Hạ Nhẫn. Đối với tên này mới gia nhập bọn hắn thứ ba ban Hỉ Ủ Gà Hạ Nhẫn, vô luận là Tiểu Lý hay là Kẻ nần, tại nội tâm chỗ sâu vẫn là hơi có chút mâu thuẫn. Huống chi, đối với tên này Hỉ Ủ Gà nhất tộc Hạ Nhẫn, ai cũng không rõ ràng, còn có hay không mục đích khác. Nghe được Tiểu Lý, Kẻ nần nháy nháy mắt, trong ánh mắt mang theo thần sắc cổ quái, nhìn về phía bên cạnh Tiểu Lý. Tựa hồ đã nhận ra Kẻ nần ánh mắt, Tiểu Lý trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Ta đầu mặc dù không quá cơ linh, nhưng là xì ca mạn thế nhưng là rất thông minh, ta len lén đi tìm xì ca mạn. Thì ra là thế. Kẻ nần trên mặt hiện lên một tia giật mình. Một bên khác Nệ Dĩ, đi tới khoảng cách Tiểu Lý ba người, còn có khoảng 10 mét vị trí liền ngừng lại. Đã lâu không gặp, Tiểu Lý, Kẻ nần. Nệ Dĩ ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước hai người, thanh âm bình thản mở miệng nói. Nệ Dĩ. Tiểu Lý cùng Kẻ nần một mặt vẻ phức tạp. Gai lão sư còn muốn đem ta mang về Cổ Nộ Hạ sao? Thật đúng là chấp nhất đâu, đã như vậy, ba người các ngươi cùng lên đi. Gai lão sư tình huống hiện tại, các ngươi hẳn là cũng thấy được, đánh bại ta, đây là các ngươi cơ hội duy nhất. Nệ Dĩ nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, trên mặt hiện hiện lãnh sắc, dưới thân thể ngồi xổm, cấp tốc làm ra công kích thủ thế. Nệ Dĩ, trở nên mạnh hơn. Tiểu Lý tinh thần chấn động, trên mặt hiện ra một tia vẻ khiếp sợ. Kẻ nần khẽ cắn bờ môi, nàng biết, tại Nệ Dĩ làm ra chuyên công kích thế một khắc này, trận chiến đấu này liền đã không cách nào tránh khỏi. Mà lại, đây là loại kia nhất định phải phân ra thắng thua chiến đấu. Tiểu Lý hít vào một hơi thật dài, vừa mới chuẩn bị hướng về phía trước. Mà ở thời điểm này, đứng tại một bên một mực trầm mặc không nói tên kia Hỉ Ủ Gà Hạ Nhẫn, bước đầu tiên đi tới Tiểu Lý cùng Kẻ Nần phía trước. "Thật có lỗi, ta biết hai người các ngươi cũng không tín nhiệm ta, bất quá cái này cũng không có quan hệ, ta hy vọng có thể đem trận chiến đấu này dẫn đầu giao cho ta." Tên kia Hỉ Ủ Gà Hạ Nhẫn quay đầu nhìn về phía có chút sững sờ Tiểu Lý cùng Kẻ Nần, trên mặt hiện ra một tia áy náy. Nói xong, tên kia Hỉ Ủ Gà Hạ Nhẫn cũng không đợi Tiểu Lý cùng Kẻ Nần mở miệng, liền một lần nữa quay đầu nhìn về phía Nghệ Dị phương hướng. Không nghĩ tới, trên thế giới này thật sự có người có thể giải khai phân ra cá chậu chim lồng. Tên kia Hỉ Ủ Gà Hạ Nhẫn con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Nệ Dĩ một mảnh trắng loáng cái chán, ánh mắt bên trong lóe ra kinh ngạc, hưng phấn cùng ánh mắt bất khả tư nghị, lẩm bẩm lầu bầu mở miệng nói. Trọn vẹn qua một hồi lâu, tên kia Hỉ Ủ Gà Hạ Nhẫn mới từ vừa rồi có chút tâm tình hưng phấn bên trong lấy lại tinh thần. "Ngươi tốt, Nệ Dĩ tiền bối, tên ta là Hỉ Ủ Gà Nạ Dụ Dụ." Hỉ Ủ Gà Nạ Dụ Dụ thân thể đứng ở thẳng tắp, trịnh trọng đối Nệ Dĩ giới thiệu nói. Chương 284, ta đại biểu là Hỉ Ủ Gà phân ra. Hỉ Ủ Gà Nạ Dụ Dụ. Nghe được cái tên này, Nệ Dĩ nhẹ nhàng địa nhíu nhíu mày, bởi vì cái này danh tự cho Nệ Dĩ một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, hắn phảng phất tại chỗ nào đã nghe qua cái tên này. Có chút suy tư một phen, Nệ Dĩ phát hiện mình cũng không nghĩ, liền cũng không mang theo đi suy tư. Dù sao Hỉ Ủ Gà nhất tộc phân ra người nhiều như vậy, lại thêm lấy Nệ Dĩ tính tình lãnh đạm, chân chính người quen biết cũng không có mấy người. Vẹn vẹn chỉ nghe qua danh tự, không biết đối Nệ Dĩ mà nói, là kiện chuyện rất bình thường. Nhìn thấy Hỉ Ủ Gà Nệ Dĩ không có chút nào phản ứng dáng vẻ, Hỉ Ủ Gà Nạ Dụ Dụ bất đắc dĩ nhún vai, thở dài. Quả nhiên, thân là thiên tài ngươi, sẽ không đi chú ý tới phía sau người đám người kia. Cho nên mới nói, ngươi dạng này tính cách, thật đúng là để cho người ta cảm thấy chán ghét. Hỉ Ủ Gà Nạ Dụ Dụ bình thản mở miệng nói, mặc dù thanh âm bên trong tràn ngập một cô đối Nệ Dĩ chán ghét ngữ khí, nhưng lại cho người ta một loại tương đương thẳng thắn cảm giác. Kẻ nần cùng Tiểu Lý có chút liếc nhau, trong mắt của hai người hiện lên một tia ánh mắt kinh ngạc. Nghe vừa rồi Hỉ Ủ Gà Nạ Dụ Dụ, hiển nhiên đối Nệ Dĩ rất quen thuộc, nhưng từ khi Hỉ Ủ Gà Nạ Dụ Dụ gia nhập thứ ba ban đến nay, vô luận Kẻ nần vẫn là Tiểu Lý, đều chưa từng nghe qua Hỉ Ủ Gà Nạ Dụ Dụ đàm luận liên quan tới Nệ Dĩ. Cho nên Hỉ Ủ Gà Nạ Dụ Dụ cấp tốc dưới thân thể ngồi xổm, bày ra nhu quyền chiêu thức, trong ánh mắt tràn ngập một cỗ chiến ý cùng không hiểu ý vị. Cho nên trận chiến đấu này, ta không phải đại biểu thứ ba ban cùng ngươi chiến đấu, ta đại biểu là Hỉ Ủ Gà phân ra. Tại ngày nói với Nạ Dụ Dụ xong câu nói này trong nháy mắt, đồng nhiên dùng sức giẫm mạnh mặt đất, dẫn đầu hướng về Nệ Dĩ phương hướng vào tới. Đại biểu Hỉ Ủ Gà phân ra. Nệ Dĩ nhịn không được ngẩn ra một chút, hiển nhiên trong lúc nhất thời không có minh bạch Hỉ Ủ Gà Nạ Dụ Dụ. Bất quá, khi thấy sắp vọt tới trước mặt hắn Hỉ Ủ Gà Nạ Dụ Dụ lúc, Nệ Dĩ cấp tốc thu hồi tâm thần, thân thể lui về phía sau một bước. Ba. Hỉ Ủ Gà Nạ Dụ Dụ một trưởng vỗ tại Nệ Dĩ chỗ mới vừa đứng, để dưới bàn tay phương không khí phát ra một tiếng vang trầm. Nhìn thấy mình một kích này thất bại, Hỉ Ủ Gà Nạ Dụ Dụ trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn màu đậm, ngược lại khỏe miệng hơi vểnh lên. Bạch nhãn, nơi khỏe mắt từng cây nổi gân xanh, tại Hỉ ủ gạ nạ rủ rủ trong mắt, nghề gì chỗ lui một bước kia phương vị, vừa lúc ở một cái bắt quái trận công kích phương vị. Nhu quyền pháp, bắt quái lục thập tứ trưởng. Hỉ ủ gạ nạ rủ rủ thân thể có chút dừng lại, tiếp theo một cái chớp mắt, liền nâng lên hai tay nhắm ngay nghề gì trên người huyệt vị đánh ra. Không chỉ có riêng chỉ có ngươi sẽ, nhu quyền pháp, bắt quái lục thập tứ trưởng. Nghề gì phát ra một tiếng hừ nhẹ, cũng đồng dạng nâng lên hai tay. Ầm. Ầm. Hỉ ủ gạ nạ rủ rủ cùng Hỉ ủ gạ nghề gì hai người nhanh chóng giao thủ, hai tay càng không ngừng trên không trung va chạm, phát ra từng tiếng trầm đục âm thanh. Ngắn ngủi trong nháy mắt cơ vụ, hai người công kích cũng đã kết thúc, song phương ai cũng không có chiếm được một tia tiện nghi. Bất quá, tại công kích dừng lại trong nháy mắt, hai người lại đồng thời phát ra một tiếng quát nhẹ. Nhu quyền pháp, bắt quái bách nhị thập bát trưởng. Nhu quyền pháp, bắt quái bách nhị thập bát trưởng. Ầm. Ầm. Mạnh hơn bắt quái lục thập tứ trưởng chiêu thức tại hai người trong tay đồng thời bộc phát, đối với mình đối thủ đánh xuống. Theo giao thủ, Nệ Dị trong mắt lần thứ nhất lộ ra một tia ánh mắt kinh ngạc. Bắt quái bách nhị thập bát trưởng mặc dù không tính là cái gì độ khó cao chiêu thức, nhưng từ đối phương vậy mà có thể cùng bên trên tốc độ của mình, cũng có thể thấy được. Tên trước mắt này, đáng sợ rất cố gắng tu luyện những chiêu thức này, mà lại, đây không phải đối phương toàn lực. Nương theo lấy một kích cuối cùng rơi xuống, bàn tay hai người cấp tốc trên không trung va chạm, trong lòng bàn tay chỗ thả ra chạ cờ dạ cũng đồng dạng đụng vào nhau, hình thành một cỗ phản chấn lực lượng, đem hai người chấn khai. Không hổ là được xưng là Hỉ ủ gạ nhất tộc thiên tài. Tại đến, Hỉ ủ gạ nạ rủ rủ có chút lui về phía sau một bước, ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, lần nữa hướng về Nệ Dị phương hướng vọt tới. Nhu quyền pháp, bắt quái tam bách lục thập nhất thức. Nhu quyền pháp, bắt quái tam bách lục thập nhất thức. Hai người lần nữa phát ra một tiếng quát nhẹ, công kích giống nhau chiêu thức lần nữa triển khai. Từng tiếng so vừa rồi càng thêm dậy đặc tiếng va chạm, tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Gia hỏa này, một mực tại ẩn giấu thực lực sao? Tiểu Lý cùng Tệ Ngần nhìn về phía cùng cơ hồ Nệ Dị đánh tương xứng Hỉ ủ gạ nạ rủ rủ, mang trên mặt thần sắc kinh ngạc. Không chỉ là Tiểu Lý cùng Tệ Ngần. Lúc này, bởi vì Mị Gỉ tổ quan hệ, đứng tại chỗ không nhúc nhích mài tổ gai, nhìn thấy đối diện chiến đấu trong mắt cũng đồng dạng hiện lên một tia kinh ngạc. Lấy hiện tại Hỉ ủ gạ nạ rủ rủ biểu hiện ra thực lực, lại thêm bạch nhãn năng lực, đã có thể đạt tới phổ thông trung nhận trình độ. Mà lại càng thêm để mà tổ gai cảm thấy kinh ngạc là hiện tại Nệ Dị. Mặc dù hai người nhìn đánh tương xứng, nhưng mà tổ gai lại nhạy cảm quan sát được, thì ủ gạ nạ rủ rủ trên trán đã dâng lên một tầng mật mồ hôi. Mà về phần Nệ Dị, từ đầu đến cuối trên mặt đều mang một bộ bình thản vẻ mặt. Khoảng cách Nệ Dị phản bội chạy trốn vừa mới qua đi bao lâu thời gian? Phải biết, tại trung nhẫn khảo thí thời điểm, Nệ Dị thực lực mặc dù biểu hiện rất mạnh, nhưng vẫn như cũ ở vào hạ nhận trình độ. Mà trước mắt, nếu như nói Hỉ ủ gạ nạ rủ rủ ẩn ẩn ở vào trung nhẫn trình độ, như vậy Nệ Dị đã là trung nhẫn không thể nghi ngờ. So sánh với mặt tổ gai kinh ngạc, Mị Gỉ tổ từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa. Vô luận là đạt tới trung nhẫn trình độ, vẫn là thượng nhẫn trình độ, ở trong mắt Mị Gỉ tổ đều là thái điều lẫn nhau mổ. Duy nhất để Mị Gỉ tổ cảm thấy hứng thú, chính là Hỉ ủ gạ nạ rủ rủ nói tới câu kia đại biểu Hỉ ủ gạ phân ra. Xem ra, biết ta có thể giải khai Hỉ ủ gạ tông ra cá chậu chim lồng phong ấn, Hỉ ủ gạ phân ra có ít người đã bắt đầu nhịn không được sao? Mị Gỉ tổ ánh mắt bên trong lóe ra thú vị ánh mắt, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Ngược lại là một cái không tệ thu hoạch. Lúc này, trung tâm chiến trường nguyên bản vừa mới bắt đầu lực lượng ngang nhau hai người, nương theo lấy không ngừng đối hoành, thì ủ gạ nạ rủ rủ dần dần bắt đầu đã rơi vào thế yếu, không thể lại tiếp tục đối hoành. Lúc này thì ủ gạ nạ rủ rủ từ nguyên bản công kích trạng thái, thời gian dần trôi qua bắt đầu chuyển thành phòng thủ. Thì ủ gạ nạ rủ rủ mặc dù có chút không cam tâm, nhưng hắn biết nếu như lại tiếp tục công kích đến đi, thua nhất định là hắn. Nghĩ tới đây, thì ủ gạ nạ rủ rủ cương ép đối hoành một trường, thân thể cấp tốc hướng về hậu phương nhanh lùi lại. Đồng thời, thì ủ gạ nạ rủ rủ đang lùi lại quá trình bên trong, hai chân càng không ngừng đạp mạnh mặt đất, gan bàn chân huyệt vị chỗ càng là không ngừng dâng trào ra chạ cơ dạ. Mỗi một chân đạp dưới đều có một ít đá vụn băng đến Hỉ ủ gạ nạ rủ rủ trước người. Hỉ ủ gạ nạ rủ rủ giỗi ra hai tay, không ngừng mà đối những này đá vụn đánh ra. Nương theo lấy từng đạo tiếng xé gió lên, những này đá vụn phảng phất hóa thành từng mai phi tiêu, hướng về Hỉ ủ gạ nệ dị phương hướng bắn tới. Thấy cảnh này, nguyên bản chuẩn bị truy kích nệ dị, thân thể nhịn không được dừng lại, ngay sau đó hướng về một bên phương hướng tránh đi, né tránh những này đá vụn công kích. Chương 285, kẻ lần nhiệt huyết. Nhìn thấy nệ dị né tránh động tác, còn không đợi Hỉ ủ gạ nạ rủ rủ buông lòng một hơi, chỉ gặp nguyên bản tránh né đá vụn công kích Nệ Dị, dưới chân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường lực chạ cơ dạ. Tại cỗ này chạ cơ dạ tác dụng dưới, Nệ Dị thân ảnh thoáng qua ở giữa cũng đã xuất hiện ở Hỉ ủ gạ nạ rủ rủ trước người. Thật nhanh, Hỉ ủ gạ nạ rủ rủ con mắt nhịn không được trừng lớn, bất quá cũng không có chút nào chần chờ, nâng lên hai tay đối Nệ Dị vô xuống đi. Bất quá, ngay tại Hỉ ủ gạ nạ rủ rủ công kích còn chưa rơi xuống trong nháy mắt, Nệ Dị bàn tay đã dẫn đầu đập vào Hỉ ủ gạ nạ rủ rủ trên lồng ngực. Ầm. Nhu quyền pháp, bắt quái không trưởng. Nệ Dị dưới thân thể ép phát ra một tiếng quát nhẹ, sau một khắc, Hỉ ủ gạ nạ rủ rủ cả người trực tiếp bị một kích này đánh bay ra ngoài. Hỉ ủ gạ nạ rủ rủ hung hăng ngã xuống đất, ngay cả lật ra mấy cái bổ nhào về sau, mới một lần nữa lắc lắc ung dung đứng lên, khóe miệng càng là tràn ra một cô máu tươi. Không hổ là phân ra số một thiên tài, vốn cho là coi như thực lực không bằng ngươi, trên lệch cũng sẽ không quá lớn, hiện tại xem ra, ngược lại là mình có chút tự cho là đúng. Giơ tay lên lau đi vết máu ở khóe miệng, Hỉ ủ gạ nạ rủ rủ có chút tự rêu mở miệng nói. Nói xong, Hỉ ủ gạ nạ rủ rủ thở hổn hển mấy cái, ánh mắt bên trong mang theo ánh mắt kiên định, một lần nữa bày ra nhu quyền công kích động tác. Hơi nhún chân chừng một cái, Hỉ ủ gạ nạ rủ rủ lần nữa hướng về Nệ Dị phương hướng vọt tới. Còn muốn làm vô vị chiến đấu sao? Nệ Dị nhìn thấy tiếp tục hướng hắn vọt tới Hỉ ủ gạ nạ rủ rủ, lông mày nhịn không được nhẹ nhàng nhíu một chút. Siêu. Mấy cái nháy mắt, khi Ugana rủ rủ liền xuất hiện lần nữa tại nệ dị trước người, đem hết toàn lực mà đối với nệ dị công kích quá khứ, đồng thời hét lớn. Kẻ yếu, cũng là có phản kháng vận mệnh tư cách. Nghe được Hỉ Ugana rủ rủ tiếng giống, nguyên bản sắc mặt bình thản nệ dị, hiếm thấy xuất hiện một tia biến hóa. Đã như vậy, vậy ta liền dùng toàn lực. Nệ dị bỗng nhiên nâng lên hai đầu cánh tay, hai tay ngón cái chụp tại lòng bàn tay, một cỗ màu lam chạ cỡ dạ từ trên cánh tay huyệt vị bên trong phóng thích mà ra. Oeng. Trong nháy mắt, Hỉ Ugana rủ rủ công kích liền bị nệ dị cho đánh tan. Mấy đạo trưởng ảnh trực tiếp đánh vào Hỉ Ugana rủ rủ trên người mấy chỗ huyệt vị bên trên. Phúc. Một ngụm máu tươi từ Hỉ Ugana rủ rủ trong miệng phun ra, nguyên bản mở ra bạch nhãn trạng thái, lúc này cũng một lần nữa lui ra. Phản phất đã mất đi tất cả khí lực, Hỉ Ugana rủ rủ nửa quỳ trên mặt đất. Ngươi thua. Nệ Dị thu về bàn tay, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Hỉ Ugana rủ rủ. Khục, ta thua. Hỉ Ugana rủ rủ lần nữa ho ra một ngụm máu tươi, có chút chật vật ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Nệ Dị cái trán vị trí, khóe miệng đột nhiên lộ ra một vòng ý cười. Hỉ Ugana rủ rủ lấy chỉ có Nệ Dị mới có thể nghe được thanh âm, nhỏ giọng mở miệng nói: "Tông gia cùng phân gia ân oán, từ cá chậu chim lồng xuất hiện một khắc này, cũng đã chú định, Hỉ Ugana Nệ Dị. Hỉ Ugana phân gia vận mệnh trong tay ngươi." Nói xong, Hỉ Ugana rủ rủ hư nhược hai mắt nhắm, triệt để ngã trên mặt đất. Tại Hỉ Ugana rủ rủ ngã xuống một cái mắt, trong đầu không chỉ có hồi tưởng lại phân gia mấy tên trưởng lão tại hắn trước khi đi lời nói. Hỉ Ugana phân gia một mực chờ đợi một cơ hội, mà bây giờ, cái này thời cơ đã xuất hiện. Nhìn xem té xỉu xuống đất Hỉ Ugana rủ rủ, Nệ Dị thần sắc hơi có chút hoảng hốt. Phân gia vận mệnh, mới Hỉ Ugana nhất tộc. Nệ Dị ánh mắt có chút lấp lóe, bất quá rất nhanh lại lần nữa khôi phục một mặt lạnh nhạt vẻ mặt. Nạ Dụ Dụ, nhanh như vậy liền bại sao? Tệ Nẫn nhìn thấy bị triệt để đánh bại Hỉ Ugana Dụ Dụ, tự lẩm bẩm. Ầm. Một tiếng trùng điệp tiếng bước chân tại Tệ Nẫn bên cạnh vang lên. Tệ Nẫn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh một cước phóng ra, đồng thời hai tay ôm quyền Tiểu Lý, trên mặt không chỉ có hiện lên một tiếng ngạc nhiên. Tiểu Lý, ngươi, mặc dù ta cũng không thông minh, nhưng ta cũng biết, trước mắt duy nhất có thể làm cho Nệ Dị cải biến, liền chỉ có đánh bại hắn đầu này đường tắt. Gai lão sư dùng tính mạng của mình làm tiền đặt cược, tranh thủ đến chúng ta có thể bình đẳng đối mặt Nệ Dị cơ hội. Tiểu Lý thanh âm bên trong tràn ngập một cỗ nhiệt huyết, rỗi ra nắm đấm nhắm ngay Nệ Dị phương hướng, ngựa khí kiên định địa mở miệng nói: "Cho nên, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ gai lão sư kỳ vọng." Kẻ ẩn, động thủ đi. Kẻ ẩn tinh thần chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Nệ Dị phương hướng, ánh mắt bên trong chần chờ chậm rãi biến mất, biến thành kiên định, phảng phất bị Tiểu Lý lấy, trong giọng nói hiếm thấy mang theo một tia nhiệt huyết. "Tiểu Lý, ngươi ra hỏa này, cũng không nên kéo ta chân sau." Nương theo lấy chân chữ vừa rơi xuống, Kẻ ẩn dẫn đầu hướng về Nệ Dị phương hướng mà tới. Dùng sức vỗ bên cạnh thân nhị dạ túi, một bộ quyển trục xuất hiện ở kẻ nẩn trong tay. Tiểu Lý nhìn thấy dẫn đầu lao ra kẻ nẩn, nhịn không được có chút sửng sốt một chút, bất quá sau một khắc cũng theo sát phía sau liền xông ra ngoài. Lúc này đối diện Nệ Dị, nhìn thấy không chút do dự hướng hắn vọt tới Tiểu Lý cùng kẻ nẩn lúc, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, bất quá thoáng qua ở giữa liền một lần nữa biến mất. Làm đã từng đồng đội, Nệ Dị rất rõ ràng, đối diện hai người kia thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng hơi không cẩn thận chỉ sợ sẽ có lạc bại khả năng. Huống chi, hắn rời đi trong khoảng thời gian này, lấy gai lão sư loại kia phương thức huấn luyện, Tiểu Lý cùng kẻ nẩn tuyệt đối sẽ trở nên càng mạnh. Tiểu Lý, phụ trợ ta. Kẻ nần phát ra một tiếng quát nhẹ, tại hướng về Nệ Dị chạy quá trình bên trong, nhanh chóng lấy tay ra bên trong bức kia quyển trục. Ám khí liên đạn. Vành. Vành. Đại lượng phi tiêu một loại ám khí, từ quyển trục bên trong phun ra ngoài, lít nha lít nhít hướng về Nệ Dị phương hướng, bắn tới. Nệ Dị con mắt nhịn không được nhíu lại, phương thức công kích như vậy Nệ Dị không thể quen thuộc hơn được, mặc dù bên ngoài nói là ám khí, nhưng kỳ thật chính là dùng đại lượng ám khí đện người mà thôi. Mà cũng là bởi vì như thế, đối mặt công kích như vậy ngược lại rất phiền phức. Bởi vì phạm vi công kích quá rộng, chỉ có thể chọi cứng. Nệ Dị giơ chân lên hướng về phía bên phải trượt đi, ngay sau đó toàn bộ thân thể nhanh chóng xoay tròn, đại lượng chạ cờ dạ từ thân thể từng cái chạ cờ dạ huyệt vị bên trong phun ra ngoài. Nhu quyền pháp, bắt quái trưởng hồi thiên. Sau một khắc, lít nha lít nhít tiếng va chạm trong nháy mắt vang lên, đại lượng ám khí bị Nệ Dị hồi thiên bắn ngược đến một bên. Kẻ nần nhìn thấy công kích của mình mảy may vô hiệu, không chỉ có không có để ý, ngược lại ánh mắt sáng lên. Nệ Dị hồi thiên chiêu thức, vốn chính là cùng kẻ nần đối luyện mà khai phát ra, cho nên đối với một chiêu này, ngoại trừ Nệ Dị bên ngoài, kẻ nần so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Tại Nệ Dị phát động xong hồi thiên trong nháy mắt, sẽ xuất hiện nhất định rằng co, mặc dù thời gian này rất ngắn, nhưng Tiểu Lý hẳn là có thể nắm chặt. Ngay lúc này, tại Nệ Dị phát động hồi thiên một khắc này, nguyên bản cùng sau lưng kẹ nẩn Tiểu Lý đã biến mất ngay tại chỗ, lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện ở Nệ Dị sau lưng phương vị. Siêu. Bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, xuất hiện sau lưng Nệ Dị Tiểu Lý thân thể có chút chậm xuống, xuất hiện ngắn ngủi chớn. Mà tại lúc này, Nệ Dị hồi thiên cũng ngừng lại. Cổ nộ hạ đại toàn phong. Chỗ sau lưng Nệ Dị Tiểu Lý, thân thể có chút ép xuống liền trực tiếp nhảy tới giữa không trung, đồng nhiên đối Nệ Dị đầu đá ra. Không có cá chậu chim lồng phong lớn ta, thế nhưng là đã không có góc chết Tiểu Lý. Nệ Dị mặc dù không có quay đầu, nhưng thông qua bạch nhãn có thể thấy rõ Tiểu Lý động tác. Nệ Dị nhanh chóng nâng lên hai tay, ngăn tại đỉnh đầu của mình. Bành! Một tiếng trầm muộn trầm đục tiếng vang lên. Mặc dù chặn Tiểu Lý một kích này, nhưng nặng nề lực lượng vẫn như cũ để Nệ Dị thân thể nhịn không được trầm xuống mấy phần. Tấu chương xong, chương 286, tại không ba ban kết thúc. Mượn nhờ Tiểu Lý công kích Nệ Dị quay người, kẻ ẩn thân ảnh đã vọt tới Nệ Dị trước người vị trí không xa. Đồng thời, không biết lúc nào, kẻ ẩn trong hai tay xuất hiện lần nữa hai cái quyển trục. Nguyên bản cấp tốc hướng về Nệ Dị phương hướng vọt tới Tệ Nẩn, cưỡng ép ngừng lại mình xông về trước thân ảnh, đồng thời đem trong tay hai cái quyển trục nhanh chóng đè xuống đất. Bành! Bành! nương theo lấy hai cỗ khói trắng tán đi, hai cái quyển trục triển khai biến thành hai cái hình rồng, đằng không mà lên. Song Thăng Long, Kẻ Ngẩn nâng lên hai tay, đối Nệ Dị phương hướng dùng sức vung lên. Hai cái quyển trục bên trong đại lượng nhẫn cụ, hướng về Nệ Dị phương hướng phô thiên cái địa bao phủ mà đến, không khác biệt tiến hành công kích. Mà tại Kẻ Ngẩn phát ra công kích một mấy mắt, Tiểu Lý thân ảnh đã nhanh chóng lui về phía sau, hiển nhiên, cái này chiến thuật là hai người sớm thương lượng xong. Thoáng qua ở giữa, đại lượng nhẫn cụ đã gần ngay trước mắt, lúc này, Nệ Dị muốn lần nữa vận dụng hồi thiên đã tới không kịp. Bất quá, Nệ Dị trên mặt không có chút nào thần sắc hốt hoảng, ngược lại nâng lên một cái tay, hướng về trên mặt đất chụp tới, sau đó dụng lực hướng về phía trên nhấc lên. Lúc này Tệ Ngẩn mới phát hiện, Nệ Dị trong lòng bàn tay chính nắm lấy một cây gần như trong suốt tơ thép. T. T. Một tiếng nhỏ không thể thấy thanh âm từ mặt đất vang lên. Nệ Dị phía trước mặt đất đột nhiên vỡ ra, từng cây nhỏ bé tơ thép nhanh chóng từ bốn phía phương hướng sâu chui, tựa như mạng nhện, ngăn tại Nệ Dị trước người phương hướng. Trường đao nhất pháp, cương ti chú võng. Đang, đang. Đại lượng nhẫn cụ cùng Nệ Dị trước người tơ thép lưới va chạm, phát ra từng tiếng chói tai kim loại giao minh âm thanh. Tệ Ngẩn từ quyển trục bên trong bắn ra tất cả nhẫn cụ, đều bị tơ thép lưới cản lại. Đây là hướng về sau lùi sang bên đi Tiểu Lý có chút ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Vũ ẩn thôn thất nhẫn đao một trong trường đao nụ ý bà gì nhìn xem ngăn tại Nệ Dị trước người cái kia thanh châm dài tương tự vũ khí, Kẻ Ngẩn trừng to mắt kinh ngạc mở miệng nói. Đối các loại nhẫn cụ tương đương si mê, Kẻ Ngẩn tự nhiên biết Vũ ẩn thôn kia bảy trôi chứ danh nhẫn đao, mà lúc này tại một chỗ khác phương hướng Mại Tổ Gai cũng đồng thời trừng to mắt, trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc. Mại Tổ Gai làm sao cũng không nghĩ tới Mị Ghi Tô lại có thể đem thất nhẫn đao giao cho Nệ Dị trong tay. Ngay sau đó, Mại Tổ Gai nhìn về phía Kẻ Ngẩn cùng Tiểu Lý phương hướng, ánh mắt bên trong không chỉ có hiện lên lo lắng vẻ mặt. Nhìn thấy Nệ Dị nắm giữ trường đao nụ ý bà gì, Kẻ Ngẩn có chút sửng sốt một chút về sau, liền nhanh chóng nô ra hai tay, mười ngón tay bắt đầu đồng đưa. Thao cụ, bạo long kích. Nệ Dị, ta thế nhưng là so trước kia mạnh hơn. Kẻ Ngẩn phát ra một tiếng quát nhẹ, nguyên bản bị tơ thép lưới ngăn cản lại rơi xuống đất những cái kia đại lượng nhẫn cụ, từng cái từ trên mặt đất một lần nữa bay lên. Chỉ gặp những này nhẫn cụ đằng sau, thậm chí liên tiếp lấy từng cây tơ thép, mà Kẻ Ngẩn chính là điều khiển những này tơ thép, khiến cái này nhẫn cụ lần nữa trở lại Kẻ Ngẩn bên cạnh. Tại Kẻ Ngẩn thao túng nhẫn cụ thời điểm, ở vào Nệ Dị hậu phương Tiểu Lý, lần nữa đối Nệ Dị phương hướng lao đến. Nệ Dị, ta thế nhưng là cũng biến thành mạnh hơn. Tiểu Lý thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo lục sắc tàn ảnh, thoáng qua ở giữa công phu, cũng đã xuất hiện ở Nệ Dị trước người. Có được bạch nhãn Nệ Dị, tự nhiên đã sớm phát hiện Tiểu Lý động tác, huống chi, ở trong mắt Nệ Dị, Tiểu Lý uy hiếp cao hơn nhiều Kẻ Ngẩn. Cho nên, khi nhìn đến Tiểu Lý khởi hành một cái mắt, Nệ Dị liền một tay bắt lấy khâu, đồng thời điều khiển khâu dưới đáy tơ thép nhanh chóng thu hồi. Nhưng Nệ Dị vẫn như cũ có chút đánh giá thấp Tiểu Lý tốc độ. Một diệp liệt phong, Tiểu Lý mộng địa đè thấp thân thể, một cái tay đỡ lấy mặt đất, trên hai chân lật, nhanh chóng xoay tròn, một cước trùng điệp đá vào Nệ Dị trên lồng ngực. Nệ Dị chỉ cảm thấy bộ ngực mình truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, ngay sau đó, thân thể trực tiếp bị Tiểu Lý đá phải giữa không trung. Không được. Phát giác được thân thể của mình ở vào giữa không trung, Nệ Dị thần sắc siết chặt. Ảnh Diệp Vũ. Tiểu Lý hai tay chống địa, thân thể dùng sức ép xuống, tựa như lò xo, trong nháy mắt đem thân thể bắn lên, đối Nệ Dị cái cằm phương hướng đã tới. Đối mặt Tiểu Lý một kích này, Nệ Dị sắc mặt khẽ biến, làm đã từng đồng bạn, Nệ Dị hết sức rõ ràng một khi bị cái này một cấp trong công kích hậu quả. Nệ Dị cương ép để cho mình thân thể ổn nắn, đồng thời điều chỉnh thể nội chạ cơ dạ, một cái tay nắm lấy khâu, đồng nhiên thay đổi thân thể. Chạ cơ dạ từ Nệ Dị các vị trí cơ thể huyệt vị bên trong phun ra ngoài, trực tiếp trên không trung phát động hồi thiên. Mà lại so sánh với phổ thông hồi thiên, lúc này Nệ Dị trong tay bởi vì cầm khâu tiến hành xoay tròn duyên cớ, hồi thiên bên ngoài còn lóe ra từng đạo sắc bén quang mang. Bởi vì khâu không chỉ có dài nhỏ, mà lại thể tích cùng nhẹ nguyên nhân, cầm trường đao nụ ý bạ gì Nệ Dị, không chỉ có không để cho hồi thiên xoay tròn tốc độ trở nên chậm, ngược lại tại khâu xoay tròn ở dưới, để nguyên bản phòng ngự hồi thiên biến thành có thể đồng thời công kích chiêu thức. Thấy cảnh này Tiểu Lý biến sắc, liền tranh thủ đạp ra ngoài chân thu hồi, trên không trung thay đổi thân thể, một lần nữa rơi xuống mặt đất. Thật là sắc bén. Tiểu Lý phủi một chút chân trái của mình ra một đạo dài nhỏ vết thương, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Tiểu Lý mặc dù kịp thời đem chân thu hồi lại, nhưng vẫn như cũng bị hồi thiên ngoại vi trường đao nụ ý bạ dị quẹt cho một phát. Siêu, siêu. Nhưng vào lúc này, từng tiếng oanh minh từ không trung vang lên. Nguyên bản bị Tệ Ngẩn thu hồi bên cạnh những cái kia đại lượng nhẫn cụ, tại Tệ Ngẩn điều khiển dưới, một lần nữa đối Nệ Dị phương hướng đánh tới. Mà lúc này tại những này nhẫn cụ trên thân, vậy mà toàn bộ dán từng trường khởi bạo phủ. Những này vanh tới nhẫn cụ cũng đã đập vào trên không trung phóng thích hồi thiên Nệ Dị trên thân. Ầm ầm, ầm ầm. Từng tiếng nổ mạnh to lớn trên không trung vang lên. Hô hô tháng sao. Nhìn thấy bị ngọn lửa che giấu Nệ Dị, Tệ Ngẩn kịch liệt thở gấp mấy hơi thở hổn hển. Tệ Ngẩn, cẩn thận. Đột nhiên, Tiểu Lý tiếng kinh hô từ đằng xa truyền đến. Còn không đợi Tệ Ngẩn kịp phản ứng, trường đao nụ ý bạ dị liền bị ném bắn tới, cắm vào Kẻ Ngẩn bên cạnh không xa trên mặt đất. Mà trường đao nụ ý bạ dị phía sau chỗ kết nối cây kia tơ thép, chính lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng thu về. Phốc. Nệ Dị một cái tay bắt lấy tơ thép trực tiếp từ hỏa diễm bên trong xông ra, hướng về Kẻ Ngẩn phương hướng rơi xuống tới. Kẻ Ngẩn vội vàng buông tay ra bên trong thao túng nhẫn cụ tơ thép, muốn hướng phía sau đẩy đi. Nhu quyền pháp, bắt quái lục thập tứ trưởng. Thanh âm đạm mạc tại Kẻ Ngẩn bên tai vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kẻ Ngẩn thân ảnh liền bị Nệ Dị bàn tay bao phủ. Bất quá ngay trong nháy mắt này, một đạo thân ảnh màu xanh lục vọt thẳng đi qua, đem Kẻ Ngẩn cho đẩy đi ra. Ầm. 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 Liên tiếp trầm đủ âm thanh, trong chốc lát vang lên. Mà đem Kẻ Ngẩn đẩy ra đi Tiểu Lý, thì hoàn chỉnh tiếp nhận bắt quái lục thập tứ trưởng công kích. Nương theo lấy cuối cùng một trưởng rơi xuống. Tiểu Lý phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể hướng về hậu phương bay ngược ra ngoài. Tiểu Lý, mà lúc này bị đẩy lên một bên Kẹ Nẩn cũng phản ứng lại, nhìn xem bị Nệ Dị đánh bay ra ngoài Tiểu Lý, thanh âm bên trong tràn ngập lo lắng. Các ngươi đã thua. Nệ Dị một lần nữa đứng thẳng, ánh mắt nhìn chăm chú lên Kẹ Nẩn cùng Tiểu Lý phương hướng, đạm mạc mở miệng nói: từ nay về sau, cái gọi là thứ ba mạ đạ dạ đã không có, lần sau gặp mặt liền sẽ không vẹn vẹn chỉ là phân ra thắng bại. Nệ Dị nói xong, quay người liền chuẩn bị hướng về Mị Ghi Tổ phương hướng đi đến. Bất quá, còn chưa đi mấy bước Nệ Dị đột nhiên ngừng lại, một lần nữa xoay người nhìn về phía Tiểu Lý bị đánh bay phương hướng. Chương 287, kịch đấu. Một mảnh trong buổi ngủ, hoàn toàn tiếp nhận Nệ Dị bắt quái lục thập tứ trưởng Tiểu Lý chật vật từ dưới đất một lần nữa bò lên. Khu khu, thật đúng là mạnh đâu. Nệ Dị, Tiểu Lý lau miệng bên trên vết máu, hư nhược ngẩng đầu nhìn về phía Nệ Dị phương hướng. Coi như đứng lên lại như thế nào, các ngươi đã thua. Nệ Dị nhìn về phía Tiểu Lý, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ bất nhẫn, bất quá ngựa khí vẫn như cũ lạnh lùng. Nghe được Nệ Dị, Tiểu Lý hít vào một hơi thật dài, hai tay dùng sức nắm chặt nắm đấm. Ta vẫn muốn chứng minh, cho dù là không biết nhẫn thuật, sẽ không biến thuật, cũng có thể trở thành một ưu tú nhị dạ, đây là sinh mạng ta toàn bộ, đây chính là ta nhẫn đạo. Mà bây giờ, chính là nghiệm chứng ta nhẫn đạo thời điểm. Tiểu Lý dưới thân thể ngồi xổm, giải khai trói buộc tại hai chân phụ trọng. Trong tay cầm chiếu nặng phụ trọng, Tiểu Lý tùy ý ném về hai bên. Phụ trọng nhanh chóng rơi ở trên mặt đất, vậy mà đem mặt đất ném ra hai cái hố sâu, phát ra một tiếng nặng nề trầm đục. Phụ trọng trọng lượng. Tiểu Lý, Tệ Ngần ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, trên mặt càng là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Mặc dù Tệ Ngần biết Tiểu Lý tại bình thường huấn luyện bên trong một mực mang theo phụ trọng, nhưng không nghĩ tới cái này phụ trọng trọng lượng, vậy mà như thế khoa trương. Nệ Dị con ngươi càng là nhịn không được co rụt lại, không có chút nào chần chờ, nhanh chóng hướng về hậu phương lui nhanh. Ầm. Bắt môn đột giáp, mở cửa mở. Một cỗ cường đại trả cờ giả khí tức cấp tốc từ Tiểu Lý trên thân bay lên, đem Nệ Dị bắt quái trưởng hồi thiên trô phong ấn huyệt vị, kinh lạc toàn bộ xung mở. Tiểu Lý bỗng nhiên giẫm mạnh mặt đất, thân ảnh thoáng qua ở giữa cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cái tốc độ này, ngồi yên ở một bên Tệ Ngần. Lúc này vậy mà không cách nào bắt được Tiểu Lý thân ảnh. Tại Tệ Ngần chính là trong tầm mắt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo mơ hồ lục sắc mới được, hướng về Nệ Dị phương hướng vào tới. Siêu. Một đạo tiếng xé gió từ Nệ Dị bên trái vang lên, Nệ Dị giơ bàn tay lên, bỗng nhiên đối bên trái phương hướng vỗ xuống đi. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, một trưởng này cũng đã thất bại. Mà Tiểu Lý thân ảnh, lúc này lại đã xuất hiện ở Nệ Dị phía bên phải. Cô nộ hạ đại toàn phong. Ngươi Bạch Nhãn có lẽ có thể theo kịp tốc độ của ta, nhưng thân thể của ngươi lại theo không kịp. Tiểu Lý bình thản mở miệng nói, một cái lớn hồi toàn cước trực tiếp đá vào Nệ Dị trên thân. Nệ Dị thân thể cứng đờ, ngay sau đó bị Tiểu Lý một cước đá bay đến giữa không trung. Thân ở giữa không trung Nệ Dị, nhanh chóng uốn nắn thân thể của mình. Tuyệt đối không thể để cho Tiểu Lý áp vào. Tiểu Lý biểu liên hoa Nệ Dị thế nhưng là được chứng kiến, một khi bị một kích kia cho đánh trúng, Nệ Dị coi như không thua, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Nghĩ tới đây, Nệ Dị bắt lấy trong tay trường đao nụ y bạ gì, nhắm ngay Tiểu Lý phương hướng ném bắn quá khứ. Nhìn thấy hướng mình phóng tới trường đao nụ y bạ gì, Tiểu Lý đầu có chút cong lên, liền nhẹ nhõm tránh ra. Bất quá sau một khắc, Tiểu Lý con ngươi liền nhịn không được co rụt lại, thân thể cấp tốc hướng về một bên lưng ngang. Chỉ gặp tại trường đao nụ y bạ gì sống đao sau còn liên tiếp một cây tơ thép, mà tơ thép một cái khác đoạn thì tại Nệ Dị trong tay. Nệ Dị thao túng tơ thép, ngón tay hơi nhíu, nguyên bản bị Tiểu Lý tránh thoát trường đao nụ y bạ gì, đột nhiên trên không trung chuyển một cái 90 độ góc vòng, lần nữa hướng về Tiểu Lý phương hướng bắn tới, tốc độ cực nhanh. Thấy cảnh này Tiểu Lý bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa tránh né. Siêu, 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 từng tiếng tiếng xe gió không ngừng mà tại mọi người bên tai vang lên. Nệ Dị lợi dụng trường đao nụ y bạ gì sống đao phía sau tơ thép, cự ly xa đối với Tiểu Lý không ngừng tiến hành công kích. Vô luận là trường đao nụ y bạ gì bản thân, vẫn là sống đao phía sau tơ thép, không chỉ có sắc bén, còn có được cực mạnh lực sát thương. Lại thêm Nệ Dị tinh vi trả cờ dạ thao túng, trường đao nụ y bạ gì nổ bắn ra tốc độ, vậy mà mơ hồ cùng Tiểu Lý tốc độ ngang hàng. Trong lúc nhất thời, Tiểu Lý căn bản là không có cách tới gần Nệ Dị, trong nháy mắt đã rơi vào hạ phong. Thậm chí, Tiểu Lý trên thân không ngừng bị tơ thép cắt ra từng đạo vết thương thật nhỏ. Thao cụ, thiên toàn hai. Nệ Dị cũng không nên quên ta đi. Kẻ lần nắm tay bên trong đột nhiên xuất hiện quyển trục, đột nhiên ném không trung, nương theo lấy một cỗ khói trắng, một đầu tráng kiện xích sắt nhẫn cụ từ quyển trục bên trong bắn ra. Tê lạc. Kẻ lần hai tay ôm lấy xích sắt, đột nhiên hướng về Tiểu Lý phương hướng hất lên, tráng kiện xích sắt trong nháy mắt đập nện tại trường đao nụ y bạ gì bên trên, phát ra một tiếng tiếng vang chói tai. Nệ Dị lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, bắt lấy trong tay tơ thép hướng về sau túm, muốn người thao túng trường đao nụ y bạ gì, né tránh xích sắt phạm vi công kích. Bất quá sau một khắc, Nệ Dị đột nhiên phát hiện trường đao nụ y bạ gì phảng phất bị Kẻ lần xích sắt dính chặt, trong lúc nhất thời vậy mà lôi kéo không ra. Đầu này xích sắt cũng không phải phổ thông nhẫn cụ, nó thế nhưng là dùng đại lượng nam châm tạo thành, bất kỳ cái gì bằng sắt nhẫn cụ cũng không có cách nào tùy tiện thoát khỏi nó. Lên đi, Tiểu Lý. Kẻ Ngẩn hai tay ôm thật chặt ở xích sắt, đối Tiểu Lý hô lớn. Cảm ơn ngươi Kẻ Ngẩn. Bắt môn đột giáp, hưu môn mở. Tiểu Lý phát ra hét lớn một tiếng, một cỗ mãnh liệt khí kình từ Tiểu Lý trên thân phun ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiểu Lý liền hướng về Nệ Dị phương hướng lần nữa vào tới. Ở trong quá trình chạy trốn, Tiểu Lý trên hai tay băng vải bắt đầu tản ra. Ảnh Diệp Vũ. Nháy mắt công phu, Tiểu Lý đã xuất hiện ở Nệ Dị trước người, một cái đột nhiên đá nghiêng liền đem còn không có kịp phản ứng Nệ Dị đã bay đến không trung. Ngay sau đó, Tiểu Lý thân thể theo sát phía sau, không ngừng mà đối ở vào trên không trung Nệ Dị, tiến hành liên tục đả kích. Lúc này thân ở không trung đang bị Tiểu Lý không ngừng công kích Nệ Dị, căn bản không có biện pháp uốn nắn thân thể của mình, chớ nói chi là né tránh Tiểu Lý công kích. Nệ Dị chỉ có thể miễn cưỡng giao nhau hai tay, bảo hộ ở trước ngực của mình, lấy giảm bất tiểu lý công kích sinh ra tổn thương. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút. Nệ Dị hai mắt nổi gần xanh, thể nội chạ cờ dạ không ngừng thuận tơ thép tràn vào trường đao nụ ỉ bạ gì bên trong. Bị xích sắt chăm chú hút lại trường đao nụ ỉ bạ gì kia một mặt, hiện đầy Nệ Dị chạ cờ dạ. Cỗ này chạ cờ dạ đang không ngừng suy yếu xích sắt lực hấp dẫn. Rốt cục đuổi kịp. Tại Nệ Dị không chế giới, trường đao nụ ỉ bạ gì triệt để thoát ly xích sắt từ lực, lấy cực nhanh tốc độ thuận tơ thép hướng về Nệ Dị phương hướng rút về. Biểu liên hoa. Mà ở thời điểm này, tiểu lý tản ra băng vải, cũng triệt để đem Nệ Dị trói chặt lại. Gai lão sư, hiện tại chính là quán triệt ta nhẫn đạo thời điểm. Tiểu lý trên không trung dùng băng vải nhẹ nhẹ trói lại Nệ Dị, sau đó đầu hướng xuống, lấy cực nhanh tốc độ xoay tròn hướng về phía dưới rơi xuống. Cùng lúc đó, bởi vì kết nối một cái khác đoạn tơ thép một mực bị Nệ Dị nắm thật chặt, mà nhanh chóng thu về trường đao nụ ỉ bạ gì, tại hai người xoay tròn tình huống dưới, đầu này tơ thép trong nháy mắt đem tiểu lý cũng cho trói chặt. Ngay tại phi tốc hạ xuống tiểu lý, cũng phát hiện đem hắn trói lại tơ thép, sắc mặt nhịn không được biến đổi. Chương 288, mới thứ ba ban, sau cùng kết thúc. Phải biết, biểu liên hoa là đem băng vải trói lại đối thủ, sau đó cao tốc xoay tròn phương thức, tại sắp rơi xuống đất một mấy mắt, đem đối phương ném ra ngoài đi. Mà bây giờ, bởi vì trường đao nụ ỉ bạ gì tơ thép, tiểu lý cùng Nệ Dị đồng thời bị trói lên. Nói cách khác, nếu như lại tiếp tục dạng này cao tốc xoay tròn rơi xuống đất, hai người ai cũng trốn không thoát. Tiểu lý, biểu liên hoa uy lực ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Một khi lấy tốc độ như vậy rơi xuống đất, lấy ngươi mở ra bắt môn độn giáp sau thân thể, căn bản không chịu nổi. Nệ Dị thanh âm đột nhiên tại tiểu lý bên tai vang lên. Như bây giờ tình huống, Nệ Dị chỉ có thể cưỡng ép trói chặt lại tiểu lý, sau đó coi đây là đại giới, để tiểu lý giảm xuống tốc độ. Nghe được Nệ Dị, tiểu lý biểu lộ một mảnh trầm mặc, chỉ là nguyên bản trói chặt lại Nệ Dị băng vải trở nên càng chặt. Gai lão sư đã từng nói, cường giả có thể chia làm kiểu thiên tài cùng cố gắng hình. Ta mặc dù không phải cái gì cường giả, nhưng ta thuộc về chăm chỉ cố gắng tính. Cho nên, Nệ Dị, thân là thiên tài ngươi là ta vẫn muốn siêu việt mục tiêu, ta muốn chứng minh cố gắng là có thể siêu việt thiên tài. Dạng này ta, như thế nào lại từ bỏ? Tiểu Lý phát ra giống to một tiếng, nguyên bản xoay tròn hạ xuống tốc độ không khỏi trở nên càng nhanh. Lý, Mai Tổ Gai thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, phát ra một tiếng lo lắng tiếng giống. Mai Tổ Gai muốn xông tới đánh gãy hai người chiến đấu, nhưng là ngồi ở bên cạnh ghế đá từ bên trên Mị Dị Tổ, phát ra cố khí tức kia, lại đem Mai Tổ Gai một mực khóa chặt lại, để Mai Tổ Gai không dám có chút động tác. Chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn đây hết thảy sao? Mai Tổ Gai dùng sức nắm chặt nắm đấm, quay đầu nhìn xem Mị Dị Tổ phương hướng, thanh âm trầm thấp mở miệng nói: "Đệ nhất thủy ảnh Mị Dị Tổ hao tốn như thế lớn công phu đem Nệ Dị mang đi, càng đem thất nhẫn đao một trong trường đao nụ ý bà gì, giao cho Nệ Dị trong tay." Vẹn vẹn hai điểm này, cũng đủ để nhìn ra Mị Dị Tổ đối Nệ Dị coi trọng trình độ. Nhưng là trước mắt, Mị Dị Tổ dự định trơ mắt nhìn đây hết thảy sao? Mị Dị Tổ cũng không hề để ý Mai Tổ Gai, ánh mắt nhìn chăm chú lên phi tốc hạ xuống hai người, trên mặt đột nhiên nổi lên một tia thú vị vẻ mặt. "Ngươi biết cường giả cùng kẻ yếu khác nhau sao?" Mị Dị Tổ quay đầu đạm mạc nhìn về phía Mai Tổ Gai, bình thản tiếp tục mở miệng nói: "Cường giả cùng kẻ yếu phân chia, xưa nay không vẹn vẹn chỉ là đơn giản thực lực. Chí ít hiện tại ngươi tên đệ tử này, so ngươi nhìn càng giống một cường giả." Nói xong, Mị Dị Tổ lại lần nữa quay đầu nhìn về phía trước. "Chưa trưởng thành lên thiên tài, có thể tính không lên thiên tài." Ầm ầm. Một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Nệ Dị cùng Tiểu Lý hung hăng rơi đập trên mặt đất, ngạnh sinh sinh ném ra một cái cự đại hố sâu. Đại lượng bụi đất phóng lên tận trời, đem hai người vị trí che lại. Để mà Tổ Gai bọn người căn bản thấy không rõ lắm hai người trước mắt là dạng gì tình trạng. Đợi trong chiến trường tâm một bên Tẹn ẩn, nhìn thấy trước mắt một màn này, nhân nhẫn không ở có chút sững sờ. "Tiểu Lý." Tẹn ẩn núi hố sâu phương hướng phát ra hô to một tiếng, ngay sau đó bước nhanh hướng lấy hố sâu phương hướng vào tới. Ngay tại Tẹn ẩn sắp tới gần hố sâu thời điểm, một tiếng chói hai tiếng xé gió, đột nhiên từ trong hố sâu vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cây tơ thép từ trong bụi mù bắn ra, hướng về Tẹn ẩn phương hướng bắn tới đây một chút. Thấy cảnh này, Tẹn ẩn con ngươi co rụt lại, nguyên bản xông về phía trước thân thể nhịn không được cứng đờ, ngay sau đó cấp tốc quay người, né tránh bắn ra căn này tơ thép. Hoạch. Căn này bắn ra tơ thép, bị Tẹn ẩn né tránh về sau cũng không có đình chỉ, ngược lại bắn ra tại Tẹn ẩn hậu phương trên một cây đại thụ. Căn này tơ thép tại chạm đến đại thụ một khắc này, trong nháy mắt trói chặt lại đại thụ thân cây, sau đó ngay ngắn tơ thép cấp tốc nắm chặt. Tại tơ thép nhanh chóng co vào dưới, trong hố sâu, toàn thân nhiễm vết máu này, khí tức yếu ớt Nệ Dị bị nhanh chóng lôi ra. Mà lúc này đây, Tẹn ẩn cũng phản ứng lại, muốn ngăn cản Nệ Dị rời đi, nhưng tơ thép co vào tốc độ thật sự là quá nhanh. Cơ hồ trong chớp mắt, Nệ Dị thân ảnh liền từ Tẹn ẩn bên cạnh sẽ qua. Mà lúc này đây che đậy kín hố sâu bụi mù, cũng triệt để tan đi. Tiểu Lý chật vật vươn tay, chụp vào Nệ Dị phương hướng, nhưng đã chậm một bước. Mượn nhờ buộc chặt tại bên hông tơ thép, Nệ Dị mặc dù miễn cưỡng rời đi Tẹn ẩn cùng Tiểu Lý giáp công phạm vi, nhưng bây giờ Nệ Dị trạng thái thật không tốt. Lúc này, Nệ Dị lưng tựa đại thụ, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Lý cùng Tẹn ẩn phương hướng, không ngừng thở hổn hển. Bởi vì vừa rồi tơ thép lôi kéo động tác có chút lớn, nguyên bản liền bị trọng thương Nệ Dị, nhịn không được một ngụm máu tươi từ trong miệng phun tới. Cảm nhận được phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức, Nệ Dị giơ tay lên nhẹ nhàng địa vớt ve một chút, vẻ mặt trầm xuống. Đoạn mất ba cây xương sườn. Biểu liên hoa uy lực xa so với Nệ Dị trong tưởng tượng mạnh hơn. Nếu như không phải mượn nhờ trường đao nụ ỉ bạ gì lực lượng, để nguyên bản rơi xuống đất góc độ chệch hướng mấy phần, lúc này mình đáng sợ đã trọng thương trên mặt đất, không bò dậy nổi. Bất quá đồng dạng, cùng Nệ Dị buộc chặt cùng một chỗ Tiểu Lý, cũng né tránh mấu chốt bộ vị. Một cái khác đường, Tẹn ẩn đã đi tới Tiểu Lý bên cạnh, nhìn thấy toàn thân đồng dạng máu tươi Tiểu Lý, Tẹn ẩn mặt mũi tràn đầy lo lắng vẻ mặt. "Tiểu Lý, ngươi thế nào?" "Ta không sao." Tiểu Lý cắn răng, từ trên mặt đất bò lên, vừa mới chuẩn bị đứng lên, Tiểu Lý chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, cả người ngửa mặt ngã xuống. Bất quá tại Tiểu Lý sắp ngã xuống một cái mắt, Tệ Nần liền tranh thủ Tiểu Lý đỡ lấy. "Cảm ơn ngươi, Tệ Nần." Tiểu Lý mang trên mặt một tia hài náy, thư nhược mở miệng nói. Nhìn thấy Tiểu Lý cực kỳ suy yếu dáng vẻ, Tệ Nần ánh mắt bên trong lóe ra bóng ánh mắt. "Nên nói xin lỗi là ta mới đúng, là ta kéo ngươi chân sau. Không có vậy sẽ chuyện, nghệ dị gia hỏa này thế nhưng là rất mạnh, nếu như vẹn vẹn chỉ dựa vào ta, thế nhưng là không có cách nào đánh bại hắn." Mặc dù toàn thân tràn đầy cảm giác suy yếu, nhưng Tiểu Lý trên mặt vẫn như cũ lộ ra tiêu dung, đối Tệ Nần khích lệ nói. "Nên chết, hai người các ngươi vừa rồi náo ra động tĩnh thật là lớn." Đúng lúc này, một tiếng đồng dạng hư nhược thanh âm từ nệ dị cùng Tệ Nần phía sau vang lên. Nguyên bản bị nệ dị đánh bại, đã hôn mê Hỉ Ủ Gạ Nạ Dụ Dụ lúc này đã tỉnh lại. Hỉ Ủ Gạ Nạ Dụ Dụ đi đến Tiểu Lý cùng Tệ Nần bên cạnh, cười khổ mở miệng nói: "Xem ra nệ dị ra hỏa này, thụ thương cũng rất nặng." Hỉ Ủ Gạ Nạ Dụ Dụ nhìn về phía dựa vào trên đại thụ nệ dị, nhịn không được liếc qua Tiểu Lý. Mặc dù gia nhập thứ ba ban, nhưng Hỉ Ủ Gạ Nạ Dụ Dụ cũng không hề để ý Tiểu Lý cùng Tệ Nần hai người, đặc biệt là Tiểu Lý. Một cái không biết nhân thuật, sẽ không nhân thuật, chỉ có thể dựa vào thể thuật ra hỏa, coi như thể thuật huấn luyện mạnh hơn lại như thế nào. Nhưng là hiện tại, Hỉ Ủ Gạ Nạ Dụ Dụ phát hiện mình có lẽ xa xa đánh giá thấp Tiểu Lý thực lực. "Ta còn tưởng rằng ngươi cái tên này đã chết." Tệ Nần nhìn thấy Hỉ Ủ Gạ Nạ Dụ Dụ đi tới, thanh âm bên trong mang theo một tia bất mãn. Hỉ Ủ Gạ Nạ Dụ Dụ sắc mặt một khổ, hắn biết mình cũng không làm sao thụ Tệ Nần chào đón. "Hô." Nhìn thấy xa xa ba người, Nệ Dị thật sâu thở ra một hơi. "Mới thứ ba ban, hôm nay liền triệt để làm kết thúc đi. Ta không bị thua, chí ít không bị thua trong tay các ngươi." Nệ Dị trong tay nắm thật chặt trường đao nụ y bà gì, thanh âm bên trong tràn ngập kiên định ngữ khí. Câu nói sau cùng, không chỉ là Nệ Dị đối Tiểu Lý ba người nói, càng là đối với lấy chính mình nói. Mỹ Dị Tô đại nhân còn ở bên cạnh nhìn xem, vô luận như thế nào, Nệ Dị đều tuyệt đối không cho phép mình thất bại. Chương 289, cảm ơn ngươi, Tệ Nần. Nếu như hắn thua ở Tiểu Lý đám người trong tay, hậu quả là cái gì? Nệ Dị không biết, cũng sẽ không nghĩ, bởi vì hắn quyết không cho phép mình thất bại. Nệ Dị trong ánh mắt lóe ra chưa bao giờ có kiên định. Nghe được Nệ Dị truyền đến thanh âm, Tiểu Lý, Tệ Nần cùng Hỉ Ủ Gạ Nạ Dụ Dụ trên mặt đồng thời lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Mặc dù Hỉ Ủ Gạ phân ra các trưởng lão, đem tương lai phó thác tại Nệ Dị trong tay, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho Hỉ Ủ Gạ Nạ Dụ Dụ sẽ thủ hạ lưu tình, Hỉ Ủ Gạ Nạ Dụ Dụ cũng có thuộc về mình kiêu ngạo. Song phương ánh mắt trên không trung đụng vào nhau. Nệ Dị, Tiểu Lý bọn người biết, công kích kế tiếp chỉ sợ là một kích cuối cùng. Lấy hiện tại bọn hắn trạng thái thân thể, căn bản không có biện pháp chống đỡ thêm cường độ cao chiến đấu. Một kích phân thắng thua. Toàn bộ chiến trường có chút trầm mặc sau một lát. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy người đồng thời động. Nệ Dị đưa tay đột nhiên vừa nhấc, một tay bắt lấy tơ thép, đem trường đao nụ ỉ bạ dị đối Tiểu Lý ba người phương hướng bắn tới. Lấy Nệ Dị tinh chuẩn trả cờ dạ thao túng, trường đao nụ ỉ bạ dị lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ vạch phá không khí. "Sẽ không lại để ngươi chạy thoát rồi." Thấy cảnh này, Kẻ Nần phát ra một tiếng quát nhẹ, giơ tay lên bên trong quyển trục hất lên, nương theo lấy một đám khói trắng tán đi, trong hai tay riêng phần mình xuất hiện một sợi dây xích. Hiện tại, Tiểu Lý cùng Hỉ Ủ Gạ Nạ Dụ Dụ trạng thái thân thể rất kém cỏi, Kẻ Nần ba người tại Nệ Dị ở giữa khoảng cách mặc dù không tính xa, nhưng cũng không gần. Đây cũng là vì cái gì Nệ Dị vừa lên đến liền thao túng trường đao nụ ỉ bạ dị, cự ly xa tiến hành công kích nguyên nhân. Đối với điểm này Kẻ Nần rất rõ ràng. Cho nên, "Nệ Dị nhẫn đao để ta chặn lại, hai người các ngươi ra hỏa cho ta bày qua." Kẻ Nần giơ tay lên bên trong hai đầu xích sắt nhẹ nhàng địa hất lên, trực tiếp buộc chặt tại Tiểu Lý cùng Hỉ Ủ Gạ Nạ Dụ Dụ trên lưng. Sau một khắc, Kẻ Nần hai tay cấp tốc phát lực, đem trói chặt lại Tiểu Lý hai người xích sắt, đối Nệ Dị phương hướng đông nhiên vung đi. "Siêu, siêu." Nương theo lấy hai đạo tiếng xé gió, Tiểu Lý cùng Hỉ Ủ Gạ Nạ Dụ Dụ trong nháy mắt bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Kẻ Nần điều khiển trong tay hai đầu xích sắt, đồng thời đối trường đao nụ ỉ bạ dị tiến hành giáp công. "Luận thao túng nhẫn cụ, ta sẽ không thua bất luận kẻ nào, huống chi ta thế nhưng là thứ ba ban phiến chi chủ, Nệ Dị." Kẻ Nần mang trên mặt vẻ ngưng trọng, hai tay nhanh chóng huy động, hai đầu xích sắt tựa như trường xà bình thường đều đem không trung phóng tới trường đao nụ ỉ bạ dị giáp công ở. Để trường đao nụ ỉ bạ dị không có cách nào đối ở vào giữa không trung Tiểu Lý cùng Hỉ Ủ Gạ Nạ Dụ Dụ tiến hành công kích. Nhìn thấy trường đao nụ ỉ bạ dị bị Kẻ Nần kiềm chế, Nệ Dị trên mặt không có chút nào biểu lộ liền biến hóa, phản phất đã sớm liệu đến một màn này. Mà lúc này, Tiểu Lý cùng Hỉ Ủ Gạ Nạ Dụ Dụ hai người cũng đã xuất hiện ở Nệ Dị trước người. "Bắt môn độ giáp, sinh môn mở." Tiểu Lý phát ra hét lớn một tiếng, cùng bạo trả cờ dạ từ Tiểu Lý thể nội chen chúc mà ra, nhanh chóng tụ tập Tiểu Lý trên nắm tay. "Nệ Dị, đây là ta một kích cuối cùng." Tiểu Lý nâng lên bị một cỗ màu xanh nhạt trả cờ dạ vây quanh nắm đấm, đối Nệ Dị phương hướng đột nhiên vung ra. Hỉ Ủ Gạ Nạ Dụ Dụ trên không trung cấp tốc điều chỉnh thân thể, bày ra xuất trưởng động tác. "Phân ra hy vọng sao? Liên để ta xem một chút giữa chúng ta trên lại đi." "Nhu quyền pháp, bắt quái không trưởng." Hỉ Ủ Gạ Nạ Dụ Dụ phát ra quát khẽ một tiếng, giơ tay lên đối Nệ Dị phương hướng một trường vô xuống dưới, một cỗ trả cờ dạ hình thành khí kình trong nháy mắt bộc phát, hoàn toàn chính xác nên kết thúc. Nhìn thấy đồng thời đối với mình phát động công kích hai người, Nệ Dị ánh mắt có chút lấp lóe, điều động thể nội toàn bộ trả cờ dạ, hai tay cấp tốc ở trước ngực giao nhau, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, bắt quái phá không kích. Đại lượng trả cờ dạ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện lên ở Nệ Dị trên sóng trường, hình thành một cỗ thô to năng lượng trụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cỗ năng lượng này trụ liền phun ra ngoài, trong nháy mắt đem Tiểu Lý cùng Hỉ Ủ Gạ Nạ Dụ Dụ bao phủ. Đòn công kích này làm sao có thể? Nệ Dị làm sao lại nắm giữ tông gia chiêu thức? Hỉ Ủ Gạ Nạ Dụ Dụ đông nhiên trừng to mắt, ánh mắt bên trong lóe ra ánh mắt bất khả tư nghị. Không đợi Hiyuga Na Dụ Dụ kịp phản ứng, liền đã bị đạo công kích chỗ trúng đích. Một bên khác, xem ra phải kết thúc. Ngồi tại ghế đá Mirito lúc này đứng lên, lười biếng duỗi một chút eo. Kết quả mặc dù không có cái gì ngoài ý muốn, nhưng nghệ gì vậy mà có thể nhanh như vậy nắm giữ trên thuyền thời điểm, Mirito chỗ dạy bảo chiêu thức. Điểm này, Mirito cũng có chút ngoài ý muốn. Hiyuga tông gia có một chiêu cực kỳ cường đại chiêu thức, tên là Bát Quái Phá Sơn Kích. Một chiêu này chính là lợi dụng chạ cơ dạ, sử xuất giống như to lớn tia laser một kích, uy lực to lớn, thậm chí có thể trong nháy mắt phá tan một tòa núi nhỏ. Mỹ Gỉ Tổ sở dĩ biết dạng này chiêu thức, là bởi vì từng tại thời kỳ chiến quốc, cùng Hỉ Ủ Gà nhất tộc tông gia tộc trưởng đánh qua. Không thể không nói, ngay lúc đó Hỉ Ủ Gà nhất tộc tông gia tộc trưởng thực lực rất mạnh, hoàn toàn không phải hiện tại, cái này Hỉ Ủ Gà nhất tộc tộc trưởng có thể so sánh được. Mà Mỹ Gỉ Tổ dạy bảo nệ gì phá không kích, chính là thoát thai từ lúc ấy Hỉ Ủ Gà tông gia tộc trưởng bắt quái phá sơn kích. Hai cái chiêu thức mặc dù nhìn rất giống, nhưng hoàn toàn chỉ tốt ở bề ngoài. Thực là không tồi thiên phú. Mỹ Gỉ Tổ ánh mắt nhìn về phía chiến trường phương hướng, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Mà trung tâm chiến trường còn đứng lập, chỉ còn lại hai người. Một cái là Neji, một cái là Kennen. Lúc này, Kennen sắc mặt có chút ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới tiểu lý cùng Hiyuga Na Dụ Dụ sẽ bại nhanh như vậy. Kennen, nhận thua đi. Mai Tổ Gai trên mặt tràn ngập thần sắc không đành lòng, đột nhiên đối Kennen phương hướng phát ra giống to một tiếng. Nghe được Mai Tổ Gai truyền đến thanh âm, Kennen trên mặt nguyên bản ngạc nhiên vẻ mặt biến mất không thấy gì nữa. Gai lão sư, tiểu lý cùng Hiyuga Na Dụ Dụ hai người này cố gắng như vậy, ta lại thế nào có thể nhận thua? Kennen hai tay nắm thật chặt xích sắt, đột nhiên giẫm mạnh mặt đất, hướng về Neji vọt tới. Nhìn xem như chính mình vọt tới Kennen, Neji ánh mắt đột nhiên trở nên rất bình tĩnh. Thằng đến Kennen vọt tới Neji trước người, chỉ còn lại 3 mét khoảng cách thời điểm. Neji lấy chỉ có thể Kennen mới có thể nghe được thanh âm, ôn nhu mở miệng nói: "Cảm ơn ngươi, Kennen." Trường đao nhất pháp, bắn ra. Một cỗ yếu ớt chạ cơ dạ, thuần tơ thép nhanh chóng tràn vào trường đao nụ ỉ bạ dị xuống đao. Sau một khắc, trường đao nụ ỉ bạ dị tựa như bị áp xúc lò xo một thanh đột nhiên bắn ra. Trong nháy mắt, trường đao nụ ỉ bạ dị trực tiếp cắm vào Kennen một chỗ trên ngực. Nguyên bản xông về phía trước Kennen, chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, ngay sau đó chật để ngã xuống. Nệ Dị một cái tay thao túng tơ thép cấp tốc rút về, trường đao nụ ỉ bạ dị lần nữa về tới Nệ Dị trong tay. Mà lúc này ngã trên mặt đất Kennen, ngoại trừ thân thể không thể động bên ngoài, cả người vẫn như cũ duy trì thành tỉnh ý thức. Nệ Dị một kích kia mặc dù nhìn đâm vào lồng ngực của nàng, nhưng kỳ thật cũng không có tạo thành bao lớn tổn thương, chỉ là đâm vào một chỗ huyệt vị bên trên, để Kennen thân thể trong nháy mắt tê dại mà thôi. Kennen cứng ngắc nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt bên trong lóe ra hóng ánh nước mắt. Nệ Dị cuối cùng nói tới một câu kia cảm ơn ngươi, Kennen, Kennen tự nhiên là nghe được. Mà Kennen cũng đồng dạng minh bạch, Nệ Dị nói tới câu kia cảm tạ ý tứ, là Nệ Dị cảm tạ tại phản bội chạy trốn thời điểm, Kennen cũng không có ngăn cản. Mà đồng dạng, một câu kia cảm tạ bên trong, Kennen còn nghe được một cố quyết đoán. Thứ nay về sau, bọn hắn liền thật là địch nhân rồi. Một bên khác Mai Tổ Gai, nhìn thấy thứ ba ban người cuối cùng ngã xuống, nhìn về phía Nệ Dị ánh mắt bên trong, lóe ra chưa bao giờ có thất lạc. Nệ Dị cùng thứ ba ban ở giữa ràng buộc triệt để kết thúc. Chương 290, nhân giới biến đổi sắp bắt đầu. Mai Tổ Gai hít vào một hơi thật dài, mặc dù trong lòng vẫn như cũ tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng Mai Tổ Gai biết, từ giờ trở đi, bọn hắn cùng Nệ Dị ở giữa đã biến thành địch nhân rồi. Xem ra là kết thúc, so trong dự liệu muốn chậm một chút. Mỹ Gỉ Tổ trên mặt mang nụ cười thản nhiên, nhìn xem hướng hắn đi tới Nệ Dị cười nhẹ mở miệng nói: "Thật có lỗi, Mỹ Gỉ Tổ đại nhân." Nệ Dị đi đến Mỹ Gỉ Tổ trước người, thanh âm bên trong mang theo áy náy, có chút túi đầu. Nhìn thấy Nệ Dị một mặt dáng vẻ áy náy, Mỹ Gỉ Tổ tùy ý khoát tay áo, hiển nhiên cũng không phải là thật lưu ý. Nói trở lại, đã ngươi đệ tử đều đã bại, như vậy ngươi nên xử lý như thế nào đâu? Mỹ Gỉ Tổ xoay người nhìn về phía Mai Tổ Gai, mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu. Đứng tại cách đó không xa, Mai Tổ Gai đầu tiên là cứng đờ, ngay sau đó thân thể nhanh chóng căng cứng, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Mỹ Gỉ Tổ. Trong lúc nhất thời, song phương bầu không khí nhanh chóng ngưng trọng lên. Đứng sau lưng Mỹ Gỉ Tổ Nệ Dị, nhìn về phía Mai Tổ Gai ánh mắt bên trong mang theo một tia lo âu và khẩn trương. Gai lão sư thực lực mặc dù cường đại, nhưng căn bản không phải Mỹ Gỉ Tổ đại nhân đối thủ. Hiện tại song phương mặc dù đã triệt để biến thành địch nhân, nhưng đối với Mai Tổ Gai, Nệ Dị ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ tràn đầy cảm giác cái nấy. Mai Tổ Gai yết hầu có chút nhuyễn động một chút, khóe mắt quét nhìn phía hướng tiểu lý ba người phương hướng. Không biết là cố ý hay là vô tình tình huống dưới. Tiểu lý, Kennen cùng Hỉ Hủ Ga Nạ Dụ Dụ, ba người ngất đi phương hướng vừa vặn cùng Mai Tổ Gai trước đó thành một đường thẳng, mà lại ba người thân thể đều tại cùng một cái vị trí bên trên. Thấy cảnh này, Mai Tổ Gai trong lòng có chút bâng lòng. Hiện tại Mai Tổ Gai trong lòng cũng định, tại Mị Gỉ Tô động thủ trước đó toàn lực buộc phát bắt môn độ giáp, sau đó mang theo tiểu lý ba người cấp tốc đào tẩu. Nhờ có tiểu lý ba người thân thể đều đợi cùng một chỗ, có thể cho Mai Tổ Gai tiết kiệm một tia thời gian. Ngay tại Mai Tổ Gai chuẩn bị buộc phát bắt môn độn giáp thời điểm, Mị Gỉ Tô đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía đám người phương hướng sau lưng. Mà trong nháy mắt này, nguyên bản đám người ở giữa ngưng trọng bầu không khí cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cảm nhận được Mị Gỉ Tô biến hóa, Mai Tổ Gai trên mặt mặc dù vẫn như cũ mang theo vẻ ngưng trọng, nhưng trong lòng trùng điệp thở dài một hơi. Mặc dù không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng từ Mị Gỉ Tô khí tức biến hóa bên trong, Mai Tổ Gai suy đoán tựa hồ không cần đánh. Rầm rầm, một thân ảnh màu đen nhanh chóng tại cây cối ở giữa nhảy vọt, trên mặt tựa hồ mang theo vẻ lo lắng biểu lộ. Mấy cái nháy mắt, đạo thân ảnh này đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kỳ Nọ Sĩ Tạ Ổ San nhìn về phía Mị Gỉ Tổ phương hướng, hai mắt tỏa sáng, vội vàng nhanh chóng chạy tới. Thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Nhìn thấy vốn nên đóng tại trên thuyền Kỳ Nọ Sĩ Tạ Ổ San xuất hiện ở đây, Mị Gỉ Tổ ánh mắt bên trong không chỉ có chút hiếu kỳ, có thể làm cho kỳ nọ xỉ tạ ổ sản tự mình chạy tới nơi này, hiển nhiên là xảy ra chuyện gì chuyện quan trọng. Mirito đại nhân, Uchiha Madara có hành động. Kỳ nọ xỉ tạ ổ sản một gối nửa quỳ tại Mirito trước người, trên mặt tràn ngập nghiêm túc vẻ mặt. Uchiha Madara ra hỏa này rốt cục hành động à? Mirito hai mắt tỏa sáng, phủi một chút mặt tổ gai phương hướng, bình thản nói: "Mệnh của ngươi liền tạm thời lưu lại đi, trở về nói cho Senju Hashirama tên kia, nhân giới biến đổi sắp bắt đầu." Nói xong, Mirito cũng không quay đầu lại mang theo nệ dị cùng kỳ nọ xỉ tạ ổ sản, hướng về dừng lại tại canh chi quốc bờ biển thuyền lớn phương hướng trở về. Thẳng đến Mirito mấy người thân ảnh hoàn toàn biến mất tại mặt tổ gai trong tầm mắt, mặt tổ gai thần kinh một mực căng thẳng mới nới lỏng. Siêu. Mặt tổ gai giẫm mạnh mặt đất, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trong chớp mắt cũng đã xuất hiện ở kẻ nần đám người trước người. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất ba người, mặt tổ gai ánh mắt bên trong mang theo một cỗ cảm giác cái nấy, cấp tốc ngồi xuống kiểm tra tiểu lý cùng hỉ ủ gạ nạ rủ rủ thân thể. Phát hiện hai người thụ thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là bởi vì trả cờ dạ tiêu hao quá độ mới ngất đi về sau, mặt tổ gai trùng điệp thở dài một hơi. Mà lúc này đây, nệ dị là tại kẹn lần ngược huyệt vị bên trên trả cờ dạ cũng dần dần hạ thấp, nguyên bản thân thể so sánh cứng rắn kẹn lần cũng lần nữa khôi phục trí giác. Gai lão sư, kẹn lần từ dưới đất bò dậy, thanh âm bên trong mang theo một cỗ suy yếu, nhìn về phía mặt tổ gai ánh mắt bên trong lóe ra hóng ánh ánh mắt. Nệ dị cuối cùng vẫn lưu thủ, bất quá lần sau gặp mặt, mặt tổ gai nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, phản phất đã sớm biết. Về phần lời kế tiếp, mặt tổ gai cũng không tiếp tục nói tiếp, kẹn lần hẳn là so với hắn rõ ràng hơn. Một bên khác, vũ ẩn thôn trên thuyền, lúc này toàn bộ thuyền lớn đã thay đổi hướng đi, từ canh chi quốc rời đi. Hướng về thủy chi quốc phương hướng chạy tới. Mà Mị Rỉ Tổ đang đứng ở đầu thuyền lặng lặng gió biển thổi, Kỳ Nọ Xỉ Tạ Ổ San cùng Nệ Dị thì cung kính đứng sau lưng Mị Rỉ Tổ. Kỳ Nọ Xỉ Tạ Ổ San cũng không có trước tiên mở miệng, chỉ là con mắt dư quang phủi một chút, đứng tại bên cạnh hắn trên trán chính không ngừng chạy ra mồ hôi lạnh Nệ Dị. Sự tình lần này coi như xong, ta không hy vọng có lần sau nữa. Mị Rỉ Tổ nhìn phía xa mặt biển, cũng không quay đầu lại mở miệng nói: "Vâng, Mị Rỉ Tổ đại nhân." Nệ Dị ở sâu trong nội tâm nhịn không được run lên. Mình âm thầm trợ giúp mấy tổ gai lão sư cùng tệ nận sự tình, quả nhiên bị Mị Rỉ Tổ đại nhân phát hiện. Trên người ngươi cũng thụ chút tổn thương, về trong khoang thuyền nghỉ ngơi một chút đi. Mị Rỉ Tổ mở rộng thân thể một cái, xoay người đối Nệ Dị cười nhẹ mở miệng nói. Nệ Dị nhẹ gật đầu, không chần chờ chút nào xoay người rời đi, hướng về trong khoang thuyền phương hướng đi đến. Vừa mới tại Mị Rỉ Tổ đại nhân còn chưa mở lời thời điểm, Nệ Dị rõ ràng cảm giác được một cỗ sát ý. Cỗ này sát ý cũng không phải tới từ ở Mị Rỉ Tổ đại nhân, mà là đến từ bên cạnh hắn Kỳ Nọ Xỉ Tạ Ổ Sản. Nếu như vừa rồi Mị Rỉ Tổ đại nhân thật có ý tứ giết hắn, đáng sợ Kỳ Nọ Xỉ Tạ Ổ Sản sẽ trong nháy mắt độc thủ. Nệ Dị nhẹ nhàng hít một hơi, hắn đột nhiên minh bạch mà tổ gai lão sư cùng thứ ba ban đến, có lẽ chỉ là Mị Rỉ Tổ đại nhân đối với hắn một lần khảo nghiệm mà thôi. Trước mắt xem ra, cái này khảo nghiệm hắn thông qua được. Nhớ tới vừa rồi Kỳ Nọ Xỉ Tạ Ổ Sản đối với hắn lộ ra sắc ý, Nệ Dị biết nơi này cuối cùng không phải Cổ Nỗ Hạ, mà là Vũ Ẩn thôn. Hắn cái thân phận này quá mức mất cảm, nếu như không phải Mị Rỉ Tổ đại nhân coi trọng, chỉ sợ hắn căn bản không có biện pháp tại Vũ Ẩn trong thôn đặt chân. Nhìn thấy Nệ Dị triệt để tiến vào buồng nhỏ trên tàu về sau, Mị Rỉ Tổ ánh mắt mới rơi xuống Kỳ Nọ Xỉ Tạ Ổ Sản trên thân. Nói đi, Mị Rỉ Tổ đại nhân, căn cứ nhận được tình báo, Uchiha Madara tại mấy ngày trước đó đi đến Hỏa Chi Quốc biên cảnh, trực tiếp cướp đoạt Nham Ẩn thôn cùng Vân Ẩn thôn gỗ bị cùng Hakibi. Kỳ Nọ Xỉ Tạ Ổ Sản trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm trọng, nhẹ giọng mở miệng nói: "Không hổ là Madara tên kia, không động thủ ngược lại là thôi, vừa ra tay liền trực tiếp cướp đoạt hai đầu vi thú." Nghe được Kỳ Nọ Xỉ Tạ Ổ Sản, Mị Rỉ Tổ khẽ miệng mang theo một tia cười khẽ. Chương 291: Về vụ Ẩn thôn. Uchiha Madara đột nhiên xuất thủ, hơn nữa còn là liên quan tới vi thú. Đây đối với các lớn nhận thôn mà nói, đều được cho một kiện cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Huống chi, Kỳ Nọ Xỉ Tạ Ổ Sản rất rõ ràng nhà mình vị đại nhân này, cùng Uchiha Madara cùng Senju Hashirama hai người kia ở giữa ân oán. Cho nên, Kỳ Nọ Xỉ Tạ Ổ Sản mới mặt mũi tràn đầy ngưng trọng biểu lộ. Bất quá, đương Kỳ Nọ Xỉ Tạ Ổ Sản nhìn thấy Mị Rỉ Tổ một mặt thần sắc nhẹ nhõm lúc, nguyên bản lo âu trong lòng, đột nhiên biến mất mấy phần. Tình báo này là từ đâu có được? Mị Rỉ Tổ trong ánh mắt hiện lên một tia hiếu kỳ, nhìn về phía Kỳ Nọ Xỉ Tạ Ổ Sản. Là mưa nhân thôn cổ nạn, mà lại đối phương trong tình báo còn nâng lên, Uchiha Madara thủ hạ đám người kia tựa hồ còn có động tác khác. Bất quá, bởi vì vũ nhân thôn nhị giả thực lực phổ biến yếu kém, cũng không có phái người truy tung, cho nên cũng không rõ ràng đám người kia cụ thể muốn làm gì. Kỳ Nọ Xỉ Tạ Ổ Sản mang trên mặt nghiêm túc vẻ mặt, vội vàng mở miệng nói: "Cô nạn sao?" Mị Rỉ Tổ hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá ngay sau đó khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười. Uchiha Madara thủ hạ đám người kia dĩ nhiên là chỉ Obito cùng bị Uchiha Madara thu phục cái khác gạ cả sủ kỳ thành viên. Bất quá những người này ở đây nạ gạ tổ cùng cô nạn xem ra đã phản bội Akatsuki. Nếu như không phải hiện tại đối đầu đám người này, cô nạn cùng nạ gạ tổ cũng không có bao nhiêu phần thắng, hai người đã sớm nhịn không được xuất thủ. Mị Rỉ Tổ ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa mặt biển có chút trầm mặc một hồi, thanh âm bình thản mở miệng nói: "Mau chóng trở về vụ ẩn thôn." "Vâng, Mị Rỉ Tổ đại nhân." Kỳ Nọ Xỉ Tạ Ổ Sản liền vội vàng gật đầu đáp lại nói. Hai ngày sau, vụ ẩn thôn trên một con đường, Jingo ở Mizuji hai tay ôm dùng giấy mang chỗ bao trùm quả táo, mang theo như có như không vui sướng, chăm chú cùng sau lưng Mị Rỉ Tổ. Mị Rỉ Tổ đưa tay từ rỉn gỗ ở Mizuji trong túi giấy, xuất ra một cái đỏ bừng quả táo, tùy ý bắt đầu ăn. Túi đầu nhìn xuống trên người mình có chút xốc xếp quần áo, Mị Rỉ Tổ nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ. Giản Mạn đã mang nghệ gì đi nghỉ ngơi, Mị Rỉ Tổ đại nhân không cần lo lắng. Rỉn gỗ ở Mizuji lung lay nâu đỏ sắc tóc dài, nhẹ giọng mở miệng nói: ta đối nể gì cũng không lo lắng. Nói trở lại, các ngươi là từ đâu đạt được ta trở về tin tức? Mị Gỉ Tổ đỡ lấy cái chán, bất đắc dĩ mở miệng nói. Từ canh chi quốc trở về, Mị Gỉ Tổ vừa tới vụ ẩn thôn cửa chính, liền thấy Dìn Gỗ ở Mị Dị cùng mọ mổ xì dạ bù dạ bọn người tại cửa chính nên đón hắn. Chân chính để Mị Gỉ Tổ cảm thấy im lặng là, các ngươi nên đón liền nên đón, nhưng vì cái gì khiến cho như vậy long trọng? Thất đao chúng thành viên ngoại trừ nệ gì bên ngoài, lập tức đến đông đủ cửa chính, hoàn toàn có thể tưởng tượng phổ thông nhị dạ cùng bình dân đến cùng tốt bao nhiêu kỳ. Vô luận là ở nơi nào, tham gia náo nhiệt đều thuộc về thiên tính của con người. Nghe được Mị Gỉ Tổ, Dìn Gỗ ở Mị Dị sắc mặt nhịn không được đỏ lên, bọn hắn vốn chỉ là nghĩ đơn giản nên đón một chút Mị Gỉ Tổ đại nhân. Kết quả, bọn hắn hoàn toàn đánh giá thấp mình thất đao chúng lực ảnh hưởng. Lại thêm Mị Gỉ Tổ đại nhân tại toàn bộ vụ ẩn thôn địa vị, toàn bộ đại môn đều kém một chút bị chắn. Mặc dù cuối cùng có nhị dạ gia nhập duy trì trật tự, nhưng tình huống vẫn không có tốt hơn chỗ nào, dù sao có thể nhìn thấy Mị Gỉ Tổ đại nhân một mặt, cũng không phải cái gì thời điểm đều có cơ hội này. Mà Mị Gỉ Tổ mặc dù có thể trực tiếp rời khỏi, nhưng dù sao đều là vụ ẩn thôn thôn dân, cho nên chỉ có thể ở một đám người vây quanh hạ ngạnh sinh sinh ép ra ngoài, quần áo không lộn xộn mới là lạ. Trong khoảng thời gian này mọi người một mực tại huấn luyện, cho nên dự định nghỉ ngơi một chút, mà Sủi Lệ tên kia, từ thanh chỗ nào nghe được Mị Gỉ Tổ đại nhân phải trở về tin tức, cho nên Dìn Gỗ Ermizuji sắc mặt hơi đỏ lên, trực tiếp vung hoa đến hổ dù kỳ Sủi Lệ trên thân. Nghe được Dìn Gỗ Ermizuji, Mị Gỉ Tổ có chút buồn cười lắc đầu. Mị Gỉ Tổ đại nhân, ta cảm thấy cần chiến đấu hương vị. Một lát sau, Dìn Gỗ Ermizuji nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lóe ra kích động vẻ mặt. A, Mị Gỉ Tổ sững sờ, có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Dìn Gỗ Ermizuji, trực giác của ngươi ngược lại là có chút nhạy cảm. Thật, có phải hay không cô nô hạ? Dìn Gỗ Ermizuji hai mắt tỏa sáng, thậm chí thanh âm bên trong đều mang vẻ hưng phấn cùng chiến ý. Lần trước kém một chút chết tại cổ nô hạ đám người kia trong tay, đối với chuyện này, Dìn Gỗ Ermizuji thế nhưng là vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đúng lúc này, Mị Gỉ Tổ bình thản thanh âm trực tiếp truyền vào Dìn Gỗ Ermizuji trong lỗ tai. Ngươi cao hứng quá sớm, chờ lúc nào trên người ngươi thương thế, triệt để khôi phục đang nói đi. Theo Mị Gỉ Tổ thanh âm vang lên, Dìn Gỗ Ermizuji phảng phất tiết bóng ra, trên mặt bên trong nguyên bản thần sắc hưng phấn, trong nháy mắt bị tội nghiệp biểu lộ thay thế. Đáng tiếc, Mị Gỉ Tổ không nhìn thẳng rơi mất. Hai người thuận đường đi đi một đoạn đường về sau, liền tại Dìn Gỗ Ermizuji lưu luyến không rời ánh mắt hạ tách ra. Thật vất vả từ trong đám người tránh thoát, Mị Gỉ Tổ tự nhiên không có ý định đang bị vây, một cái lắc mình liền biến mất ở trên đường phố. Thủy ảnh văn phòng. Chính ghé vào trên mặt bàn làm việc công tử Dụ Mị Mệ ấy, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước trên ghế salon, trong ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng. Mị Gỉ Tổ đại nhân, ngươi trở về. Quả nhiên so trên thuyền dễ chịu. Mị Gỉ Tổ ngồi ở một bên trên ghế salon, một mặt thỏa mãn biểu lộ. Tờ Dụ Mị Mệ ấy nhìn thoáng qua Mị Gỉ Tổ trên người có chút xốc xếch quần áo, nhịn không được có chút buồn cười. Vụ ẩn thôn đại môn nơi nào sự tình, Tờ Dụ Mị Mệ tự nhiên biết. Bất quá chuyện này, theo Tờ Dụ Mị Mệ coi là một chuyện tốt. Vô luận là cổ nổ hạ xẻn dù hạt hỉ ra mạ, vẫn là Mị Gỉ Tổ đại nhân, sự xuất hiện của bọn hắn đều có thể cho mình nhận thôn mang đến một loại cường đại lực ngưng tụ. Mà loại này lực ngưng tụ, không phải một cái chỉ là hỏa ảnh hay là thủy ảnh có thể làm được. Canh chi quốc suối nước nóng thế nhưng là tại nhận giới đều nổi danh, còn có canh nhận thôn hoa hồng đường phố, nguyên lai tưởng rằng Mị Gỉ Tổ đại nhân sẽ ở canh chi quốc nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tờ Dù Mị Mệ ấy nhìn về phía Mị Gỉ Tổ, trong ánh mắt tràn ngập ý cười. Mị Gỉ Tổ nhịn không được lật một chút bạch nhãn, nếu như không phải ngươi đột nhiên đưa tới tình báo, đáng sợ Mị Gỉ Tổ hiện tại thật tại canh chi quốc trong ôn tiếng âm. Tựa hồ đã nhận ra Mị Gỉ Tổ cảm xúc, Tờ Dù Mị Mệ khẽ miệng lần nữa nhịn không được lộ ra mỉm cười. Uchiha Mạ Đa Dạ cùng vĩ thú sự tình dù sao can hệ trọng đại. Tờ Dù Mị Mệ ấy nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngượng ngùng mở miệng nói. Đối với Tờ Dù Mị Mệ ấy vừa rồi có chút cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, Mị Gỉ Tổ ở trong lòng hung hăng rất khinh bỉ một phen. Uchiha Mạ Đa Dạ tên kia bắt được Gobi cùng Hakibi, Nha Mẩn thôn cùng Vân ẩn thôn có động tác gì sao? Mị Gỉ Tổ có chút hiếu kỳ nhìn về phía Tờ Dù Mị Mệ ấy. Vô luận Nha Mẩn thôn nội kỳ, vẫn là Vân ẩn đệ tứ giải cả a, đều không phải tốt tính. Mị Gỉ Tổ rất hiếu kỳ cái này hai đại nhận thôn sẽ có cái gì động tác. Theo trước mắt lấy được tình báo, Nha Mẩn thôn cùng Vân ẩn thôn còn không có khai thác cái gì động tác, mà lại hiện tại cũng không có cách nào xác định Uchiha Mạ Đa Dạ ở nơi nào. Tờ Dù Mị Mệ thu hồi nụ cười trên mặt, trịnh trọng mở miệng nói. Chương 292, một thằng chờ đợi thời khắc này. Không cách nào xác định Uchiha Mạ Đa Dạ vị trí. Mị Gỉ Tổ nhẹ nhàng nhíu mày, đáng sợ đây mới là Nha Mẩn thôn cùng Vân ẩn thôn không có quá lớn động tĩnh nguyên nhân. Tìm không thấy Uchiha Mạ Đa Dạ, coi như lấy đệ tứ giữa cả cái kia nóng nảy tính tình, ngoại trừ quẳng cái bàn bên ngoài chỉ sợ cũng không có bao nhiêu biện pháp. Bất quá, bị mất một đầu vĩ thú, đối với bất kỳ một cái nào nhận thôn mà nói, đều coi là tổn thất thật lớn. Tờ Dù Mị Mệ ấy mang trên mặt một tia lo âu, Uchiha Mạ Đa Dạ vừa ra tay liền trực tiếp bắt được hai đầu vĩ thú, tuyệt sẽ không như vậy kết thúc. Còn lại các thôn còn lại vĩ thú, chỉ sợ cũng tại Uchiha Mạ Đa Dạ bắt kế hoạch bên trong. Nghĩ tới đây, Tờ Dù Mị Mệ trong lòng hơi có chút lo lắng. Thông qua Vũ Nhẫn thôn cổ nạn cùng nạ gạ tổ cung cấp tình báo, Dĩ Nệ gẳng có thể triệu hoán tên là ngoại đạo ma tượng to lớn binh khí. Loại binh khí này có được có thể thôn vệ vị thu năng lượng, một khi chín đại vị thu toàn bộ bị thôn vệ, khủng bố như thế vũ khí, liền xem như lấy Mị Gỉ Tổ đại nhân thực lực chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Tờ Dù Mị Mệ ấy mang theo lo lắng vẻ mặt, ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon Mị Gỉ Tổ. Khi thấy Mị Gỉ Tổ một mặt nhàn nhã biểu lộ lúc, Tờ Dù Mị Mệ ấy nhịn không được một trận khó thở. Gia hỏa này, bạch bạch lo lắng cho hắn. Mị Gỉ Tổ đại nhân nhìn tựa hồ cũng không lo lắng, chẳng lẽ Uchiha Mạ Đa Dạ động tác tại Mị Gỉ Tổ đại nhân trong dự liệu. Tờ Dù Mị Mệ ánh mắt bên trong mang theo một tia u hoãn, nhìn chằm chằm Mị Gỉ Tổ mở miệng nói. Nhìn thấy tờ rủ mỹ mệ ấy vẻ mặt, mỹ gỉ tổ hơi có chút cổ quái, bất quá vẫn như cũ giang tay ra, nhẹ giọng mở miệng nói: ta cũng không phải thần, lại thế nào khả năng dự liệu được cụ chi hạ mạ đạ dạ động tác, bất quá. Nói đến đây, mỹ gỉ tổ có chút dừng lại một chút, trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia chăm chú. Bất quá, ta đúng là một mực chờ đợi thời khắc này. Tờ rủ mỹ mệ hơi sững sờ, ngay sau đó ánh mắt nhanh chóng lấp lóe. Giờ khắc này, tờ rủ mỹ mệ ấy đột nhiên nghĩ đến một việc. Từ khi mỹ gỉ tổ đại nhân phục sinh về sau, có thể nói là động tác không ngừng, đặc biệt là nhằm vào cô nổ hạ hành động. Nhưng là từ khi Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Ngũ Chí Hạ Mạ Đạ Dạ tướng tự phục sinh về sau, tam phương tại lẫn nhau giao qua một hai lần tay, liền một lần nữa bình tĩnh trở lại. Mà trong khoảng thời gian này, Mị Ghi Tô đại nhân động tác cũng trở nên ít đi. Không đúng, cùng nói là động tác biến ít, không bằng nói là tam phương đang cố ý bảo trì một loại cân bằng. Lúc này, Mị Ghi Tô từ trên ghế xạ lòn chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên trước phòng làm việc phương một chương nhận giới trên bản đồ. Cùng Ngũ Chí Hạ Mạ Đạ Dạ tên kia không có chút nào lo lắng hòa bình khác biệt, ta hòa bình nhưng là muốn đứng tại chính nghĩa một phương, cho nên cái này ác nhân chỉ có thể là Ngũ Chí Hạ Mạ Đạ Dạ. Mị Gỷ Tô nhìn chăm chú lên địa đồ, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Sở dĩ trong khoảng thời gian này một mực bảo trì loại kia cái gọi là nhận giới cân bằng, thậm chí Mị Gỷ Tô cũng sẽ tận lực không đi xáo trộn sự cân bằng này, cũng không phải Mị Gỷ Tô nhàn. Trong ba người, hy vọng đem sự cân bằng này kéo càng lâu, tự nhiên là Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ, bởi vì đây là Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ hy vọng nhìn thấy. Bất quá, đối với Mị Gỷ Tô cùng Ngũ Chỉ Hạ Mạ Đạ Dạ mà nói lại không phải, nhưng Mị Gỷ Tô cùng Ngũ Chỉ Hạ Mạ Đạ Dạ lại khác biệt. Mị Gỷ Tô hy vọng hòa bình, tuyệt không phải cùng toàn bộ nhận giới là địch. Dựa theo kiếp trước một vị nào đó vị nhân lời nói, lôi kéo một nhóm, đánh bại một nhóm mới là chính xác lộ tuyến. Mà muốn đánh bại cái này một nhóm bên trong, đứng mũi chịu sào chính là Cô Nộ Hạ. Chỉ ít trước mắt toàn bộ nhận giới đều biết, hiện tại vụ ẩn thôn cùng Cô Nộ Hạ quan hệ trong đó, hoàn toàn có thể dùng ác liệt để hình dung. Dù sao lúc trước đệ nhất thủy ảnh Mị Rì Tô, chính là bị Cô Nộ Hạ Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Ngũ Chí Hạ Mạ Đạ Dạ cộng đồng phong ấn, xuất hiện tình huống như vậy, tại trong dự liệu của tất cả mọi người. Mà Mị Rì Tô từ khi phục sinh về sau, cũng đúng là làm như vậy, một mực tại gây sự với Cô Nộ Hạ. Coi như đang tấn công Cổ Nộ Hạ quá trình bên trong, Mị Gỷ Tô đem mặt khác các lớn nhận thôn đều tính kế một lần, nhưng cái này suy cho cùng vẫn là bởi vì các lớn nhận thôn tham lam. Chỉ ít cho đến bây giờ, ngoại trừ Cổ Nộ Hạ bên ngoài, Mị Gỷ Tô không có chủ động đi tìm bất kỳ một cái nào nhận thôn phiền phức. Dù là tất cả mọi người biết, Mị Gỷ Tô có thống nhất nhận giới giá vọng, nhưng ở Mị Gỷ Tô đều không có chân chính động tác trước đó, không có cái nào nhận thôn sẽ chủ động nhảy ra. Mà bây giờ, Mị Gỷ Tô rốt cục đợi đến có nhân chủ động nhảy ra ngoài. Hiển nhiên, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã không nhịn được. Từ Uchiha Mạ Đạ Dạ bắt đi Nham ẩn thôn cùng Vân ẩn thôn hai đầu vị thú một khắc kia trở đi, chương này mở màn cũng đã kéo ra. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ vừa ra tay, liền trực tiếp bắt đi hai đầu vị thú, điểm này cũng có thể nhìn ra. Đắm chìm thời gian dài như vậy, Uchiha Mạ Đạ Dạ tuyệt đối tại kế hoạch hoặc là tính toán cái gì. Bất quá, vô luận Uchiha Mạ Đạ Dạ đang nưu đồ cái gì, chỉ cần còn có vị thú tại Mị Gỷ Tổ trong tay, Mị Gỷ Tổ tự tin, mình vĩnh viễn nhanh Uchiha Mạ Đạ Dạ một bước. Nhìn chăm chú lên trước mắt nhận giới địa đồ, Mị Gỷ Tổ trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh mang. Là thời điểm đem vị thú thu sạch trở về. Nương theo lấy Mị Gỷ Tổ thanh âm vang lên, toàn bộ thủy ảnh văn phòng là đột nhiên yên tĩnh trở lại. Sau một khắc, tờ dù mỹ mệ ấy bỗng nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên, liếm liếm tinh hồng bờ môi, ánh mắt bên trong lóe ra thần sắc hưng phấn nói: "Mị Gỷ Tổ đại nhân, cần xuất động vụ ẩn bộ đội sao?" Chán. Nhìn về phía kích động tờ dù mỹ mệ ấy, Mị Gỷ Tổ hơi có chút chán váng. Mị Gỷ Tổ vươn tay vướt vướt có chút nở huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói: "Ta nhưng không có nói muốn hiện tại khai chiến." Nghe được Mị Gỷ Tổ thanh âm, tờ dù mỹ mệ trên mặt nguyên bản thần sắc hưng phấn im bặt mà dừng, ngay sau đó bị một cỗ thất lạc thay thế. Con tưởng rằng về phần muốn khai chiến, không thể không nói, vụ ẩn thôn nhị giả đối với chiến đấu có một loại trời sinh cùng nhiệt, cái này có lẽ cũng là bởi vì huyết vụ chi lý đoạn thời gian kia ảnh hưởng. Đối với tờ dụ mỹ mệ thất lạc biểu lộ, Mị Gỷ Tổ trực tiếp coi nhẹ, ánh mắt nhìn về phía trên bản đồ Vân ẩn thôn vị trí. Uchiha Mạ Đạ Dạ tên kia thực lực mạnh như vậy, các lớn nhận thôn có thể bảo vệ không bảo vệ được nhà mình vi thú. Vì phòng ngừa bị Uchiha Mạ Đạ Dạ tiếp tục bắt, chúng ta vụ ẩn thôn chỉ là giúp bọn hắn tạm thời đảm bảo vi thú thôi. Mị Gỷ Tổ khoe miệng lộ ra một tia nụ cười mê người. Về phần đến cuối cùng rốt cuộc muốn đảm bảo bao lâu? Vậy cũng chỉ có thể là trời biết đất biết. Sở dĩ Mị Gỷ Tổ đem mục tiêu đặt ở Vân ẩn thôn trên thân, thì là bởi vì trước mắt Mị Gỷ Tổ chỉ kém tứ vi tôn ngộ không, cùng hai đôi lại lữ trả cờ giả còn không có thu thập đủ. Mà bây giờ Nham ẩn thôn bốn vị gì nụ gì kỳ lao tử cũng không tại trong thôn. Dù là Mị Gỷ Tổ đã sớm phái thôn nhị ra lục soát liên quan tới bốn vị gì nụ gì kỳ lao tử hành tung, nhưng cũng tiếc cho đến bây giờ vẫn không có tìm tới. Cho nên Mị Gỷ Tổ chỉ có thể đi trước Vân ẩn thôn đem hai đôi lại lữ gì nụ gì kỳ bắt trở lại. Không, nên gọi là bảo hộ. Tóm lại, tại đi Vân ẩn thôn trước đó, nghỉ ngơi trước một chút, thuận tiện để Dàn Ma cùng Dạ Bụ Dạ chuẩn bị một phen. Mị Gỷ Tô ánh mắt từ trước mắt nhận giới trên bản đồ rời, rồi hạ lưng mỏi, lẩm bẩm lầu bầu mở miệng nói. Nghĩ tới đây, Mị Gỷ Tô quay đầu nhìn về phía tờ Du Mi Mẹ ấy, khoát tay áo nói: "Ta đi về trước." Nói xong, Mị Gỷ Tô thân ảnh đã biến mất tại hỏa ảnh trong văn phòng. Chương 293, tờ Du Mi Mẹ ấy một ngạc, ấy đã giả hành động. Nhìn thấy biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, tờ Du Mi Mẹ hung hăng dậm chân một cái, quay người trở lại bên cạnh bàn làm việc, tiếp tục xử lý chính vụ. Chỉ bất quá, trên bàn quần trụ không cẩn thận bị tờ rũ mỹ mệ ấy dùng nét bút phá mấy cái, bởi vì vụ ẩn thôn tới gần bờ biển, lại thêm lâu dài ở mức khí hậu nhân tố. So sánh với cái khác nhân thôn, vụ ẩn thôn công trình kiến trúc phần lớn cao hơn bên trên rất nhiều. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả kiến trúc đều là như thế, tỉ như nói tờ dù mì mẹ ở nhà. Đương Mỹ Gỉ Tổ rời đi thủy ảnh văn phòng thời điểm, mặt trời đã lộ ra một bộ sẽ phải xuống núi dáng vẻ. Một tòa hai tầng cao tả hữu phòng ở, bên ngoài mặc dù nhìn cực kỳ phổ thông, nhưng vừa đi vào trong phòng, lại phảng phất tiến vào một thế giới khác. Cùng tờ dù mì mẹ ấy bình thường tinh xảo cách ăn mặc cùng loại, toàn bộ trong phòng đồ dùng trong nhà, trang trí đều dị thường tinh xảo. Mỹ Gỉ Tổ mặc dù đối tiền tài không có quá nhiều khái niệm, nhưng cũng biết, tờ dù mì mẹ coi là danh phủ kỳ thực tiểu phú bà. Trong đại sảnh, Mỹ Gỉ Tổ cả người nửa nằm ở trên ghế salon, lộ ra một bộ cực kỳ hưởng thụ vẻ mặt. Trên thuyền đoạn thời gian kia, thế nhưng là không có cách nào thư thái như vậy, trên biển đi thuyền nhưng cho tới bây giờ không phải là gió êm sóng lặng. Mỹ Gỉ Tổ hơi lim dim mắt, nhưng trong đầu đi suy tư Uchiha Mạ Đạ Dạ động tác kế tiếp. Đương nhiên, so sánh với Uchiha Mạ Đạ Dạ, Mỹ Gỉ Tổ càng thêm để ý là Senju Hashirama. Dù sao vô luận Uchiha Mạ Đạ Dạ rốt cuộc muốn làm gì, mục đích cuối cùng nhất là hẳn không có biến hóa gì, nhưng Senju Hashirama nhưng khác biệt. Đây cũng là để Mỹ Gỉ Tổ cảm giác nhức đầu nhất địa phương, dù sao lấy Senju Hashirama ra hỏa này tính cách, vô luận làm ra cái gì động tác, cũng có thể mà lại đối với Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ cùng Uchiha Sasuke, Mỹ Gỉ Tổ cũng không có nhìn bề ngoài như vậy không thèm để ý. Đáng tiếc, Senju Hashirama phục sinh hoàn toàn ở ngoài ý liệu, Kỳ Nọ Sĩ Tạ Dột Hờ chết, ngược lại là có chút đáng tiếc. Mỹ Gỉ Tổ nhẹ nhàng mở to mắt, trên mặt hiện lên một tia đáng tiếc. Rất nhanh, Mỹ Gỉ Tổ ánh mắt lại có chút lấp lóe một chút, bất quá, cũng chưa chắc. Ngay tại Mỹ Gỉ Tổ lâm vào suy tư thời điểm, cửa phòng mở ra thanh âm đột nhiên vang lên. Tờ dù mì mẹ ấy vướt vướt có chút nở đầu, tùy ý đi đến. Đương tờ dù mì mẹ ấy nhìn thấy trong phòng khách, đang nằm ở trên ghế salon Mỹ Gỉ Tổ lúc, rõ ràng sửng sốt một chút. Trở về, Mỹ Gỉ Tổ đối tờ dù mì mẹ ấy bày ra tay, bình thản mở miệng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đi bọt biển nơi đó. Tờ dù mì mẹ ấy nhìn về phía Mỹ Gỉ Tổ, trên mặt rõ ràng mang theo ngoài ý muốn. Mặc dù tờ dù mì mẹ ấy ngay từ đầu đem Mỹ Gỉ Tổ an bài tại nhà của chính nàng bên trong ở lại, nhưng Mỹ Gỉ Tổ chân chính tới đây số lần, hoàn toàn một cái tay đều có thể đếm ra. Phần lớn thời gian, Mỹ Gỉ Tổ bình thường đều đợi tại bọt biển nơi đó. Dù sao, bọt biển chỗ ở vào vụ ẩn thôn biên giới chỗ, ở tại nơi này thôn dân cực kỳ thưa thớt, thí nghiệm nhận thuật một loại, đối Mỹ Gỉ Tổ mà nói cực kỳ thuận tiện. Đã tới, vậy liền ăn cơm đi, đợi ngươi nửa ngày đói bụng. Mỹ Gỉ Tổ dưới chân hơi động một chút, cả người liền đã biến mất tại trên ghế salon. Xuất hiện lần nữa lúc, Mỹ Gỉ Tổ đã ngồi ở ghế sofa sau đường bữa ăn trên ghế. Mà lúc này đây, tờ dù Mỹ mẹ ấy mới phát hiện phía trước bàn ăn bên trên đã sớm bày đầy đủ loại đồ ăn. Chẳng lẽ đây là Mỹ Gỉ Tổ đại nhân vì ta làm? Thấy cảnh này, tờ dù Mỹ mẹ trái tim đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, trên gương mặt cấp tốc lộ ra một tia đỏ ửng. Thật là, các thôn dân thật đúng là nhiệt tình, một phân tiền đều không có hoa, liền bị đưa nhiều như vậy đồ ăn, đều có chút không có ý tứ. Đứng ở nơi đó phát cái gì ngốc? Nhanh lên một chút ăn, không phải đều lạnh. Mỹ Gỉ Tổ một bên miệng lớn ăn trên bàn mỹ thực, một bên cảm thán lắc đầu. Nghe được Mỹ Gỉ Tổ, tờ dù Mỹ mẹ sắc mặt cứng đờ, hung hăng dậm chân một cái, nhanh chân đi đến bên cạnh bàn ăn, cầm lấy đồ ăn liền bắt đầu ăn. Mỹ Gỉ Tổ ngẩng đầu mắt nhìn tờ dù Mỹ mẹ hơi có chút cứng ngắc sắc mặt, không chỉ có chút nghi hoặc. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Mỹ Gỉ Tổ lực chú ý liền một lần nữa bị trên bàn cá viên hấp dẫn. Nha mà thôn. Tại Mỹ Gỉ Tổ cùng tờ dù Mỹ mẹ ấy vui sướng hưởng thụ bữa tối thời điểm, mượn nhờ bóng đêm, một đạo màu trắng bóng ma nhanh chóng từ đêm tối trên bầu trời xẹt qua. Ân, đều đi qua lâu như vậy, thôn thật đúng là không có một chút biến hóa đâu. Ấy đã dạ từ không trung, nhìn xuống phía trước nha mà thôn, khóe miệng mang theo một vòng ý cười. Nhìn về phía trước không có vật gì bầu trời, Ấy đã dạ đưa tay nhanh chóng đặt tại dùng đất sét tạo thành cự điểu bên trên. Nguyên bản tốc độ cực nhanh cự điểu, tại Ấy đã dạ thao tác dưới, tốc độ không chỉ có nhanh hơn mấy phần. Đồng thời, cái này dùng đất sét tạo thành cự điểu, trên không trung lấy đặc thù lộ tuyến tiến hành phi hành, phảng phất tại tránh né cái gì. Nương theo lấy cự điểu không ngừng tiến lên, Ấy đã dạ nụ cười trên mặt càng ngày càng rất. Cùng Ấy đã dạ suy đoán không sai biệt lắm, từ khi hắn rời đi nha mẩn thôn về sau, kết giới cũng không có tiến hành phạm vi lớn cải biến. Thân là đã từng đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ đô đệ, Ấy đã dạ tự nhiên đối thôn kết giới có chút hiểu rõ. Bởi vậy, đối với hiện tại Ấy đã dạ mà nói, toàn bộ nha mẩn thôn có thể nói là thông suốt. Lão đầu tử, ngươi đối ta còn thực sự là yên tâm đâu? Ấy đã dạ nhìn xuống phía dưới nha mẩn thôn, lầm bầm lầu bầu mở miệng nói. Kỳ hỉ, hiện tại hối hận sao? Sau lưng Ấy đã dạ, một con thoáng có chút đặc thù bạch tuyệt phát ra một tiếng cười khẽ. Hừ, ta cũng sẽ không hối hận. Nghe được phía sau bạch tuyệt thanh âm, Ấy đã dạ hơi nhíu nhíu mày, phát ra hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ cảm nhận được Ấy đã dạ bất mãn, bạch tuyệt có chút nhún vai, không tiếp tục mở miệng. Tại đất sét cự điểu tốc độ xuống, Ấy đã dạ cùng bạch tuyệt hai người tại nha mẩn thôn trên không ngừng nhanh chóng phi hành, phảng phất tại tìm kiếm thứ gì. Trọn vẹn qua hồi lâu, Ấy đã dạ trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ mong mỏi, cũng không quay đầu lại đối hậu phương bạch tuyệt mở miệng nói. Thế nào, còn không có tìm tới sao? Bạch tuyệt không ngại lắc đầu. Thật có lỗi, cũng không có cảm ứng được. Thật sự là ngoài ý muốn, xem ra tứ vi gì nụ gì kỳ tựa hồ cũng không tại nha mẩn trong thôn. Bạch tuyệt gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Thật sự là phiền phức. Ấy đã dạ lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, thanh âm bên trong mang theo một tia đặc thù ngữ khí. Đã như vậy chỉ có thể vận dụng hai kế hoạch, mặc dù hai cái kế hoạch cũng không có bao nhiêu quan hệ, thì hỉ. Bạch tuyệt vươn tay sờ lên cằm, giả bộ như dáng vẻ trầm tư. Ngươi quá lắm điều, nói thêm câu nào đem ngươi ném xuống. Ấy đã dạ ngữ khí có chút bất thiện. Bạch tuyệt trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, lập tức rối ra hai tay che miệng của mình. Nhìn thấy bạch tuyệt ngậm miệng lại về sau, Ấy đã dạ phát ra một tiếng hừ nhẹ, một lần nữa về cái thần nhìn về phía dưới nha mật thôn, điều khiển cự điểu đứng tại giữa không trung. Sau một khắc, Ấy đã dạ từ trong ngực móc ra đất sét, cấp tốc cắn nhất. Chương 294, Ẩy Đạ Dạ cùng Nổ Kỳ giao phong. Cơ hồ thời gian một cái nháy mắt, Ẩy Đạ Dạ trong hai tay đất sét cũng đã biến thành chim nhỏ dáng vẻ, cho nổ đất sét hai cánh chim. Ẩy Đạ Dạ hai tay kết ấn, phát ra một tiếng quát nhẹ. Siêu, siêu. Cái này sử dụng bạo đất sét chỗ bóp ra tới chim bay, lấy cực nhanh tốc độ, hướng về phía dưới nham ẩn thôn phương hướng bay ra ngoài. Vô dụng thời gian bao nhiêu, cái này chim bay liền xuất hiện ở một chỗ kiến trúc phía trên. Chim bay trên không trung có chút bồi hồi một phen về sau, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Không cần bao lâu thời gian, đây là chim bay biến liền xác định vị trí, hướng về một chỗ phương hướng vọt thẳng tới. Một tòa cùng loại với tứ hợp viện kiến trúc bên trong. Nguyên bản nằm thẳng tại sàn nhà bằng gỗ bên trên nghỉ ngơi Nộ Kỳ, đột nhiên mở hai mắt ra. Đều có thể tới gần nơi này sao? Mà lại cỗ này chả cơ dạ là. Nộ Kỳ điều động thể nội chả cơ dạ, từ trên mặt đất trực tiếp trôi lơ lửng ở giữa không trung, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ phương hướng. Chỉ gặp trong đêm tối, một con màu trắng chim nhỏ đang đứng tại phía bên ngoài cửa sổ trên một thân cây, lặng lặng địa nhìn chăm chú lên Nộ Kỳ vị trí. Đây là màu trắng chim nhỏ trên người chả cơ dạ cực kỳ yếu ớt, nếu như không phải Nộ Kỳ đối cỗ này chả cơ dạ rất tin tưởng, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy phát giác. Tựa hồ đã nhận ra Nộ Kỳ nhìn chăm chú ánh mắt, nguyên bản đứng tại trên nhánh cây màu trắng chim nhỏ đống nhiên vỗ cánh, trực tiếp hướng về Nộ Kỳ chô gian phòng lao đến. Bất quá, ngay tại cái này màu trắng chim nhỏ sắp tới gần cửa sổ thời điểm, nguyên bản đứng tại trong phòng Nộ Kỳ đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Phúc. Một con một người cao tả hữu nham thạch cánh tay, đống nhiên từ trên mặt đất nhanh chóng dâng lên, nhẹ nhõm đem vọt tới chim nhỏ nắm ở trong tay. Mà lúc này, Nộ Kỳ đã xuất hiện ở chi này nham thạch cánh tay sau lưng. Lâu như vậy không thấy, đây chính là người gặp mặt phương thức sao? Ta hảo đồ đệ. Nộ Kỳ một mặt bình tĩnh vẻ mặt. Nương theo lấy Nộ Kỳ vừa mới nói xong, đây là màu trắng chim nhỏ trực tiếp phát sinh bạo tạc. Đáng tiếc, bởi vì nham thạch cánh tay trở ngại duyên cớ, bạo tạc sinh ra uy lực không có chút nào tung tóe đến Nộ Kỳ trên thân. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo tiếng xe gió từ bốn phương tám hướng cấp tốc vào tới. Hiển nhiên, bởi vì bạo tạc sinh ra chạ cơ dạ chấn động, kinh động đến chung quanh đại lượng nham ẩn thôn mì ra. Dù chỉ cả đại nhân, những này nham ẩn nhìn thấy Nộ Kỳ trước người bạo tạc sinh ra hỏa diễm, sắc mặt từng cái trở nên cực kỳ khó coi. Đặc biệt là những cái kia ám bộ mì ra, ánh mắt bên trong lóe ra ánh mắt phẫn nộ. Địch nhân vậy mà trực tiếp tập kích đến sủ chỉ ca đại nhân, đây đối với đông đảo ám bộ nhì dạ mà nói, đơn giản chính là đánh bọn hắn mặt. Thật đúng là lớn mật đâu, Ẩy Đạ Dạ. Là khiêu khích nham ẩn thôn. Vẫn là vẹn vẹn chỉ là khiêu khích lão phu. Nộ Kỳ trong ánh mắt tinh mang chợt lóe qua, quay đầu nhìn về phía chúng quanh nhì dạ làng đã nói. Tất cả ám bộ nhì dạ phân tán ra ngoài, tra một chút có hay không cái khác nhận thôn nhì dạ tiến vào thôn. Nói xong, Nộ Kỳ có chút điều động thể nội chả cơ dạ, vừa định phải hướng lấy không trung bay đi, một thân ảnh đã xuất hiện ở Nộ Kỳ bên cạnh. Dù chỉ ca đại nhân, ta đi chung với ngươi. A Cát Sủ chia đi đến Sủ Chỉ Cạ bên cạnh, vẻ mặt thành thật mở miệng bộ. Lão phu thế nhưng là còn không có giả dặn cần người đến bảo hộ, huống chi, lão phu thế nhưng là rất muốn biết biến mất lâu như vậy, tên tiểu quỷ này đột nhiên xuất hiện đến cùng muốn làm gì. Nộ Kỳ đối A Cát Sủ chia khoát tay áo, thanh âm bên trong mang theo một tia cười lạnh. Kỳ Sủ chia thương thế trên người còn không có khôi phục, bảo vệ tốt Kỳ Sủ chia. Nộ Kỳ phảng phất nhớ ra cái gì đó, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nộ khí. Uchiha Mạ Đạ Dạ không chỉ cướp đi nha mẫn thôn gỗ bị gì nụ gì kỳ, càng là giết bọn hắn một đỉnh tiêm thượng nhẫn. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, Nộ Kỳ cũng cảm giác một trận bị khuất. Nghe được Nộ Kỳ, Akatsuki nặng nề gật đầu. Sau một khắc, Nộ Kỳ vọt thẳng thiên mà lên, nhanh chóng biến mất tại đêm tối trên bầu trời. Nhìn thấy hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong Nộ Kỳ, Akatsuki trên mặt hiện lên thần sắc bất đắc dĩ. Đối với lão gia tử tính tình, Akatsuki thế nhưng là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hiện tại Akatsuki lo lắng duy nhất chính là lão gia tử đừng xuất hiện vấn đề gì, dù sao toàn bộ nha mẫn thôn có thể tự do phi hành trên không trung cũng chỉ có sủ chỉ cả đại nhân. Liền xem như Akatsuki muốn hỗ trợ, cũng hữu tâm vô lực. Đêm tối trên bầu trời, cưỡi tại cự điểu trên người đi đà, mà không thay đổi nhìn chăm chú phía trước, phản phất chờ đợi cái gì. Tới, tốc độ thật nhanh. Ngay lúc này, đợi sau lưng Ẩy Đạ Dạ Bạch Tuyệt đột nhiên mở miệng, chỉ về đằng trước nơi nào đó phương hướng, thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Ẩy Đạ Dạ tinh thần chấn động, nhanh chóng ngẩng đầu hướng về Bạch Tuyệt chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một thân ảnh mờ ảo chính lấy cực nhanh tốc độ, hướng về hai người vị trí bay tới. Không cần đoán, Ẩy Đạ Dạ cũng biết, cái này có thể tự do phi hành trên không trung người là ai. Nhìn thoáng qua Nộ Kỳ phương hướng, Ẩy Đạ Dạ trong mắt mang theo một tia không hiểu vẻ mặt. Đối với đã từng dạy bảo mình Nộ Kỳ, Ẩy Đạ Dạ không chỉ có chút e ngại, còn có một tia tình cảm đặc biệt. Bất quá rất nhanh, Ẩy Đạ Dạ liền điều chỉnh tốt cảm xúc, lại khôi phục vừa mới bắt đầu vẻ mặt. Giơ tay lên đặt tại cự điểu trên thân, Ẩy Đạ Dạ điều khiển cự điểu không chần chờ chút nào, quay người hướng về nham ẩn ngoài thôn phương hướng bay đi. Lúc này muốn đi, có phải hay không hơi trễ, Ẩy Đạ Dạ? Nộ Kỳ nhìn xem xoay người chạy Ẩy Đạ Dạ, hai tay cấp tốc kết mấy cái ấn, sau đó vô thân thể của mình. Thủ độ nặng nhẹ nham chi thuật. Nguyên bản tốc độ phi hành cực nhanh Nộ Kỳ, tại cái này nhận thuật ra chỉ dưới, tốc độ đột nhiên lần nữa tăng lên một bậc. Cả hai lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng rút ngắn. Không có quá dài thời gian, Nộ Kỳ liền đã nhẹ nhõm đuổi kịp Ẩy Đạ Dạ. Tập kích lão phu cái này sủ chỉ cả, đây chính là không nhỏ tội ác đâu, Ẩy Đạ Dạ. Nộ Kỳ nhanh chóng vọt tới Ẩy Đạ Dạ bên cạnh, đồng nhiên giơ cánh tay lên, đối Ẩy Đạ Dạ một quyền đánh tới. Thổ độn nham quyền chi thuật. Tại Nộ Kỳ vung vẩy nắm đấm quá trình bên trong, Nộ Kỳ toàn bộ cánh tay, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến thành cứng rắn nham quyền. Phúc. Ngồi tại cự điểu bên trên Ẩy Đạ Dạ, căn bản không kịp tránh né, liền bị Nộ Kỳ một quyền này trực tiếp đánh trúng. Nhìn thấy mình dễ dàng như vậy đánh trúng Ẩy Đạ Dạ, Nộ Kỳ không chỉ có không có cao hứng, ngược lại sắc mặt hơi đổi một chút. Quả nhiên, lúc này bị đánh trúng Ẩy Đạ Dạ đột nhiên cười một tiếng, nương theo lấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Ấy đã ra ngay tiếp theo màu trắng cự điểu, phát sinh bạo tạc. Bạo tạc sinh ra hỏa diễm trong nháy mắt đem nổ kỳ chiếm đoạt. Ai nha nha, kém một chút liền bị đổi tới, còn tốt ấy đã ra ngươi sớm làm chuẩn bị. Trong bầu trời đêm một vị trí khác, ấy đã ra cùng Bạch Tuyệt thân ảnh hiện lên ra. Bạch Tuyệt vỗ vỗ ngực, lộ ra một bộ sợ hãi biểu lộ. Ngậm miệng, lao ra hỏa kia cũng sẽ không dễ dàng như vậy chết mất. Ấy đã ra hai tay duy trì bắt ấn thủ thế, mang trên mặt vẻ ngưng trọng, một bên không ngừng đánh giá bốn phía, một bên điều khiển dưới chân cự điểu, nhanh chóng hướng về nham ẩn ngoại thôn phương hướng bay đi. Thật đúng là cho lão phu một kinh hỉ, Ấy đã ra. Nộ kỳ thanh âm sâu kín truyền vào Ấy đã ra cùng Bạch Tuyệt đến trong lỗ tai, để cho hai người vẻ mặt biến đổi. Ở phía trên, Ấy đã ra. Bạch Tuyệt một mặt khẩn trương biểu lộ, vội vàng nhắc nhở Ấy đã ra nói. Ấy đã ra đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên không trung vị trí, chỉ gặp Nộ kỳ chính một mặt bình thản nhìn chăm chú lên hắn. Chương 295, bọ cạp, kỳ đàn, cả rủ cụ đăng tràng. Nhìn thấy Nộ kỳ bình thản ánh mắt, Ấy đã ra trong lòng run lên. Ác ý phá hư thôn, xem ra cho đến bây giờ, ngươi vẫn là không có bao lớn cải biến, Ấy đã ra. Nộ kỳ chăm chú đánh giá Ấy đã ra một chút, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ừ, nghệ thuật gia nếu như không truy cầu mạnh hơn kích thích lời nói, thế nhưng là sẽ trở nên chỉ độ đâu. Ấy đã ra phát ra hừ lạnh một tiếng, không chút do dự phản bác. Nghe được Ấy đã ra, Nộ kỳ trong mắt lóe lên một tia hối hận cùng thần sắc thất vọng. Ấy đã ra có thể nói là toàn bộ nha mận thôn, thiên phú cao nhất nhị dạ, thậm chí ngay từ đầu, Nộ kỳ đều dự định đem Ấy đã ra xem như sủ chỉ cả người dự bị đến tiến hành bồi dưỡng. Đã như vậy, vậy liền để lão phu nhìn xem của người phát triển. Nộ kỳ vừa mới nói xong, một cái thổ phân thân nhanh chóng từ Nộ kỳ trong thân thể chui ra. Cái này thổ phân thân mới xuất hiện, Nộ kỳ liền một phát bắt được thổ phân thân cổ dùng sức bóp, thổ phân thân trong nháy mắt hóa thành bùn đất. Mà trong nháy mắt này công phu, Nộ kỳ hai tay cấp tốc kết ấn. Thổ độn, nham trụ thương. Tại Nộ kỳ trạ cơ dạ ngưng tụ dưới, thổ phân thân hóa thành bùn đất nhanh chóng ngưng tụ. Đồng thời không ngừng mà biến lớn, hóa thành bén nhọn tựa như địa thứ hình dạng trường thương, hướng về Ấy đa dạ phương hướng nhanh chóng bắn ra ngoài. Ấy đa dạ vội vàng điều khiển dưới chân tự điểu, hướng về một bên phương hướng tránh né, đồng thời hai tay kết ấn. Còn không có kết thúc đâu. Nộ kỳ nhìn thấy Ấy đa dạ tránh né động tác, một tay nhanh chóng kết một cái ấn. Thổ độn, thổ long thương. Đang hướng về Ấy đa dạ phương hướng bay đi trường thương, nhanh chóng bành trướng, trên không trung phát sinh bạo tạc. Bạo tạc chỗ bắn tung tóe ra bùn đất, lần nữa hóa thành từng thanh trường thương, phô thiên cái địa hướng lấy Ấy đa dạ cùng Bạch Tuyệt phương hướng bắn tới. Lúc này, coi như Ấy đa dạ muốn tránh đi, cũng căn bản không kịp, phạm vi thật sự là quá lớn. Thật mạnh, không hổ là sủ chi cả. Bạch Tuyệt trừng to mắt, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc ngữ khí. Cùng trên mặt đất khác biệt, bình thường mà nói, tại cao như vậy trên bầu trời, thổ độn nhận thuật uy lực đã bị áp chế tới cực điểm. Nhưng trước mắt Nộ kỳ, lại dùng phân thân hóa thành bùn đất, dễ như trở bàn tay thi triển liên tục hai đạo uy lực mạnh mẽ thổ độn nhận thuật. Ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi yếu như vậy, lao đầu tử. Ấy đã dạ phát ra một tiếng quát nhẹ, dưới chân cự điểu nhanh chóng vung cánh. Từng cây tựa như lông vũ đồng dạng đất sét từ cự điểu hai cánh bên trong bắn ra, nhanh chóng phát sinh bạo tạc. Ầm ầm. Liên tiếp tiếng oanh minh nổ vang, đại lượng khói đen tràn ngập mà bốn phía, che lại Nộ kỳ tầm mắt. Nộ kỳ thấy cảnh này, lông mày hơi nhíu lại, nhanh chóng xông vào trong khói đen, hướng về Ấy đa dạ vừa rồi vị trí phóng đi. Biến mất. Ấy đa dạ, ngươi đến cùng muốn làm gì đâu? Nộ kỳ ánh mắt có chút lấp lóe, trên mặt hiện lên vẻ cân nhắc. Có chút suy tư một phen, Nộ kỳ không chậm trễ chút nào hướng về Ấy đa dạ chỗ đảo tàu phương hướng đuổi theo. Mặc kệ Ấy đa dạ đến cùng muốn làm cái gì, đối với mình thực lực Nộ kỳ luôn luôn tự tin. Trong bầu trời đêm, hai đạo bóng đen một trước một sau nhanh chóng từ nha mận thôn trên không xẹt qua. Quả nhiên đuổi theo tới. Thật đúng là ngoan cố tính cách. Ấy đã dạ có chút hướng về hậu phương phủi một chút, liền một lần nữa thu hồi ánh mắt, tiếp tục địa nhìn chăm chú lên phía trước. Chỉ bất quá, ngồi sau lưng Ấy đã dạ Bạch Tuyệt, lại có thể nhìn thấy Ấy đã dạ run nhẹ nhẹ bả vai. Hưng phấn, kích động, vẫn là cái gì khác. Bạch Tuyệt sờ lên cái cằm, cố nén mở miệng hỏi thăm, bởi vì Bạch Tuyệt sợ bị Ấy đã dạ từ cự điểu bên trên ném xuống. Hai phe tốc độ phi hành đều rất nhanh, cho nên cũng không có quá nhiều thời gian dài, Ấy đã dạ cùng Nộ kỳ liền đã bay ra nha mận thôn phạm vi. Mà ở thời điểm này, Ấy đã dạ tốc độ cũng chậm rãi chậm lại, thậm chí trực tiếp trên không trung chuyển một vòng tròn, một lần nữa cùng Nộ kỳ giằng co. Rốt cuộc không trốn sao? Ngươi cùng ngươi đồng bạn, cố ý đem lão phu dẫn xuất nha mận thôn muốn làm gì? Nhìn xem đối diện Ấy đã dạ cùng Bạch Giác, Nộ kỳ trên mặt mang một tia cười lạnh. Đều biết muốn đem ngươi dẫn ra, còn không chút do dự đuổi theo, lao đầu tử, tính cách của ngươi thật đúng là để cho người ta cảm thấy chán ghét. Ấy đã dạ từ cự điểu bên trên nhảy dựng lên, trừng mắt Nộ kỳ, một mặt khó chịu vẻ mặt. Nói xong, Ấy đã dạ một phát bắt được hậu phương Bạch Tuyệt, từ cự điểu bên trên, hướng về phía dưới mặt đất nhảy xuống. Mà Ấy đã dạ dưới chân cự điểu thì đột nhiên hướng về Nộ kỳ phương hướng vào tới. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn tại Nộ kỳ trước người nổ vang, hiển nhiên một kích này chỉ là đang vì Ấy đã dạ kéo dài thời gian. Mà Ấy đã dạ trên không trung rơi xuống dưới quá trình bên trong, trên mặt mang thần sắc hưng phấn, phát ra cười to một tiếng, hai tay phi tốc kết ấn. Cho nổ đất sét, tiểu phi điểu. Cho nổ đất sét, hai cánh chim. Đại lượng đất sét bom bị Ấy đã dạ càng không ngừng bung ra, hóa thành từng cái phi hành sinh vật đem lên chống không Nộ kỳ một mực vây lại. Đồng thời, vì để phòng vạn nhất, Ấy đã dạ miệng đột nhiên nâng lên, đất sét từ Ấy đã dạ trong miệng không ngừng tuôn ra. C2, cự long. Một con hoàn toàn sử dụng bạo đất sét chế tạo cự hình phi long, cấp tốc đường vòng Nộ kỳ sau lưng, ngăn chặn đường lui. Làm xong đây hết thảy, Ấy đã dạ cùng Bạch Tuyệt vừa vặn rơi trên mặt đất, hiển nhiên Ấy đã dạ từ vừa mới bắt đầu, cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Làm xong đây hết thảy về sau, Ấy đã dạ mới chậm rãi thở dài một hơi. Đối mặt Nộ kỳ, Ấy đã dạ nhưng không có nhìn bề ngoài nhẹ nhàng như vậy. Nộ kỳ nhìn thoáng qua đến đem hắn một mực vây quanh chỗ đại lượng đất sét bom, trên mặt không có chút nào thần sắc khẩn trương. Nhiều như vậy đất sét bom, thật đúng là lênh khốc. Nộ Kỷ con mắt có chút nheo lại, con mắt mặc dù nhìn chăm chú lên ấy đa dạ phương hướng, nhưng Nộ Kỷ khỏe mắt quét nhìn, cũng không ngừng địa quét mắt bốn phía. Lênh khốc sao? Nghệ thuật loại vật này chính là từ lênh khốc tình cảm bên trong sinh ra đến trong nháy mắt nhiệt tình. Ấy đa dạ phát ra cười to một tiếng, con mắt chăm chú địa nhìn chăm chú lên Nộ Kỷ phương hướng, thanh âm bên trong hiếm thấy mang theo một chút chăm chú. Lao đầu tử, thời đại của ngươi nên kết thúc. Ngươi cũng đã sống đủ lâu rồi. Kết thúc? Ai cho ngươi dũng khí, ngươi giấu ở bốn phía đồng bạn sao? Nộ Kỷ có chút ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Nương theo lấy Nộ Kỷ thân âm vang lên, xung quanh có chút tiến tĩnh. Không biện pháp, xem ra đã bị phát hiện. Đứng tại ấy đa dạ bên cạnh Bạch Tuyệt, nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Rầm rầm. Từng tiếng lá cây va chạm thanh âm từ xung quanh trong rừng rậm vang lên. Ba đạo thân ảnh chân đạp lá cây, từ đại thụ bóng ma sau chậm rãi đi ra. Bọ cạp, kỳ đàn, cạ dù củ. Ấy đa dạ, ngươi để chúng ta chờ đợi thời gian quá lâu, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là không có tìm được tứ vĩ gì nụ gì kỳ. Bọ cạp thanh âm bên trong mang theo một tia bất mãn, mười phần khó chịu mở miệng nói. Nghe được bọ cạp thanh âm, Ấy đa dạ nhếch miệng. Không phải là không có tìm tới, là tứ vị gì nụ gì kỳ căn bản cũng không lại nha mận trong thôn. Bạch Tuyệt núi bay, bất đắc dĩ mở miệng nói. Bốn vị gì nụ gì kỳ. Nghe được mấy người ở giữa đối thoại, Nộ Kỳ hiển nhiên đã hiểu Ấy đa dạ đám người mục đích. Nguyên lai là có ý đồ với gì nụ gì kỳ, Ấy đa dạ xem ra ngươi đã triệt để phản bội thôn. Nộ Kỳ ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Ấy đa dạ, nương theo lấy mấy người ở giữa đối thoại, trong lòng cuối cùng một tia huyết tưởng hoàn toàn biến mất không thấy. Một cô manh liệt uy thế cùng sắc ý từ Nộ Kỳ trên thân bay lên. Chương 296, Ấy đa dạ, ngươi cái tên điên này. Cảm nhận được Nộ Kỳ trên thân bay lên kia cố cường đại khí thế, ở đây mấy người có chút kinh hãi. Đây là thân là nha mẫn thôn đệ tam sủ chỉ cả lực lượng, không hổ là một thôn hình bóng, cố khí thế này thật đúng là để cho người ta cảm thấy hưng phấn, giết chết ngươi, hiến cho tà thần đại nhân, tà thần đại nhân nhất định sẽ cao hứng. Khi đàn từ phía sau lưng rút ra tam nguyệt liềm, một mặt hưng phấn địa hét lớn. Nếu như không phải lúc này Nộ Kỳ bay ở giữa không trung, đáng sợ Hỉ Đạn đã sớm nhịn không được xông tới. Ngậm miệng, đây chính là từ thời đại kia vẫn sống sót đi ra, đối đầu hắn lại cẩn thận đều không đủ. Huống chi, đệ tam sủ chỉ cả thế nhưng là nắm giữ lấy áp đảo huyết kế giới hạn phía trên huyết kế đào thải. Cả dù cụ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Nộ Kỳ phương hướng, thanh âm dị thường băng lãnh. Một bên bọ cạp không có mở miệng, mặc dù chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ, nhưng lại cho người ta một loại tùy thời đều có thể phát động công kích cảm giác. Trong lúc nhất thời, bầu không khí nhanh chóng khẩn trương lên. Đứng tại ấy đa dạ bên cạnh Bạch Tuyệt, khóe miệng mang theo một tia cười khẽ. Cho nên, ấy đa dạ ngươi định làm gì? Ấy đa dạ không nhìn thẳng Bạch Giác, giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên. Cả dù cụ, bọ cạp hai người biến sắc, cấp tốc hướng về hậu phương nhảy xuống. Mà tại hai người rời đi nguyên địa trong nháy mắt, ba cỗ tiếng nổ, đồng thời tại vừa rồi hai người vị trí vang lên. Bành, bành, bành. Phản ứng chậm hơn vỗ Hỉ Đạn, bị dọa vừa vặn, nhịn không được hét thảm một tiếng. Hỗn đản, Ấy đa dạ, ngươi đến cùng đang làm gì? Hỉ Đạn cố nén mặc trên người đau đớn, toét miệng ba, đối Ấy đa dạ hét lớn. Không phải hắn có được bất tử chi thân, vừa rồi một kích kia bạo tạc, liền chú ý đem phổ thông nhị dạ nổ chết. Cả dù củ cùng bọ cả ánh mắt cũng đồng dạng nhìn chăm chú lên Ấy đa dạ, hai người mặc dù không có mở miệng, nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo bất mãn. Hừ, chuyện này không cần các ngươi nhúng tay, ở một bên xem kịch liền tốt. Ấy đa dạ phát ra một tiếng hừ nhẹ, ngạo nghễ mở miệng nói, ta muốn đem ngươi hiến tế cho tà thần đại nhân. Khi Đạn lần nữa phát ra kêu to một tiếng, dẫn theo trong tay tam nguyệt liềm, liền hướng về Ấy đa dạ phương hướng vào tới. Phúc. Khi Đạn không đợi chạy mấy bước, phía trước mặt đất đột nhiên vỡ ra. Một con hoàn toàn sử dụng bạo đất sét tạo thành dài con rết, nhanh chóng từ dưới đất xuống ra, đem Hỉ Đạn toàn bộ thân thể bàn. Khi Đạn thân thể cứng đờ, vội vàng dừng bước lại. Ngươi dám có động tác gì, cái này con rết sẽ lập tức bạo tạc. Ấy đa dạ nhìn thoáng qua Hỉ Đạn, ngữ khí bình thản mở miệng nói. Hỗn đản. Khi Đạn lộ ra một bộ thẹn quá thành giận bộ dáng, đối Ấy đa dạ chửi ầm lên, mặc dù hắn sẽ không chết, thế nhưng là sẽ cảm nhận được đau đớn. Bàn ở trên người hắn đầu này đất sét con giết, đủ để nhẹ nhõm đem Hỉ Đạn thân thể nổ thành mấy cánh. Đối với Hỉ Đạn giận mắng, Ấy đa dạ không để ý chút nào, có chút phủi một chút cả dù cụ cùng bỏ cạp phương hướng, Ấy đa dạ liền một lần nữa thu hồi ánh mắt, nhìn về phía giữa không trung Nộ Kỳ. Lên nội chiến sao? Còn thật thú vị. Nộ Kỳ hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn chăm chú lên một màn này. Uống. Ấy đa dạ một tay bóp một cái ấn, phát ra quát khẽ một tiếng. Nguyên bản đem Nộ Kỳ xuống lại lên đại lượng cho nổ đất sét toàn bộ bắt đầu chuyển động, nhanh chóng hướng về Nộ Kỳ phương hướng vào tới. Chân độn, nguyên giới bác ly chi thuật. Nộ Kỳ chắp tay trước ngực, tại giữa song trường cấp tốc mở ra một cái trong suốt hình nón thể kết giới. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này hình nón thể kết giới cấp tốc mở rộng, đối chung quanh tất cả đất sét bom một trận quét ngang. Nhưng phàm là bị nguyên giới bác ly chi thuật quét trúng đất sét bom, liên tiếp nổ tung nổ đều không có phát sinh liền trực tiếp tiêu tán không thấy. Thấy cảnh này, Ấy đa dạ mí mắt có chút nhảy một cái. Mặc dù nằm trong dự liệu, nhưng nhìn thấy Nộ Kỳ dễ dàng như thế giải quyết hạn chế tạo đại lượng đất sét bom, Ấy đa dạ trong lòng vẫn như cũ có chút kinh hãi. Hô, một cơn gió lớn đột nhiên từ Nộ Kỳ sau lưng truyền đến. C2 cự long lúc này đột nhiên động, to lớn hai con cánh, đối Nộ Kỳ vị trí phương hướng đông nhiên vung lên. Tựa như phong độn nhẫn thuật cuồng phong trong nháy mắt hình thành, ở vào giữa không trung Nộ Kỳ tại cỗ này cuồng phong dưới, không cách nào bảo trì ổn định phi hành trạng thái. Thứ không trung trực tiếp hướng về trên mặt đất rơi đi. Thổ độn, ra trọng nham chi thuật. Nộ Kỳ tại rơi xuống quá trình bên trong, hai tay cấp tốc kết ấn, tác dụng tại trên người mình. Tại cái này nhẫn thuật tác dụng dưới, Nộ Kỳ thân thể trọng lượng cấp tốc gia tăng, cưỡng ép ổn định thân thể của mình. Mà đây là, Nộ Kỳ cách xa mặt đất đã không đủ 5 mét. Soạn. Không trung C2 cự long mở ra cánh, từ trên bầu trời hướng về phía dưới rơi xuống, to lớn bóng ma trong nháy mắt đem nổ kỳ bao phủ. Mà nổ kỳ phía dưới mặt đất cũng đồng thời xuất hiện rạn nứt. Vô số đầu đất sét con giết, dính dị gù mộ, đất sét song tử rắn, đất sét châu chấu, tranh nhau chen lấn địa từ dưới đất tuôn ra, hướng về nổ kỳ phương hướng phô thiên cái địa lao đến. Ngay tiếp theo nguyên bản bản trên người hỉ đạn con giết cũng đồng thời bung ra hỉ đạn liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt này, từ không trung tới mặt đất, nổ kỳ không chỗ ẩn nút. Lao đầu tử, tại vận dụng ngươi nguyên giới bác ly chi thuật đi, ngoại trừ cái này nhận thuật, ngươi căn bản không có cái khác nhận thuật có thể ngăn cản được phạm vi lớn như thế bạo tạc công kích. Ây đã ra nhìn về phía nổ kỳ, phát ra cười to một tiếng, ánh mắt bên trong mang theo vẻ điên cuồng. Cùng để ngươi chết tại ủ chi hạ mạ đã dạ tên kia trong tay, không bằng chết tại ngươi đã từng đệ tử trong tay. Nổ kỳ lão sư, cái này hỗn đản điên rồi sao? Hắn dự định đem chọn cánh rừng cho nổ rớt. Cả dù cụ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cùng bên cạnh bọ cạp lần nữa hướng về ngoại vi phương hướng càng không ngừng nhanh lùi lại. Lúc này, liền xem như không sợ chết hỉ đạn cũng toàn thân dùng mình một cái, vội vàng hướng bên ngoài phi nước đại. Trước mắt một màn này đủ để chứng minh, ấy đã giả cái tên điên này, vì đối phó nổ kỳ đáng sợ chuẩn bị không biết bao lâu. Nổ kỳ cái chán toát ra một tia mồ hôi lạnh, mình đã từng vị này đệ tử, thật đúng là cho mình đưa một kinh hỉ. Thổ độn, nham phân thân. Chọn vẹn 6 tên nham thạch chế tạo ra phân thân đồng thời xuất hiện, mỗi một cái phân thân đứng tại một cái phương vị, hai tay cùng lúc kết nghĩa, phát ra hét lớn một tiếng. Chân độn, hạn giới bác ly chi thuật. Chân độn mặc dù cường đại, nhưng lại có một cái không phải khuyết điểm, chỉ có thể tạm thời đối một cái phương vị tiến hành công kích. Mà trước mắt phạm vi lớn như thế đất sét bom công kích, nổ kỳ tự nhiên chỉ có thể vận dụng phân thân để đền bù bỏ sót, mà lại bởi vì phạm vi quá khổng lồ nguyên nhân. Nổ kỳ chỉ có thể đông cứng so nguyên giới bác ly chi thuật, phạm vi càng cường đại hơn hạn giới bác ly chi thuật. Đại lượng bạch mang một cái mắt, đem chọn cánh rừng trên không thắp sáng, tựa như một cái cỡ nhỏ mặt trời xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Cả dù cụ, bọ cạp, khi đàn bọn người đồng thời nhắm mắt lại, để che kín mãnh liệt như thế quan mang. Chương 297, lão đầu tử, thời đại của ngươi kết thúc. Chọn vẹn qua một lúc lâu, cô này chói mắt bạch sắc quan mang mới hoàn toàn biến mất không thấy. Khi tất cả người mở to mắt, hướng về trong chiến đấu nhìn lại thời điểm, chỉ gặp nguyên bản phô thiên cái địa đất xe bom, toàn bộ một nháy mắt bị nổ kỳ quét sạch sành xanh. Lão đầu này, thật mạnh. Đã chạy trốn tới ngoại vi bọ cạp, con ngươi thật sâu co rụt lại, thanh âm bên trong hiếm thấy mang theo một tia kiên kỵ ngữ khí. Cùng là thiên tài, mặc dù bọ cạp thường xuyên cùng ấy đa dạ tranh chấp, nhưng cũng không thể không thừa nhận, ấy đa dạ thực lực tuyệt đối không kém. Huống chi, ấy đa dạ vì thế đặc địa làm nhiều như vậy chuẩn bị, nếu như tại hắn tại không có đặc địa chuẩn bị tình huống dưới lâm vào dạng này hoàn cảnh, đáng sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Khôi lỗi vô luận cỡ nào cứng rắn, đều là có giới hạn, tại phạm vi lớn như thế dày đặc bạo tạc bên trong, hạch tâm tuyệt đối sẽ bị phá hủy. Mà lúc này, trung tâm chiến trường, ấy đa dạ quỳ một chân trên đất, một tay lấy sớm chuẩn bị tốt mắt đơn bịt mắt cho nhéo một cái tới. Trần độn phát động thời điểm sẽ buộc phát ra chướng mắt bạch quang, huống chi nổ kỳ phạm vi lớn như thế sử dụng trần độn, chỗ buộc phát ra chói mắt bạch quang có thể nghĩ. Mà ấy đã dạ thu hạ bịt mắt con kia con mắt, căn bản không cần một lần nữa lại đi thích ứng chung quanh tia sáng biến hóa. Một cái mắt, ấy đã dạ liền một lần nữa khóa chặt, giữa không trung thở hồng hộc nổ kỳ. Nhìn thấy nổ kỳ lúc này trạng thái, ấy đã dạ trong lòng nhất định. Phạm vi lớn như thế trần độn công kích, thế nhưng là tương đương kịch liệt trả cơ dạ tiêu hao. Lấy nổ kỳ lúc này giả yếu tình trạng cơ thể, đáng sợ hiện tại đã lâm vào một loại ngắn ngủi trạng thái hư nhược. Đúng. Ây đa dạ tại khóa chặt nổ kỳ vị trí về sau, chắp tay trước ngực, cấp tốc phát ra quát khẽ một tiếng. C3 số 18. Siêu. 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 Trong cao không, một con rối cùng tốc độ nhanh, hướng về nổ kỳ phương hướng nhanh chóng rơi đập. Con rối này là lẫn vào Ây đa dạ đẳng cấp cao nhất trả cờ dạ giả, bảo tạc quy mô có thể thoải mái mà nổ nát một thôn trang. C3 số 18 hạ xuống tốc độ cực nhanh, cơ hồ hai cái hô hấp công phu, C3 số 18 liền đã xuất hiện ở nổ kỳ hướng trên đỉnh đầu không đủ chừng 5 mét vị trí. Ây đa dạ căn bản không cho nổ kỳ thời gian thở dốc, lập tức phát ra hét lớn một tiếng. Ầm ầm, kinh khủng hỏa diễm và sóng khí trong nháy mắt bộc phát, hướng về phía dưới nổ kỳ của tới, C3 số 18 không chỉ có uy lực lớn, đồng dạng phạm vi cũng lớn, coi như nổ kỳ lúc này muốn tránh né cũng đã không kịp. Thổ độn, cương đái thức chi thuật. Tại hỏa diễm sắp đem nổ kỳ vùi lấp trong nháy mắt, một cái cự đại nham thạch cự quái từ trên mặt đất ngưng kết mà ra, đem nổ kỳ vững vàng bảo hộ ở thân thể phía dưới. Nương theo lấy ầm ầm tiếng nổ lớn, đại lượng nham thạch văng khắp nơi. Nổ kỳ thời khắc khẩn cấp triệu hoán đi ra nham thạch cự quái, mặc dù miễn cưỡng chặn đầy đa dạng công kích, nhưng đất sét bom chỗ bạo phát đi ra khí lãng vẫn như cũ đem nổ kỳ đánh xuống trên mặt đất. Làm không tệ, ấy đã ra. Xem ra ngươi thật đã trưởng thành. Nổ kỳ trên mặt đất đứng vững về sau, thở hổn hển một ngụm khí thô. Xem ra lần nữa nhìn về phía ấy đã ra ánh mắt bên trong đã mang theo một tia chăm chú. Bất quá, chỉ dựa vào điểm này tựa như giết chết lão phu, còn thiếu rất nhiều. Nổ kỳ thanh âm bên trong mang theo một cỗ ngạo khí cùng cường ngạnh. Chuẩn bị nhiều như vậy thủ đoạn, vậy mà vẫn không có đem lão gia hỏa này làm trọng thương, thật đúng là mạnh. Ấy đã dạ dồn dập thở phì phò, liên tiếp công kích, đối ấy đã dạ trả cờ dạ tiêu hao cũng đồng dạng không nhỏ. Đúng lúc này, một tiếng rất nhỏ tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Tại loại độ cao này khẩn trương thời khắc, bất kỳ cái gì thanh âm xuất hiện đều sẽ trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Nô kỳ cùng ấy đã ra bọn người, đồng thời quay đầu, hướng về tiếng bước chân vị trí nhìn lại. Khi thấy rõ người tới lúc, cả dù cụ, bọ cạp đám người trên mặt đều mở hiện ra cung kính vẻ mặt. Mà ấy đã ra sắc mặt lại hơi đổi, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ lo lắng. Nô kỳ thật sâu nhìn về phía, chậm rãi đi ra đạo thân ảnh kia, thanh âm bên trong mang theo chưa bao giờ có ngưng trọng. Quả nhiên là ngươi, Uchiha Madara. A, ngươi chính là đã từng cái kia tiểu quỷ sao? Không nghĩ tới bây giờ đều trở thành nham ẩn thôn Tsuchika. Uchiha Madara nhìn xuống Nộ Kỳ, ngữ khí bình thản mở miệng nói. Nói xong, Uchiha Mạ Đạ Dạ quay đầu nhìn về phía ấy Đạ Dạ phương hướng. Lãng phí thời gian quá lâu, bốn vị Jinuzuki tìm được không có. Không đợi ấy Đạ Dạ mở miệng, đứng ở phía sau Bạch Tuyệt vội vàng lách mình xuất hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trước người, cung kính mở miệng nói: "Uchiha Mạ Đạ Dạ đại nhân, tứ vị Jinuzuki không tại nha mẩn trong thôn." "Không tại." Uchiha Mạ Đạ Dạ nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, một lần nữa nhìn về phía Nộ Kỳ. "Sớm chuẩn bị kỹ càng sao?" "Tứ vị Jinuzuki lão tử, sớm tại Uchiha Mạ Đạ Dạ phục sinh trước đó liền đã rời đi nha mẩn thôn, đối với điểm này, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không biết, còn tưởng rằng Nộ Kỳ sớm làm chuẩn bị." Đương nhiên, Nộ Kỳ tự nhiên cũng sẽ không hướng Uchiha Mạ Đạ Dạ giải thích. "Ẩm." Nộ Kỳ dẫn đầu động. Tại loại này đối với mình cực độ bất lợi tình huống dưới, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Nộ Kỳ cũng không có lựa chọn rút lui, ngược lại trực tiếp hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ phương hướng mà tới. Thấy cảnh này, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhíu nhíu mày, hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. "Đã nhiều năm như vậy, xem ra ngươi đã quên ta kinh khủng đâu." Uchiha đem mặt bên trên tràn ngập lạnh lùng biểu lộ, dưới chân hơi động một chút, cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Nguyên bản xông về phía trước Nộ Kỳ, hai mắt đột nhiên trừng lớn, vội vàng giơ cánh tay lên nằm ngang ở trước ngực của mình. Đồng thời, hai đầu cánh tay mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc biến thành một cứng rắn nham thạch. "Bành!" Nương theo lấy đá vụn bay ra, lách mình xuất hiện tại Nộ Kỳ trước người Uchiha Mạ Đạ Dạ, một cái đá ngang trực tiếp đem Nộ Kỳ đá bay ra ngoài. Nộ Kỳ sắc mặt trong nháy mắt xuất hiện đỏ lên, bất quá mượn nhờ cỗ này lực trùng kích, Nộ Kỳ nhanh chóng đằng không mà lên, quay người hướng về nha mận thôn phương hướng cấp tốc rút lui. Vừa rồi hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ phương hướng phóng đi, tự nhiên không phải thật sự vì liều mạng, mà là đến giảm xuống Uchiha Mạ Đạ Dạ lực chú ý. Từ Uchiha Mạ Đạ Dạ xuất hiện ở đây một khắc này, Nộ Kỳ liền biết Uchiha Mạ Đạ Dạ mục đích không chỉ là gì nụ gì kỳ mà thôi. Đáng sợ, nha mận thôn nguy hiểm, mình nhất định phải trở về, đem tình báo này truyền lại cho thôn, thậm chí cần lập tức cùng cô nộ hạ kết minh. Bay đến giữa không trung Nộ Kỳ, trong đầu vô số ý nghĩ hiện lên, ánh mắt bên trong lóe ra thần sắc lo lắng. "Ngươi cho rằng ngươi trốn được sao?" Uchiha Mạ Đạ Dạ ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chăm chú lên bay đến giữa không trung Nộ Kỳ, con mắt nhanh chóng biến thành dị nệ gặng, đưa tay nhắm ngay Nộ Kỳ phương hướng. Vạn tượng thiên dẫn, kinh khủng lực hấp dẫn Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng bàn tay đổ xuống mà ra. Nguyên bản bay ở giữa không trung Nộ Kỳ thân thể cứng đờ, còn đến không kịp làm ra phản ứng, lợi dụng tốc độ cực nhanh hướng về phía dưới rơi xuống. Uchiha Mạ Đạ Dạ nâng lên bàn tay kia tùy ý hất lên, tại cỗ này lực hút tác dụng dưới, Nộ Kỳ trực tiếp lắc tại trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu. Một ngụm máu tươi trực tiếp từ Nộ Kỳ trong miệng phun tới. Vừa rồi kia rốt cuộc là năng lực gì? Nộ Kỳ miễn cưỡng đứng người lên, nhìn về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ phương hướng, ánh mắt bên trong hiện lên thần sắc kinh hãi. Không sai biệt lắm, nên kết thúc. Uchiha Mạ Đạ Dạ chậm rãi hướng về Nộ Kỳ phương hướng đi đến. Nộ Kỳ khẽ mắt quét nhìn phủi bốn phía một cái, trên mặt không chỉ có dâng lên một tia đăm chất. Ngoại trừ Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng ấy Đạ Dạ bên ngoài, xung quanh còn có 5 người. Mấy người này thực lực coi như tại yếu, nghĩ đến cũng kém không nhiều, cùng ấy Đạ Dạ thuộc về một cái cấp độ người tiêu dùng. Tại tình huống như vậy, mình căn bản trốn không thoát. Nộ Kỳ não hải điên cuồng chuyển động, coi như trốn không thoát, cũng nhất định phải đem tình báo cho truyền ra ngoài. Tại Nộ Kỳ điên cuồng suy nghĩ thời điểm, Nộ Kỳ vì kéo dài thời gian, nhìn về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ lớn tiếng mở miệng nói: "Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi đến cùng dự định nhìn cái gì?" Nhìn thấy Nộ Kỳ vẻ mặt, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã đoán được đại bạc màn tiểu tâm tư. Bất quá Uchiha Mạ Đạ Dạ căn bản không thèm để ý. Từ chúng ta phục sinh một khắc kia trở đi, các ngươi thời đại liền đã chú định kết thúc. Nếu như trên thế giới này thật sự có cái gọi là nhân vật chính, như vậy cái này nhân vật chính sẽ tại ba người chúng ta nhân chi bên trong sinh ra. Cũng chỉ có thể tại ba người chúng ta người bên trong sinh ra. Mà trước đó, cái này sân khấu trong mắt của ta còn chưa đủ lớn. Uchiha Mạ Đạ Dạ vẻ mặt mặc dù vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng ánh mắt bên trong lại lóe ra lửa nóng vẻ mặt. Cuồng vọng. Nộ Kỳ nuốt nước miếng một cái, Uchiha Mạ Đạ Dạ ra hỏa này, là định đem toàn bộ nhận giới xem như quân cờ sao? Phúc. Một cô máu tươi tràn ra. Ấy Đạ Dạ không phải khi nào đã xuất hiện ở Nộ Kỳ sau lưng, một thanh phi tiêu từ Nộ Kỳ chỗ sau lưng đâm vào trái tim. Nộ Kỳ thoáng có chút cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía sau lưng mặt không thay đổi Ấy Đạ Dạ, khóe miệng đột nhiên lộ ra một vòng ý cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nộ Kỳ triệt để ngã trên mặt đất, âm thanh hoàn toàn không có. Nha Mẫn thôn đệ tam sủ chỉ cả cứ như vậy chết rồi. Cả dù cụ, thì đàn, bọ cạp cùng Obito bọn người lăng lăng nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời có như vậy một tia cảm giác không chân thật. Đợt, tác giả chuyên môn tìm người vì một chương này tiết, làm một chương chứng màu, xem như tranh minh họa đi, lần thứ nhất làm, không đủ địa phương xin hãy tha lỗi. Chương 298, tiếp xuống, tiếp quản Nha Mẫn thôn, Nộ Kỳ xác thực chết rồi. Dù là cả dù cụ, thì đàn bọn người vẫn như cũ cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng Nộ Kỳ hoàn toàn chính xác đã chết. Không có cái gì lý ra, có thể dùng giả chết phương pháp như vậy, tại bọn hắn trước mắt đào thoát. Húng chi Uchiha Mạ Đạ Dạ thế nhưng là còn đứng ở nơi này. Ấy Đạ Dạ, thật đúng là có chút ra ngoài ý định đâu. Cả dù cũng ngẩng đầu nhìn về phía Ấy Đạ Dạ, ánh mắt có chút lấp lóe. Chết sao, làm không tệ. Uchiha Mạ Đạ Dạ phủi một chút Nộ Kỳ thi thể, lại sâu sắc nhìn một chút trầm mặc Ấy Đạ Dạ, bình thản mở miệng nói. Cắt. Ấy Đạ Dạ nhếch miệng, đồng thời tùy ý nhéo nhéo thủ đoạn. Đối với Ấy Đạ Dạ thái độ, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không thèm để ý, quay đầu nhìn về phía Bạch Tuyệt phương hướng. Kì hỉ. Nhìn giống Nộ Kỳ thi thể, Bạch Tuyệt khẽ miệng lộ ra một vòng ý cười, nhanh chân hướng về Nộ Kỳ thi thể phương hướng đi tới. Đi đến Nộ Kỳ bên cạnh thi thể Bạch Tuyệt, vươn tay nhẹ nhàng đặt tại Nộ Kỳ trên thi thể. Sau một khắc, Bạch Tuyệt đến toàn bộ thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng chuyển biến. Trong nháy mắt, Bạch Tuyệt cũng đã biến thành Nộ Kỳ. Vô luận là trả cơ dạ hay là khí tức, đều tiến gần như hoàn toàn tương tự. Nhìn thấy Bạch Tuyệt động tác, còn lại trên mặt mọi người cũng không có cái gì ngoài ý muốn, hiển nhiên đây hết thảy đều tại mọi người kế hoạch bên trong. Hoàn thành, Uchiha Madara đại nhân. Bạch Tuyệt giơ tay lên đi đến Uchiha Madara trước mặt, cung kính mở miệng nói. Đập, đập. Nhìn thấy Bạch Tuyệt đến động tác kết thúc về sau, đợi ở một bên một mực không có bao nhiêu động tác bỏ cả, hướng về ấy đa dạ cùng nổ kỳ thi thể phương hướng đi tới. Tốt như vậy một bộ vật liệu, cũng không thể lãng phí. Đem đệ tam sủ chỉ cả thi thể chế thành khối lỗi, đáng sợ lại có thể tăng thêm một vị cường đại quân đội con rối khí. Bọ cạp phát ra một tiếng trầm thấp tiếng cười, thanh âm bên trong mang theo một tia lửa nóng. Bất quá, không đợi bọ cạp đi ra mấy bước, phía trước mặt đất đột nhiên vỡ ra. Một đầu hoàn toàn sử dụng bạo đất sét tạo thành song tử rắn, từ dưới mặt đất chui ra, ngăn tại bọ cạp phía trước. Phía trước tiến một bước, ta sẽ giết ngươi. Ấy đa dạ có chút ngẩng đầu lên, con mắt nhìn thẳng bọ cạp. Lúc này ấy đa dạ thanh âm rất bình tĩnh, nhưng không có người sẽ coi là ấy đa dạ là đang nói đùa. Hai người lặng lặng nhìn nhau một phen về sau, bọ cạp nhún vai, làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Lúc này ấy đa dạ mới một lần nữa thu hồi ánh mắt, hai tay nhanh chóng kết mấy cái ấn, đối nổ kỳ thi thể nói: "Lão đầu tử, liền để ta thay ngươi nên đón cái này thời đại mới đi." C4, già lâu la. Lít nha lít nhít cơ hồ nhìn bằng mắt thường không thấy cực nhỏ hình đất sét nện, từ ấy đa dạ hai con trong hai tay phun ra. Những này cơ cỡ nhỏ đất sét nện vừa xuất hiện liền cấp tốc rơi vào nổ kỳ trên thi thể, lấy cực nhanh tốc độ bò đầy nổ kỳ toàn thân, đồng thời, một bộ phận lớn đất sét nện thông qua nổ kỳ miệng mũi chui vào nổ kỳ thể nội. Bạo. Ấy đa dạ phát ra một tiếng quát nhẹ. Sau một khắc, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, nổ kỳ thi thể từ trong ra ngoài nhanh chóng bị phá hư, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, triệt để biến mất không thấy. Cả dù cụ, bọ cạp bọn người thấy cảnh này, nhịn không được con người co rụt lại. Bọn hắn lên người chỉ có thấy được ấy đa dạ kết ấn, nhưng không có nhìn thấy nổ kỳ thi thể là như thế nào bị tạc thành cho bụi từng chút tiêu tán. Đáng sợ mọi người ở đây bên trong, chỉ có ủng có xạ dị gặng Uchiha Mạ đa dạ cùng ổ bị tổ mới có thể thấy rõ một màn này. Thú vị nhất thuật. Uchiha Mạ đa dạ hiếm thấy, chăm chú nhìn ấy đa dạ một chút. Soạn. Lúc này, một con bạch tuyệt từ trên mặt đất nổi lên, hỗ trợ mở miệng nói. Uchiha Mạ đa dạ đại nhân, nha ẩn trong thôn mười mấy tên mị dạ hướng về phía này chạy tới. Tốc độ thật đúng là chậm. Khi đàn nhếch miệng, khiêm tam tinh liêm đao, thanh âm bên trong mang theo một tia khinh thường. Cả dù cụ bẻ bẻ cổ, ngữ khí điềm nhiên nói, cuối cùng có thể hoạt động một chút. Bọ cạp không có mở miệng, chỉ bất quá yên lặng từ trong ngực móc ra một phần quần trục. Cùng lúc đó, Uchiha Mạ đa dạ sau lưng trong rừng rậm, mười mấy tên bạch tuyệt từ trên mặt đất nô ra đầu, khóe miệng mang theo không hiểu ý cười. Tiếp xuống, Uchiha Mạ đa dạ nhìn chăm chú lên nha mẩn thôn phương hướng, thanh âm dị trận bá khí mở miệng nói: "Tiếp quản nha mẩn thôn." Tại Uchiha Mạ đa dạ tiến hành hành động thời điểm, một bên khác, Thấp Cốt Lâm, bởi vì trọng thương, bị Sú Na đưa đến Thấp Cốt Lâm liền chế đến xẻn dù hạt hỉ ra mạ. Lúc này, chính hoàn hảo vô khuyết xếp bằng ở con xiên tiên nhân trên đỉnh đầu. Đại lượng tiên thuật trả cơ dạ tràn ngập tại xẻn dù hạt hy ra mạ chúng quanh, nguyên bản liền cực kỳ tràn đầy sinh mệnh khí tức, đang không ngừng hấp thu trả cờ dạ tác dụng dưới, xẻn dù hạt hy ra mạ bởi vì vận dụng bắt môn độn giáp sinh ra ám thương, toàn bộ bị nhanh chóng chữa trị. Một lát sau, xẻn dù hạt hy ra mạ mở mắt. "Nhỏ hạt hy ra mạ, xem ra thương thế của ngươi triệt để khôi phục." Còn xin tiên nhân giọng ôn hòa, tại xẻn dù hạt hy ra mạ bên tai vang lên. Xẻn dù hạt hy ra mạ nhẹ gật đầu, bất quá trên mặt cũng không có quá mức vui vẻ biểu lộ, ngược lại lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Con xin tiên nhân, ngay cả ngươi cũng không có cách nào tìm tới trong cơ thể ta ẩn tàng kia cô trả cờ dạ sao? So sánh với bị tổn thương, Senju Hashirama càng để ý là thể nội kia cô Atula trả cờ dạ. Thật có lỗi, nhỏ Hashirama, cũng không có tại trong cơ thể ngươi tìm tới như lời ngươi nói kia cô trả cờ dạ. Con xin tiên nhân nói đến đây, thanh âm có chút dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói. Có lẽ kia cô trả cờ dạ bản thân liền là thuộc về ngươi. Bản thân liền là thuộc về ta. Senju Hashirama hơi sững sờ, nguyên bản nhăn lại tới lông mày, không khỏi nhíu càng sâu. Bất quá một lát, Senju Hashirama liền gãi đầu một cái, phát ra cười to một tiếng. Thật sự là càng ngày càng không hiểu rõ. Senju Hashirama thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Nói tới chỗ này, Senju Hashirama trước mắt đột nhiên sáng lên, phảng phất nghĩ tới điều gì, vội vàng nhìn về phía con sen tiên nhân nói: "Con sen tiên nhân, ngươi nghe nói qua Atula cái tên này sao?" Senju Hashirama thanh âm bên trong mang theo vẻ chờ mong. Hiện tại Senju Hashirama quá muốn biết liên quan tới chính mình thể nội liên quan tới Atula tình báo. Trọn vẹn qua một hồi lâu, con sen tiên nhân đều không có truyền đến thanh âm. Đang lúc Senju Hashirama hơi có chút thất vọng, coi là hỏi không ra cái gì thời điểm. "Atula, ngươi làm sao lại biết cái tên này?" Con xin tiên nhân nguyên bản bình thản thanh âm bên trong hiếm thấy xuất hiện một tia biến hóa. Senju Hashirama hai mắt tỏa sáng, ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc trịnh trọng. "Con xin tiên nhân, có thể hay không đưa ngươi biết liên quan tới Atula tất cả tình báo nói một chút?" Senju Hashirama cũng không có nói, hắn tại sao lại biết Atula cái tên này? Đối với cái này, con xin tiên nhân cũng không có để ý. Nương theo lấy một trận ngắn ngủi trầm mặc về sau, con xin tiên nhân có chút vặn vẹo một chút, tựa hồ đang tìm một cái tư thế thoải mái, mà to lớn hai con mắt kép bên trong hiện lên một đạo hồi ức ánh mắt.